Bắc Cung Tử Ngọc biết do ở trong biển người mênh mông muốn tìm được Diệp Thần rất khó, chỉ có Vạn Kiếm Đế Cung loại thế lực này có thể. Như vậy tới Vạn Kiếm Đế Cung, các nàng mới biết Thánh Long gia tộc sự việc. Thánh Long gia tộc ở toàn bộ Linh Võ Đại Lục truy nã Diệp Thần. Bắc Cung Tử Ngọc vốn cho là không thể nào thấy Diệp Thần, lại không nghĩ rằng Vạn Kiếm Đế Cung Băng Kiếm Thánh Vương cho bọn họ một cái địa chỉ, chính là Thần Kiếm Cung. Không chỉ như vậy, càng làm cho Vạn Kiếm Đế Cung Băng Xương Kiếm Thần một đường hộ tống đến Đông Vực Thần Kiếm Cung. Vậy Thần Kiếm Cung đệ tử vốn là còn chút cảnh giác, khi thấy Băng Xương Kiếm Thần ngọc trong tay bài lúc đó, thần sắc đông nhiên khẩn trương mấy phần. Dẫu sao bánh xe địa vị, không tranh danh Thần Kiếm Cung có thể yếu hơn tại Vạn Kiếm Đế Cung mấy phần. Tiền bối, xin chờ chút, ta đi thông báo một chút. Các ngươi có thể ở bên cạnh trong đình nghỉ ngơi chốc lát. Băng Xương Kiếm Thần gật đầu một cái, hai tròng mắt đóng chặt, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu lắm, vậy Thần Kiếm Cung đệ tử đi ra, chắp tay nói, mấy vị, bên ngoài gió lớn, đường chủ để cho các ngươi trước đi vào trong các loại. Bất quá các ngươi người muốn tìm hiện tại có chuyện quan trọng, vẫn không thể tới gặp các ngươi. Băng Xương Kiếm Thần trong mắt híp lại, không ngại. Một nhóm mấy người liền tới đến Vương Xuyên địa phương kiên nhẫn chờ đợi. Tìm Diệp Thần đã rất lâu rồi, tự nhiên không quan tâm dưới mắt thời gian. Giờ phút này, Thần Kiếm Cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Kiếm Cửu Hàn ý định giết người phóng thích, chỉ cần Diệp Thần trả lời để cho hắn không hài lòng, liền sẽ hoàn toàn bóp chết cái này thiên tài yêu nghiệt. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Thần trên gương mặt mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng cười nói, "Tông chủ, thứ nhất, ta cũng không có ở Chánh Thánh Long gia tộc, ngươi hẳn biết, ta lúc tỉnh lại liền không giải thích được xuất hiện ở nơi này, hẳn là không gian chạy loạn đưa đến. Bởi vì thực lực không có khôi phục, ta cũng chỉ có thể ở tạm Thần Kiếm Cung. Thứ hai, ban đầu ta đối với Thần Kiếm Cung không có chút nào cảm giác thuộc về, ta chỉ muốn rời đi, thậm chí tham gia ngoại môn tuyển chọn, cũng bất quá là vì trả một cái bé gái ân huệ mà thôi. Nhưng là, ở Thần Kiếm Cung ở lại mấy ngày, ta dần dần rõ ràng một cái đạo lý, ta quả thật sẽ không ở Thần Kiếm Cung ngây ngô quá lâu, nhưng là ta đã đem Thần Kiếm Cung thừa nhận là ta sư môn. Sư môn hổ thẹn, đệ tử giận. Sư môn tổn thương, đệ tử nguyện giết trên 9 tầng trời. Phần này cảm giác thuộc về càng nhiều hơn đến từ mọi người đồng ý, dĩ nhiên, chủ yếu nhất đến từ sư phụ. Sư phụ biết mình không cách nào tu luyện, hắn ở Thần Kiếm Cung nguyện vọng duy nhất chính là có thể dạy ra một cái nổi tiếng hậu thế đệ tử. Hắn trong ánh mắt kỳ vọng tương tự với chúng ta truy tìm võ đạo nóng bỏng ánh mắt, ta không muốn để cho sư phụ trong mắt xuất hiện thất vọng. Hôm nay, ta là Thần Kiếm Cung đệ tử, tương lai, ta vẫn là Thần Kiếm Cung đệ tử. Dù là trưởng môn ngươi không thừa nhận, như Thần Kiếm Cung gặp nạn, ta cũng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Mấy câu nói để cho Kiếm Cửu Hàn cả người rơi vào trầm tư. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên bây giờ đổi được an tĩnh lại, Diệp Thần đứng tại chỗ không nói câu nào. Hiện tại hết thảy quyền quyết định đều ở đây Kiếm Cửu Hàn trên mình, Diệp Thần đã làm thật là trực tiếp xuất thủ chuẩn bị. Một khi tình huống lời không đúng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Còn như cái hộp kiếm sự việc, chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Lúc này Kiếm Cửu Hàn mở miệng nói, "Thôi, ta cũng không truy cứu ngươi lai lịch, chỉ cần ngươi không phản bội Thần Kiếm Cung là đủ rồi." Một câu nói để cho Diệp Thần trong lòng nhẹ khẽ thở phào một cái, bỏ mặc như thế nào, cửa ải này cuối cùng là qua. Liên quan tới Thần Kiếm cấm địa sự việc, ngươi không có quá nhiều thời gian, lập tức lên đường đi. Ngày hôm nay, hoặc giả là ngươi ở Thần Kiếm Cung ngày cuối cùng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, Kiếm Cửu Hàn những lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn phải rời đi. Bất quá thương thế đã khôi phục, cũng nên đi tìm Kỷ Lâm và Hồi Thần Hỏa Học Viện. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi theo Kiếm Cửu Hàn, đi tới một nơi Thần Kiếm Cung cấm địa. Cấm địa cắm vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm tản mát ra hơi thở, cũng dị thường khủng bố. Ngươi hẳn rất tò mò, ta vì sao một mực không bại lộ thực lực, thậm chí tận lực áp chế Thần Kiếm Cung danh tiếng và hạng. Ta chính là muốn coi giữ cái này phiến cấm địa. Thần Kiếm Cung danh tiếng càng lớn, ở bên ngoài thực lực càng mạnh, cái này cấm địa tồn tại liền sẽ trở thành là Thần Kiếm Cung diệt môn đạo đường dây nóng. Nhưng là, làm ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền dự cảm đến cái này cấm địa sứ mạng cũng nên kết thúc. Kiếm Vũ Hàn ở một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, lại đi hồi lâu, hai người rốt cuộc đi tới một nơi. Chỗ này là một phiến đất trống, không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền truyền tống trận địa phương cũng không có. Kiếm Vũ Hàn khoát tay, máu tươi bắn ra, trận pháp dẫn động, toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển, lại là đột nhiên bây giờ xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa tháp. Cả tòa tháp không hề cao, chỉ có 10m, Kiếm Cửu Hàn vung tay lên, tháp cửa mở ra. Diệp Thần, chính ngươi vào đi thôi, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, đều không muốn ngạc nhiên. Kiếm Cửu Hàn mà nói, để cho Diệp Thần mở ra, cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Làm Diệp Thần đi vào bên trong sau này, bóng người dần dần biến mất, Kiếm Cửu Hàn vung tay lên, cả tòa tháp cửa trực tiếp đóng cửa. Đang đóng sau này, Kiếm Cửu Hàn trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không biết lần này Diệp Thần có thể lấy được nhiều ít thanh kiếm đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Cửu Hàn cả người bóng người tại chỗ biến mất. Diệp Thần tiến vào trong tháp mặt sau này, phát hiện chung quanh một phiến đen nhánh. Hơn nữa, hắn kinh hãi phát hiện mình đan điền và linh lực hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào vận dụng. Hơn nữa cái này loại khống chế vẫn còn ở tăng cường. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa phong thanh dương thanh âm vang lên, "Đồ nhi, xem ra cái này Thần Kiếm Cung quả nhiên không có đơn giản như vậy." Trong tháp lại hàm chứa một đạo căn nguyên lực làm chấn mắt, ra tay thật lớn. Có thể nói bên trong lợi dụng bổn nguyên lực lượng tự thành một cái thế giới. Tiếp theo, không chỉ ngươi đan điền sẽ phong ấn, ngươi và luân hồi mộ địa thậm chí còn ấn đường ma đế liên lạc cũng sẽ ngăn cách, nếu không luân hồi mộ địa và ma đế tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Ngươi biết tiến vào kiếm ý cảnh bên trong, nếu như ta không đoán sai, cái hộp kiếm đang ở bên trong. Còn như ngươi có thể hay không đạt được, ta cũng không cách nào xác định. Mở mắt ra đi. Dứt lời, Phong Thanh Dương thanh âm biến mất. Diệp Thần muốn câu thông luân hồi mộ địa, quả nhiên, hết thảy liên lạc đều biến mất. Không có đan điền và tu vi, không có luân hồi mộ địa, nếu như gặp phải nguy hiểm, nên làm cái gì? Diệp Thần mở mắt ra, lại phát hiện mình ở một tòa vô số hải cốt hầm giam bên trong. Chương 2123, bên trong 10 năm, ngoại giới một cái chớp mắt. Toàn bộ hầm giam bí mật không ra gió, sát ý lạnh như băng ngưng tụ ở xung quanh. Diệp Thần nhìn một cái tự thân, phát hiện toàn thân đã bị mang theo còng tay, dị thường vững chắc, dùng sức mạnh căn bản không có biện pháp phá vỡ. Kiếm Cửu Hàn rốt cuộc đang làm cái gì? Đây cũng là ở nơi nào? Kiếm thế giới. Đan điền bị đóng chặt ta cũng nhịn, vì sao ta mở mắt ra liền bị trói buộc? Diệp Thần thật sự có loại muốn mắng người xung động. Cốt két. Lúc này hầm giam mở cửa, xuất hiện một người xinh đẹp cô gái, người mặc hoa lệ áo khoác, ở bên cạnh nàng còn có hai người đệ tử. Ngươi chính là mới tới Cấm Địa Thần Kiếm Cung đệ tử? Không nghĩ tới Kiếm Cửu Hàn lại vẫn sẽ đem người bỏ vào tới. Nàng vừa mở miệng, thanh âm dị thường quyến rũ êm tai. Người theo ta đi ra. Mỹ phụ tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, toàn bộ hầm giam cửa mở ra. Diệp Thần đàng hoàng đi ra, bây giờ là tình huống gì, chính hắn vậy không biết. Diệp Thần đi theo cô gái đi tới một nơi trong cung điện mặt, nàng để cho thị nữ rời đi, một cặp trong mắt chăm chú nhìn hắn. Bị người phụ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Thần trong nội tâm có chút phát mao, người mỹ phụ này sẽ không có thu nam sủng thích chứ? Ngươi ở địa phương đó kêu Trần Tông, ta là Trần Tông tông chủ, Kiếm Cửu Hàn có thể để cho ngươi đi vào, kiếm ngươi ý hẳn vô cùng liền được chứ? Sự thật chứng minh, Diệp Thần hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Trần Tông tông chủ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Diệp Thần chỉ có thể gật đầu. Đã như vậy, ta có thể để cho ngươi còn sống, tạm thời cư ngụ ở Trần Tông, bất quá 10 năm sau đó, phải đi giúp ta Trần Tông tranh đoạt Thiên Thần cái hộp kiếm. Diệp Thần nhướng mày một cái, Thiên Thần cái hộp kiếm là thứ gì? Chẳng lẽ là Phong Thanh Dương lục đạo cái hộp kiếm? Không đúng, cái hộp kiếm đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trần Tông tông chủ lại nói mình phải ở chỗ này ngây ngô 10 năm. Đan điền bị phong ấn ròng rã 10 năm. Kiếm Cửu Hàn nổi cơn gì? Đây là cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần mới vừa dự định rời đi, Trần Tông tông chủ cười nói, ngươi yên tâm, ngoại giới một cái chớp mắt, bên trong 10 năm. Hết thệ các thứ này bất quá là ở thời gian vừa niệm mà thôi. Còn như ngươi đan điền vì sao bị phong ấn, chính là nơi này quy tắc, ngươi muốn lần nữa tu luyện, quên hết mọi thứ. Trong lòng của ngươi chỉ có kiếm. Phủ đầy bụi lòng, không thể có bất kỳ tạp chất gì. Dẫu sao đây là thuộc về kiếm thế giới. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thần không rõ ràng, Trần Tông tông chủ tiếp tục mở miệng nói, toàn bộ kiếm chi thế giới, có một tòa vạn kiếm mộ, 10 năm sau đó, bỏ mặc bất kỳ thế lực cũng sẽ để cho tông môn kiếm tu tiến vào bên trong, đi tranh đoạt thần kiếm. Trần Tông tông chủ cầm đúng chuyện này nói cho Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần có một loại trực giác, vạn kiếm mộ chính là hắn chân chính bị khảo nghiệm địa phương. Kiếm chi thế giới kiếm tu không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại khắp nơi bị áp chế, cuối cùng vẫn là bởi vì phương thế giới này quy tắc. Nếu là có tông môn có thể có được thiên thần cái hộp kiếm, là có thể nắm trong tay kiếm chi thế giới. Mỗi một lần thiên thần cái hộp kiếm chỉ sẽ trấn thủ tông môn 10 năm, kỳ hạn đến một cái liền sẽ trở lại vạn kiếm trong mộ mặt. 10 năm thời gian, Diệp Thần không có nghịch thiên huyết mạch, không có đan dược, không có duyên, chỉ có thể không ngừng nghỉ khổ tu. Hơn nữa đạt tới ngoại giới từ cảnh giới của mình, mới có thể có tư cách tiến vào vạn kiếm trong mộ mặt. Thời gian trước mắt rồi biến mất, 10 năm thời gian vội vã đi qua. Diệp Thần mở mắt ra, hắn hơi thở vậy dừng lại ở tạo hóa cảnh tầng 6 thiên. Cái này 10 năm, hắn cùng kiếm làm bạn. Ngược lại là đền bù ngoại giới tu luyện tiếc nuối. Hắn nhiều một viên lòng bình thường, một viên đối với kiếm đạo lòng kính sợ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn bất hủ kiếm ý hoàn toàn bị kích thích ra. Mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh tầng 6 thiên thực lực, càng không có ma đế và luân hồi mộ địa tồn tại, hắn như cũ có thể vượt cấp mà chiến. Cái này làm cho Diệp Thần vậy nhất định có sức lực, ở kiếm chi thế giới rốt cuộc có tự vệ thực lực. Trần Tông tông chủ cầm Diệp Thần mang tới, chuẩn bị dựa theo ước định đi vạn kiếm mộ. Bọn họ Trần Tông ở kiếm chi thế giới cũng không coi là bao nhiêu mạnh, chỉ có thể có được một cái tư cách. Bản thân cũng chưa có kiếm tu, bởi vì Diệp Thần mới sẽ tham gia. Ban đầu nàng phát hiện Diệp Thần thân thể thời điểm, phát hiện khí tức thần thánh và kiếm ý có liên quan, mới có quyết định ban đầu. Mặc dù hy vọng mong manh bất quá tóm lại cũng phải thử một lần. Vạn kiếm mộ địa điểm là ngẫu nhiên, sớm ở một tháng trước, một nơi bên trong dãy núi mặt, liền xuất hiện dị tượng. Toàn bộ dãy núi trong hư không, xuất hiện tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, nhưng mà vòng xoáy chính là đi thông vạn kiếm mộ lối đi. Diệp Thần đi theo Trần Tông tông chủ đến lúc đó, phát hiện chung quanh đã có không thiếu thế lực. Dù là ma đạo tông môn cũng có không thiếu, vạn kiếm mộ mở ra một tháng thời gian, bất kỳ tông môn nào không thể ra tay. Vạn kiếm mộ chính là kiếm chi thế giới lớn nhất thịnh thế, đến lúc đó bốn phương tám hướng kiếm tu cũng sẽ xuất hiện. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện hư không phía trên vòng xoáy. Giờ phút này vòng xoáy còn không có thành hình, còn cần chờ đợi một hai ngày mới có thể. Một hai ngày sau đó, vòng xoáy đã tạo thành, Trần Tông tông chủ nhìn một cái Diệp Thần, đến ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, trực tiếp xông về hư không tiến vào trong nước xoáy mặt. Lần này hắn tiến vào vạn kiếm trong mộ mặt, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở kiếm chi thế giới. Ở Diệp Thần tiến vào thời điểm, một đám tán tu từng cái liên tiếp đi vào. Một hồi choáng váng đầu hoa mắt sau đó, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chỉ kiếm. Những thứ này kiếm cắm ở trên dãy núi, không khí bên trong còn có kiếm ý không ngừng lưu động. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đi tới kiếm thế giới. chung quanh kiếm khí vây quanh, không khí bên trong còn trôi dạt kiếm quang bay qua. Những thứ này kiếm quang không có bất kỳ tổn thương, giống như là một cái đồ trang sức. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng dị thường sáng ngời. Diệp Thần không nghĩ nữa, bước ra bước chân đi, thiên thần cái hộp kiếm ở địa phương nào, không có ai biết, hết thảy chỉ có thể bằng duyên phận. Làm Diệp Thần đi 4 tiếng sau này, phát hiện một đội võ giả, chỉ có 3 người, bất quá đều là tinh khiếu cảnh tu vi. Làm những võ giả này thấy Diệp Thần sau này, khóe miệng toát ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Ở vạn kiếm trong mộ mặt, trừ nhà mình thế lực võ giả, bất kỳ võ giả đều là địch nhân. Toàn bộ Trần Tông chỉ có Diệp Thần một người, tự nhiên không có gì bạn đồng đội. 3 tên tinh khiếu cảnh võ giả đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, ngươi tự sát đi. Bọn họ ở tạo hóa cảnh tầng 6 thiên vũ người trước mặt, có phách lối bá đạo vốn. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại khỏe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Trong tay hắn cầm ra Thiên Trần kiếm, đây là Trần Tông tông chủ, ở trên đường tới, đặc biệt cho Diệp Thần chuẩn bị. 3 tên tinh khiếu võ giả thấy một màn này, nhất thời khinh thường cười một tiếng. Một người tạo hóa cảnh tầng 6 thiên con kiến hôi, cũng muốn đối với bọn họ ra tay. Nhạc Trì, ngươi đi giải quyết hắn. Một cái trong đó người mở miệng nói. Tiêu Nhạc Trì chàng thanh niên, từ 3 người bóng người bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy giữ tận nụ cười. Trong tay hắn lợi kiếm cầm chặt, khinh thường nhìn một cái Diệp Thần, sau đó một kiếm bỗng nhiên xông lên đi giết. Diệp Thần một đôi hàng cổ không sóng trong mắt, không có bất kỳ chập chờn, sau đó nâng lên Thiên Trần kiếm, bất hủ kiếm ý từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Chương 2124, 6 chuôi thần kiếm cái hộp kiếm. Một đạo kiếm quang bén nhọn, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Bất hủ kiếm ý hơi thở, tràn ngập ở trên không khí bên trong, một kiếm giống như kinh hồng giáng thế, đông nhiên bây giờ rơi xuống. Oeng. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần kiếm quang trực tiếp cầm Nhạc Trì kiếm khí vỡ ra tới. Kiếm quang thế như trẻ tre, xông về Nhạc Trì. Nhạc Trì cả người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần kiếm quang lại mạnh như vậy. Hắn vừa định muốn né tránh, nhưng phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa. Làm tỏa định trong nháy mắt kia, kiếm quang đống nhiên hạ xuống. Oeng. Một kiếm hạ xuống, Nhạc Trì cả người thân thể trực tiếp bị chém đứt thành hai nửa. T. Còn thừa lại hai người tinh khiếu cảnh võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Nhạc Trì lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Bọn họ hai chân có một ít run run, nhìn Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ở nơi này là một cái trái hồng mềm, hoàn toàn chính là một tôn sát thần. Chạy. Bọn họ không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn, đối mặt Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý. Nhạc Trì thực lực và bọn họ kém không nhiều, một kiếm có thể trong nháy mắt giết Nhạc Trì, bọn họ chỉ sợ cũng như nhau. Nếu muốn tìm chết, liền lưu lại đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trong tay Thiên Trần kiếm đột nhiên bây giờ chém ra hai đạo kiếm quang bén nhọn. Kiếm quang bộc phát ra ánh sáng sáng chói, tốc độ nhanh như tia chớp, đột nhiên bây giờ xông lên đi giết. Oeng. Hai cái chạy trốn bóng người trực tiếp chồng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sống. Đối với Diệp Thần trong mắt, chỉ bất quá một cái khúc nhạc đệm mà thôi, thu hồi Thiên Trần kiếm, tiếp tục về phía trước đi. Được đi 2 giờ sau đó, Diệp Thần phát hiện chúng quanh kiếm ý càng ngày càng lớn mạnh. Ở một nơi trên ngọn núi, một đạo cái hộp kiếm sừng sững trời cao, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Mà cái hộp kiếm chung quanh lại lơ lửng 6 chuôi thần kiếm. Thần kiếm oai, để cho người nhìn mà sợ. Trong đó 3 đạo Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Một đạo, Kim Mang Giả Thiên, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Một đạo, Phần Diệt Thương Khung, Phần Thiên Nhất Kiếm. Đạo thứ 3, chính là vậy đạo ẩn chứa cao nhất sấm kiếm thứ 3. Còn như còn dư lại 3 kiếm, Diệp Thần chỉ riêng liếc mắt nhìn, liền phát hiện tâm thần chấn động, trong miệng lại là khạc ra một miệng đỏ bừng máu. Thật là mạnh kiếm ý. Phong Thanh Dương cái hộp kiếm mạnh như vậy, vậy Phong Thanh Dương bản thể vậy là cái gì thực lực? Ban đầu Phong Thanh Dương coi rẻ qua thần quốc. Chẳng lẽ Phong Thanh Dương từng ở thần quốc để lại cái gì kinh thiên truyền thuyết? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng cái hộp kiếm đi về phía. Chỉ cần tìm được cái hộp kiếm, là có thể rời đi cái thế giới này. Diệp Thần nhanh chóng đi, đi tới chân núi, phát hiện hội tụ không thiếu võ giả. Dù là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả sát mặt, cũng có một ít nghiêm trọng. Từ bọn họ sát mặt, Diệp Thần có thể xem xét đi ra, cái hộp kiếm hẳn liền ở phía trên nhất đỉnh núi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Dĩ nhiên hắn cũng không có lô mạng leo núi, tinh khiếu cảnh võ giả cũng không có đi lên, nhất định có chuyện gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Trong đó một người tinh khiếu tầng 5 thiên võ giả, chân thực có chút không chịu nổi, chuẩn bị một mình leo núi. Cái hộp kiếm thì ở đỉnh núi phía trên, bọn họ muốn leo lên mà nói, chỉ cần 2 giờ. Tinh khiếu tầng 5 thiên võ giả, bước ra bước chân, nhanh chóng xông lên, nhưng mà đi 1/3 chặng đường. Tên kia võ giả cả người trên mặt biến thành hoảng sợ thần sắc, đồng nhiên bây giờ phát ra kêu to một tiếng. Cả người thân thể ngã ở đỉnh núi bên trong. Vốn là nhao nhao muốn thử võ giả, lại cũng không dám đi lên. Mới vừa rồi gã cường giả kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền hoàn toàn tử vong. Có một số việc, những thứ không biết mới đáng sợ nhất. Diệp Thần cau mày, thấy mới vừa rồi một màn kia, cũng có một ít làm không rõ ràng. Mới vừa rồi tên kia tinh khiếu tầng 5 tiên võ giả, rốt cuộc gặp cái gì, như vậy sợ hãi. Cái hộp kiếm liền ở phía trên, chỉ cần 2 giờ là có thể bắt được, nhưng mà lại không có một người võ giả dám động. Cái hộp kiếm tuy tốt, bất quá mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Ngươi, đi qua đi 2 bước, có nguy hiểm gì lập tức lui xuống. Giờ phút này, một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Tinh khiếu cảnh đỉnh cấp thực lực ở vạn kiếm trong mộ mặt cũng coi là cường giả. Hắn mà nói rất rõ ràng muốn cưỡng bức người khác đi thử nước. Diệp Thần nhướng mày một cái, muốn để cho hắn làm chuột bạch nhỏ đi dò đường. Cút. Một chữ trực tiếp hướng về phía vậy tinh khiếu đỉnh cấp võ giả đi. Tại chỗ võ giả bên trong, hắn cảnh giới coi như là phía dưới cùng một tầng. Tinh khiếu cảnh võ giả tự nhiên cũng phải tìm trái hở mềm. Làm Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, tại chỗ võ giả nhìn chằm chằm hắn, có chút nghi ngờ, cũng có một ít coi rẻ. Một người nho nhỏ tạo hóa cảnh, lại dám mang tinh khiếu cảnh cường giả, thật sự là đầu óc có vấn đề. Tên kia tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cả người sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Một người tạo hóa cảnh võ giả, lại dám ở trước mặt hắn nói cốt chữ, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Diệp Thần trong tay Thiên Trần kiếm lấy ra, biết cuộc chiến đấu này không có biện pháp tránh. Trung quanh võ giả nhường ra một phiến đất trống, hiện tại không ai dám đi lên đỉnh, tự nhiên hy vọng có thể xem náo nhiệt. Bọn họ rất muốn biết, Diệp Thần rốt cuộc có cái gì sức lực, dám đối với tinh khiếu đỉnh cấp cường giả ra tay. Dĩ nhiên ở càng nhiều võ giả trong mắt, cho rằng Diệp Thần thuần túy chính là một cái người điên, hoặc là nói đã là một người chết. Tinh khiếu cảnh cường giả, một cái tát là có thể đập chết Diệp Thần. Diệp Thần trên mình, bất hủ kiếm y điên cuồng bộc phát ra, trong cơ thể năng lượng không ngừng tràn vào đến Thiên Trần kiếm bên trong. Không có hết thể lá bài tẩy, nhưng là hắn có kiếm. Kiếm đạo tâm, mạnh nhất chính là không chịu thua. Tinh khiếu cường giả đỉnh phong, khoe miệng xuất hiện một món nụ cười khinh thường, sau đó đưa ra chỉ một cái. Hắn muốn chỉ một cái cường thế nghiền ép chết Diệp Thần. Hắn đầu ngón tay điên cuồng ngưng tụ năng lượng, kinh khủng hơi thở, đột nhiên lan tràn ra. Chỉ một cái ngay tức thì rơi xuống, Diệp Thần không có chút nào do dự, trong tay Thiên Trần kiếm bỗng nhiên nâng lên. Một đạo kiếm quang bén nhọn, ngay tức thì ngưng tụ, đột nhiên rơi xuống. Ở hai người bây giờ lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng kinh khủng nổ vang. Oeng! Một tiếng vang kinh thiên động địa, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên xông tới. Tinh khiếu cảnh võ giả cả người sắc mặt nhẹ biến đổi, Diệp Thần lại không có chỉ một cái bị nghiền ép chết. Điều này sao có thể? Bên cạnh võ giả, trong mắt toát ra cổ quái thần sắc, nhìn tinh khiếu cảnh cường giả định phong ánh mắt có chút khinh bỉ. Ngươi một người tinh khiếu cảnh cường giả, liền tạo hóa cảnh võ giả cũng không thể trong nháy mắt giết, cả người tu vi sợ rằng tu đến trên thân chó chứ. Giờ khắc này Diệp Thần, muôn người ngắm nhìn. Bọn họ muốn xem Diệp Thần có thể đi tới một bước kia, có thể hay không giết chết tinh khiếu cảnh cường giả. Mặc dù cái ý nghĩ này, ở võ giả trong đầu chớp mắt rồi biến mất. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cả người thốt nhiên giận dữ. Trong tay lợi kiếm bỗng nhiên bây giờ rút ra, một kiếm đâm về phía Diệp Thần ngực. Ở hắn đâm đi qua thời điểm, một đóa đóa kiếm hoa tấn công tới. Chương 2125, đáng. Diệp Thần trong tay Thiên Trần kiếm, bỗng nhiên rơi xuống, một kiếm chém ở tinh khiếu cảnh võ giả lợi kiếm phía trên. Phịch. Truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm lợi kiếm mũi kiếm khoảng cách Diệp Thần chỉ còn lại 3 cm thời điểm. Diệp Thần bóng người hướng bên trái di động, tránh thoát một kiếm này. Như tia chớp tốc độ, đi thẳng tới hắn bên người. Ở sông lên lúc tới, quả đấm nhẹ cầm chặt, truyền tới tiếng kéo kẹt. Một đấm bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Một quyền này, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, giống như một đạo sấm sét lóe lên. Oeng. Tinh khiếu cảnh cường giả, cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Phốc suy. Một búng máu trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra. Trung quanh quan sát võ giả, người người kinh ngạc há to miệng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, bất quá mọi người không phải người ngu, cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần một mực ở chiếm cứ thượng phong. Thật là kỳ quái. Tạo hóa cảnh có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu, thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Giờ phút này tinh khiếu cảnh cường giả có khổ không nói ra được, hắn hơi thở hoàn toàn không thể chế trụ Diệp Thần. Thậm chí mơ hồ bây giờ còn bị Diệp Thần áp chế. Cái này làm cho hắn từ nơi nào nói phải trái. Nếu như bình thường tạo hóa cảnh võ giả, cũng sớm đã để cho hắn một cái tát đập chết. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ vui sướng nào diễn cảm, tựa hồ vốn nên như vậy. Nếu như không phải là một thân thủ đoạn không thể vận dụng, hắn đã sớm đánh một trận trong nháy mắt giết đối thủ, cần gì phải lãng phí bây giờ thời gian. Thật may mọi người không biết Diệp Thần ý tưởng, nếu không nhất định sẽ kinh được cảm cũng rớt. Diệp Thần một lần nữa xông lên đi giết, trong thân thể bất hủ kiếm ý không ngừng phun tràn ra. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng tràn vào đến Thiên Trần kiếm bên trong, hắn hiện tại đã không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Trên cánh tay mặt nổi gân xanh, Thiên Trần kiếm vào giờ khắc này đột nhiên nâng lên. Làm nâng lên trong nháy mắt, tinh khiếu cảnh võ giả cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đỡ được. Đây là trong nội tâm hắn mặt dự cảm, mặc dù có một ít buồn cười, bất quá nhưng chân thực tồn tại. Thiên Trần kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kiếm ý bén nhọn điên cuồng phun trào. Kiếm ý ở không khí chung quanh bên trong lưu động, một số võ giả vội vàng lui về phía sau. Bọn họ phát hiện lại không thể ngăn cản kinh khủng kiếm ý. Một đôi khiếp sợ trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong? Bọn họ trong nội tâm nghi ngờ, theo Diệp Thần một kiếm không còn gì vô tổn. Diệp Thần trong tay một kiếm hạ xuống, khoảnh khắc bây giờ cũng đã rơi xuống. Oeng. Đang rơi xuống một khắc kia, tinh khiếu cảnh cường giả phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa, không thể lui được nữa, chỉ có thể nâng lên trong tay lợi kiếm muốn đón đỡ. Một kiếm hạ xuống, tinh khiếu cường giả đỉnh phong cả người bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài. Ở hắn bay ra ngoài một khắc kia, ngực xuất hiện một đạo máu rầm rề vết thương. Trong cơ thể hắn máu không ngừng phun tràn ra, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Diệp Thần thu hồi Thiên Trần kiếm, đi tới tinh khiếu cảnh võ giả trước mặt, một cái tay trực tiếp bắt hắn lại cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên để cho ngươi đi cảm thụ một chút, đỉnh núi bên trong rốt cuộc có vật gì. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, toát ra một tia người mang nụ cười vô hại, nhưng mà ở tinh khiếu cảnh võ giả trước mặt, nhưng giống như là ác ma mỉm cười.
Không, không muốn, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta.
Diệp Thần cười không nói, nếu như không phải là mình thực lực cường đại, kết quả chính là hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị hắn giết chết.
Muốn hắn tha?
Nếu như Diệp Thần thật thực lực yếu ớt, tinh khiếu cảnh võ giả sẽ tha hắn sao? Diệp Thần vung tay lên, trực tiếp cầm hắn ném vào trên ngọn núi mặt. Giờ phút này một trận âm phong thổi qua, để cho tinh khiếu cảnh võ giả có chút sợ hãi. Vây xem võ giả đã không biết cần phải nên nói cái gì cho phải. Tinh khiếu đỉnh cấp thực lực võ giả yếu sao? Cũng không phải là, chỉ bất quá Diệp Thần quá mức yêu nghiệt mà thôi. Dĩ nhiên cũng không có ai sẽ đáng thương hắn, nếu như không phải là ban đầu hắn cưỡng bách Diệp Thần đi, cũng sẽ không có bây giờ sự việc. Nói liếc chính là tự làm tự chịu, oán không được người khác. Tinh khiếu cảnh võ giả sừng sững ở đỉnh núi bên trong, không biết nên làm thế nào cho phải. Một khi đi xuống, Diệp Thần sợ rằng sẽ một kiếm trực tiếp cầm hắn trong nháy mắt giết. Hắn cắn răng một cái, quyết định tìm tòi kết quả. Hắn nếu như leo mỏm đá đỉnh núi nói không chừng có một tia mạng sống cơ hội, nếu như lui xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn hai chân run rẩy không ngừng, từng bước một đi được dè đặt. Mỗi đi một bước, hắn cũng cảm giác mình ở tử thần trên mũi đao khiêu vũ. Diệp Thần hít mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn cũng muốn xem ngọn núi này có cái gì địa phương cổ quái. Tinh khiếu cảnh võ giả từng bước một đi tới trước, lại đi đến 1/3 thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, không dám tiếp tục về phía trước. Mới vừa rồi chết tên kia võ giả, trên thi thể còn có một tia ấm áp, hoàn toàn không có lạnh đấu. Mới vừa rồi hắn chính là một cước bước ra đi, sau đó trực tiếp tử vong. Cuối cùng tinh khiếu cảnh võ giả cắn răng một cái, nhắm mắt lại, quyết định bước ra một bước. Vâng! Làm hắn bước ra một bước thời điểm, mở mắt ra phát hiện mình cũng chưa chết. Tạm thời bây giờ mừng rỡ như điên, lá gan trở nên có chút lớn, tiếp tục về phía trước đi. Nhưng mà hắn đi không có vượt qua 100 bước, nhất thời cùng trước kia võ giả toát ra vậy diễn cảm, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ở đỉnh núi phía dưới võ giả, thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Chẳng lẽ không có thể leo lên đỉnh núi? Vậy như thế nào lấy được thiên thần cái hộ kiếm? Diệp Thần lại không có mở miệng, hắn phát hiện một tia vấn đề, làm tinh khiếu cảnh võ giả bước ra bước chân thời điểm, đỉnh núi nhỏ nhẹ run một cái. Cũng là bởi vì là vậy một chút run rẩy, mới sẽ đưa đến tinh khiếu cảnh võ giả tử vong. Ở đó một chút run rẩy bên trong, cũng không biết tinh khiếu cảnh võ giả nhìn thấy gì, mới sẽ toát ra sợ hãi diễn cảm. Mặc dù cảm giác được một tia vấn đề, chỉ bất quá Diệp Thần còn không dám đi tùy tiện thử nghiệm. Diệp Thần có thể quan sát được, một ít lanh mắt võ giả, giống vậy có thể phát hiện. Trong nháy mắt, võ giả sinh động, ở đỉnh núi run rẩy thời điểm, chỉ phải giữ vững không nhúc nhích, có phải hay không là có thể an toàn thông qua. Một có ý nghĩ này, một ít lá gan tương đối lớn võ giả, chuẩn bị thử một chút. Bọn họ hai chân bước vào đỉnh núi, bắt đầu di động, ánh mắt một mực ở cẩn thận quan sát, một khi đỉnh núi run rẩy thời điểm sẽ dừng lại. Ở đỉnh núi hơi run rẩy thời điểm, giữ tại chỗ không nhúc nhích, quả nhiên có thể bình yên vô sự. Một ít trông chờ võ giả, thấy một màn này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp leo mỏm đá đỉnh núi. Cái hộp kiếm liền ở phía trên, mặc dù hao phí một ít thời gian, nhưng là chỉ cần có thể bắt được, lãng phí nhiều ít thời gian đều là đáng. Diệp Thần bước ra hai chân, bắt đầu đi tới trước, đỉnh núi thỉnh thoảng chuyển tới run rẩy, một ít không chú ý võ giả, trực tiếp tử vong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mặc dù chết đi một bộ phận võ giả, bất quá Diệp Thần coi như hữu kinh vô hiểm đi tới trên ngọn núi mặt. Ở đỉnh núi, cái hộp kiếm truyền tới phong cách cổ xưa kiếm ý, không để cho bất kỳ võ giả đến gần. Muốn lấy đi thiên thần cái hộp kiếm, nơi nào có như thế dễ dàng. Chương 2126, toàn bộ trở về. Diệp Thần bước ra một bước, cảm nhận được đè nén kiếm ý, mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn còn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Hiện tại bắt đầu thanh tràng đi. Lúc này, một người tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong đứng ra, nhìn một cái mọi người ở đây. Giờ phút này còn lại đứng đầu thế lực võ giả, từng cái đứng ra. Có một cái quy định bất thành văn. Cuối cùng, chỉ cần không phải đứng đầu thế lực võ giả, toàn bộ đều cần phải rời khỏi. Thiên thần cái hộp kiếm chỉ có thể rơi vào bọn họ đứng đầu thế lực trong tay. Từng tên một võ giả đứng ra, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện ít nhất có 5 tên nửa bước phong môn cường giả, còn có 10 tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả. Cái trận này cho đã có thể trong nháy mắt giết nơi này bất kỳ thế lực. Còn lại thế lực kiếm tu, thấy một màn này, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Bọn họ là thật không nghĩ tới, đứng đầu thế lực võ giả lại sẽ như thế bá đạo. Diệp Thần cau mày, Phong Thanh Dương cái hộp kiếm hắn nhất định phải bắt vào tay, nhưng là 5 tên nửa bước phong môn cường giả, cũng đã để cho hắn có một ít nhức đầu, huống chi còn có 10 tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả ở một bên mắt long long. Cái hộp kiếm vốn chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì thanh tràng? Diệp Thần vào thời khắc này đứng ra, hiện tại hắn không thể không xuất hiện, để cho nó hơn thế lực võ giả và đứng đầu thế lực tranh đấu. Tình cảnh vượt hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn mới có thể có cơ hội bắt được cái hộp kiếm. Làm Diệp Thần đứng ra một khắc kia, còn lại thế lực võ giả, ánh mắt đặt ở hắn trên mình. Mọi người cùng nhau ra tay, ta cũng không tin, đứng đầu thế lực có thể cái tay che trời. Còn lại thế lực võ giả, cũng không thiếu tinh thiếu cảnh, chỉ bất quá thiếu ít một chút đỉnh cấp chiến lực. Nếu quả thật phải liều mạng đánh nhau, đứng đầu thế lực võ giả, mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trấn áp. Đứng đầu thế lực nơi này võ giả, nhìn chằm chằm Diệp Thần, sắc mặt dần dần đổi được không tốt. Nếu như không phải là chiếu cố đến Diệp Thần ở dưới chân núi thực lực, hiện tại chỉ sợ sớm đã ra tay. Chỉ ít Diệp Thần ban đầu biểu hiện ra sức chiến đấu, có thể uy hiếp được tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. Vốn là không có đứng ra còn lại thế lực võ giả, ngại vì đứng đầu thế lực cường thế sẽ rời đi. Chỉ bất quá hiện tại, bọn họ muốn thử một chút. Diệp Thần trong lòng tính toán, những võ giả này nội tâm vô cùng rõ ràng, bất quá vậy thì như thế nào? Bọn họ cũng muốn làm cho cả tình cảnh đổi được hỗn loạn lên. Đục nước béo cò mọi người đều biết, còn như ai có thể bắt được cái hộ kiếm, đương nhiên là bằng bản lãnh của mình. Diệp Thần cầm ra Thiên Trần kiếm, vào giờ khắc này dẫn đầu xuất thủ. Làm hắn xuất thủ trong nháy mắt, các phe thế lực võ giả giống vậy ra tay. Đứng đầu thế lực võ giả, sắc mặt dị thường khó khăn xem, chỉ có thể cưỡng ép ra tay. Nháy mắt bây giờ, ở Diệp Thần bên người, xuất hiện một người nửa bước phong môn cường giả. Trong tay hắn lợi kiếm bỗng nhiên bây giờ đã đâm đi. Ở hắn đâm đi ra trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người nhẹ nhẹ tránh. Hắn bây giờ cũng không muốn động thủ. Lần này Thiên Thần cái hộp kiếm mới là trọng yếu nhất, chỉ có bắt được Thiên Thần cái hộp kiếm mới là hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu. Diệp Thần muốn rời khỏi, nhưng mà nửa bước phong môn võ giả căn bản không cho hắn rời đi cơ hội. Từng bước ép sát, để cho hắn không có biện pháp đi tới trước. Diệp Thần cau mày, trên mặt xuất hiện một tia giận dữ, tượng đất còn có 3 phần lửa, huống chi là hắn. Thiên Trần kiếm trực tiếp nắm trong tay, một kiếm bỗng nhiên bây giờ vung chém ra đi. Trên người kiếm y điên cuồng bộc phát ra, kiếm quang ở trên không khí bên trong lưu chuyển, phát ra ông ông tiếng vang. Oeng! Một kiếm hạ xuống, để cho nửa bước phong môn võ giả nhẹ lui về phía sau 5 bước, thừa dịp bây giờ thời gian, Diệp Thần cả người trực tiếp xuống tới. Nhưng mà, ở Diệp Thần sau lưng, một đạo kiếm quang bén nhọn ầm ầm tới. Kiếm quang tùy ý tới, Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể xoay người, giống vậy cơ múa ra một kiếm. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, kinh khủng dư âm chấn hai bên trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Thần rơi trên mặt đất, khoe miệng khạc ra một búng máu. Ở chỗ này không có huyết mạch và luân hồi mộ địa, không có đã từng là hết thảy, hắn và nửa bước phong môn vẫn có một ít chênh lệch, cũng không phải là như thế dễ dàng có thể vượt qua. Từ mặt đất đứng lên, trên người bất hủ kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra, bất hủ kiếm ý tràn ngập ở trên không khí bên trong, phóng lên cao. Thiên Trần kiếm vào giờ khắc này phát ra tia sáng chói mắt. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp cơ múa ra. Kiếm quang hoành tạo thiên quân, biến dạng không gian, hướng nửa bước phong môn xông lên đi giết. Nửa bước phong môn trên mặt hơi có chút ngưng trọng, trong tay lợi kiếm cơ múa ra. Oeng! Đang nổ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới. Hắn bây giờ phải mau sớm giải quyết hết nửa bước phong môn, sau đó bắt được Thiên Thần cái hộp kiếm. Làm Diệp Thần đi tới nửa bước phong môn trước mặt, Thiên Trần kiếm bỗng nhiên đâm ra đi. Kiếm hoa lưu chuyển, kiếm ý tùy ý bay lượn. Phịch! Đâm! Một kiếm hạ xuống, trực tiếp phá vỡ nửa bước phong môn quần áo, lưỡi kiếm không có vào đến ngực hắn bên trong. À, tên này nửa bước phong môn cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp ném ra, hướng Diệp Thần tim đâm tới. Phá không thanh âm truyền tới, lợi kiếm nhanh chóng lưu động, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bóng người nhẹ nhẹ tránh, trực tiếp tránh thoát đi, nhưng mà trong tay hắn Thiên Trần kiếm tiếp tục đi sâu vào hắn trong thân thể. Sau đó một kiếm trực tiếp rút ra. Ở rút ra một khắc kia, một đạo máu loang bao táp. Nửa bước phong môn bóng người trực tiếp rớt rơi trên mặt đất. Diệp Thần thu hồi Thiên Trần kiếm, nhìn một cái, phát hiện toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn loạn làm một đoàn. Chiến đấu hơi thở và mùi máu tanh tràn ngập ở trên không khí bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Thần cái hộp kiếm, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, phát hiện Thiên Thần cái hộp kiếm tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý, không ngừng hướng hắn xông lại. Những thứ này kiếm ý muốn ngăn cản Diệp Thần tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý bộc phát ra, tới chống cự cái này cổ kiếm ý, từng bước một đi tới trước. Có một số võ giả thấy Diệp Thần hướng Thiên Thần cái hộp kiếm phóng tới, nhất thời bây giờ muốn phải đi ngăn cản. Hắn vừa qua đi, phát hiện vô cùng vô tận kiếm ý xông lại, để cho hắn từng bước khó đi. Diệp Thần vẫn còn ở chật vật ngăn cản, mặc dù đi rất chậm, bất quá bước chân lại không có dừng lại. Một bước hai bước, tiếp tục đi, khoảng cách Thiên Thần cái hộp kiếm vậy càng ngày càng gần. Thời khắc này Diệp Thần cắn hàm răng, không ngừng đi tới trước, ở cách Thiên Thần cái hộp kiếm chỉ còn lại 10 cm thời điểm, đưa tay ra cánh tay, đột nhiên bắt Thiên Thần cái hộp kiếm. Oeng! Vào giờ khắc này, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu không ngừng sụp đổ, vốn là đánh nhau võ giả, toàn bộ đều đã dừng lại. Bọn họ một cặp trong mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Nắm trong tay Thiên Thần cái hộ kiếm, thời khắc này Diệp Thần phát hiện bất hủ kiếm ý, máu thần, ma khí, canh kim khí, thậm chí còn phong thanh dương ba kiếm, không ngừng từ hắn trong thân thể tràn ra. Diệp Thần toét miệng cười một tiếng, vốn là biến mất đổ, vào giờ khắc này, toàn bộ đều trở về. Chương 2127, đủ để đối kháng Thái Hư cường giả lá bài tẩy. Giao ra Thiên Thần cái hộ kiếm, tha ngươi không chết. Lúc này, một người võ giả mở miệng nói. Tất cả thế lực võ giả, một đôi cặp trong mắt toàn bộ đều đã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thiên Thần cái hộp kiếm tới quan trọng lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi. Một cái tạo hóa cảnh tiểu tử lại cũng dám và bọn họ cướp. Cái gì chó má Thiên Thần cái hộp kiếm, các ngươi có biết kiếm này hạp tên thật là Lục Đạo cái hộp kiếm. Các ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Diệp Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng, một đôi nghiêm nghị trong mắt nhìn chằm chằm rất nhiều võ giả. Nếu như trước hắn còn có điều cố kỵ, bất quá hiện tại đã không có gì phải sợ. Những võ giả này, hắn hoàn toàn không có coi ra gì, liền cùng một đám con kiến như nhau tiện tay là có thể nghiền giết. Ha ha, chiến đấu của ngươi lực thật là không tệ. Bất quá đối mặt như thế nhiều võ giả, cái hộp kiếm ngươi không phòng giữ được. Trong đó một người nửa bước phong môn võ giả mở miệng, nếu như Diệp Thần không giao, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đụng phải tất cả võ giả vây công. Lấy lực một người đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp nói, các ngươi muốn tranh đoạt thiên thần cái hộp kiếm, còn chưa đủ cách. Diệp Thần đem thiên thần cái hộp kiếm cầm chặt ở trong tay, trên người sát ý không ngừng thả ra ngoài. Không khí chung quanh ngay tức thì đọng lại, trên mặt đất xuất hiện tầng tầng hàn băng. Tại chỗ võ giả chỉ cảm thấy đột nhiên tiến vào trong hầm băng mặt như nhau giá rét, để cho bọn họ thân thể không nhịn được run run. Lục đạo cái hộp kiếm kiếm thứ nhất, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, kiếm trong tay trực tiếp cơ múa ra. Đâm. Kiếm quang đột nhiên bây giờ xuống tới, ở trên không khí bên trong, kiếm quang đến mức toàn bộ đều ngưng tụ tử vong ý. Rất nhiều võ giả cảm nhận được kinh khủng kiếm ý, không ngừng lui về phía sau. Bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà Diệp Thần kiếm nhanh hơn. Oeng. Một kiếm hạ xuống, khoảng cách gần đây 10 vị cường giả đồng loạt hóa là xương máu. Thấy một màn này, tất cả võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm trong nháy mắt giết như thế nhiều bị cửa võ giả, quá dọa người. Các ngươi ai còn muốn xuất thủ? Diệp Thần một câu nói, không có bất kỳ võ giả lại dám mở miệng. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người lạnh run, run rẩy không ngừng. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Trong đó một người võ giả trực tiếp mở miệng nói, mệnh và cái hộp kiếm so với, bọn họ tự nhiên rõ ràng ai càng trọng yếu hơn. Vừa có võ giả rời đi, còn lại võ giả vậy dần dần rời đi. Lại tiếp tục đợi tiếp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi bọn họ có nắm chắc có thể bắt lại Diệp Thần. Võ giả dần dần rời đi, Diệp Thần cũng không có rời đi, chuẩn bị cảm thụ lục đạo cái hộp kiếm bên trong kiếm ý. Cái này hồi nào không phải một đạo cơ duyên. Dẫu sao ngoại giới một cái ý niệm thời gian, nơi này chính là 10 năm. Như vậy thời gian chi so, đủ để cho hắn cảm ngộ đến kiếm thứ 3. Thánh Long gia tộc trận chiến ấy, Diệp Thần thi triển kiện thứ 3 là hoàn toàn siêu gánh vác. Nếu như trở lại thực tế, hắn căn bản không có thể thi triển. Nếu là ở nơi này hoàn toàn lĩnh ngộ, có lẽ có thể ở bình thường dưới trạng huống thi triển. Hắn xếp chân ngồi trên mặt đất, cái hộp kiếm cắm ở hắn bên người, nhắm mắt lại. Thời gian tựa như ngừng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Vạn kiếm mộ bên trong kiếm, lại từng cái từ đỉnh núi bên trong bay lên. Vạn kiếm tề phi, tình cảnh rung động ở mọi người, bọn họ một đôi cặp tròng mắt nhìn chằm chằm vào kiếm, phát hiện bay đi phương hướng, đúng lúc là Diệp Thần địa phương. Ở Diệp Thần sau lưng, trong hư không đứng vững vàng mấy chục ngàn thanh kiếm. Vạn kiếm ở trong hư không phát ra ông ông tiếng vang, điếc tai nhức óc. Tất cả võ giả toàn bộ sững sờ, trước kia có võ giả bắt được thiên thần cái hộ kiếm, cũng không có xuất hiện dị tượng như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ căn bản không rõ ràng, thậm chí cũng không dám đến gần Diệp Thần, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, rất sợ cái này mấy chục ngàn thanh kiếm cắm ở trên người của bọn họ. Diệp Thần trên mặt toát ra vui sướng diễn cảm, vạn kiếp kiếm chủ, lấy được vạn kiếm đồng ý. Đây mới là thần kiếm cung cấm địa chân chính cơ duyên. Mấy chục ngàn thanh kiếm kiếm ý không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Hơn nữa phong ấn ở liền Diệp Thần trong cơ thể. Nếu là có một ngày, Diệp Thần không địch lại người khác, phóng thích cái này vạn kiếm ý, ai có thể tương đương? Trong này có thể không chỉ có tinh khiếu cường giả kiếm ý, còn có phong môn cường giả kiếm ý, thậm chí thái hư cường giả kiếm ý cũng có. Lần này cấm địa chuyến đi, Diệp Thần không chỉ thu hoạch lục đạo cái hộ kiếm, lại vẫn thu hoạch một đạo lá bài tẩy, đủ để chống lại thái hư cường giả tồn tại. Chỉ tiếc, phong ấn một khi mở ra, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này vạn kiếm phong ấn, chỉ có thể thi triển một lần. Lớn mạnh như vậy lá bài tẩy, không tới sống chết để gặp, Diệp Thần chẳng ngờ sử dụng. Mà giờ khắc này, ngoại giới chỉ bất quá mấy giây thời gian. Kiếm Cửu Hàn kinh hãi phát hiện Diệp Thần bước vào cổ tháp bên trong, cổ tháp lại chuyển đến cực mạnh chấn động. Không chỉ như vậy, cấm địa kiếm đồng loạt bay ra. Dù là kiếm trong tay hắn vậy tránh thoát ra. Kiếm Cửu Hàn hơi biến sắc mặt, năm ngón tay một chảo, muốn phải bắt được kiếm trong tay, nhưng phát hiện một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Hắn căn bản nắm trong tay không được. Diệp Thần tiến vào trong đó. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Không chỉ cấm địa, thần kiếm cung ra, vô số đệ tử, đường chủ, trưởng lão kiếm đồng loạt bay về phía trời cao. Dù là chờ đợi băng xương kiếm thần bội kiếm bên hông cũng là xông thẳng tới chân trời. Băng xương kiếm thần con ngươi khiếp sợ vây không đi, nhưng là rất nhanh, hắn khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, sợ rằng cái này dị tượng lại là thằng nhóc kia làm ra. Tên này, thật là đến kia liền gieo họa kia. Thần kiếm cung thương khung, dầm dạp chẳng chỉ kiếm ý trôi lơ lửng. Hơn nữa kiếm ý chỉ chính là thần kiếm cung cấm địa. Giờ khắc này, tựa như thần kiếm ra đời, mà cấm địa cổ tháp cũng là xuất hiện vết rách chẳng chịt. Ầm. Khoảnh khắc bây giờ, nổ bể ra. Bụi mù cuồn cuộn. Một đạo cao ngạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người chủ nhân mở mắt ra, nói thật, bên trong thật đúng là khô khan, bất quá, thu hoạch ngược lại không tệ. Diệp Thần tầm mắt rơi vào kiếm Cửu Hàn trên mình, thời khắc này kiếm Cửu Hàn luyện như hoa đá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần xung quanh. Kiếm ý vần quanh. Ước chừng vạn đạo. Diệp Thần tiến vào bên trong, lại thu được đồng ý. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Vạn Kiếp kiếm chủ. Vạn Kiếp kiếm chủ không phải người khác, chính là Thần Kiếm Cung khai tông lập phái tổ sư gia. Hắn thậm chí phát hiện vậy lượn lờ ở Diệp Thần bên người kiếm ảnh, hình thành một đạo hư ảnh. Chính là Thần Kiếm Cung chỗ sâu nhất pho tượng. Một giây kế tiếp, ùm. Một tiếng, Thần Kiếm Cung tông chủ Kiếm Cửu Hàn lại trực tiếp quỳ xuống. Lại là quỳ xuống ở Diệp Thần trước người. Đệ tử Kiếm Cửu Hàn gặp qua tổ sư gia. Lúc này, đến phiên Diệp Thần bối rối. Kiếm Cửu Hàn đây là nháo vậy một ra. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, "Tông chủ, ngươi dậy. Ngươi quỷ ta là làm gì? Ta bất quá là đệ tử nòng cốt ta." Kiếm Cửu Hàn thật lâu không dậy nổi, ngài thu được tổ sư gia đồng ý, ta tự nhiên muốn được quỷ tới bái lễ. Nắm trong tay cấm địa, lấy được vạn kiếp kiếm chủ người, ở Thần Kiếm Cung quyền lợi liền giống như là tổ sư gia. Chương 2128, hắn cũng không ngoại lệ. Diệp Thần có chút không biết làm sao, khuyên can mãi mới để cho Kiếm Cửu Hàn đứng lên. Tổ sư gia, có chuyện còn muốn bẩm báo. Tông chủ à, van cầu ngươi đừng gọi ta tổ sư gia, ta có giải như thế sao? Vậy Diệp tiền bối được không? Kiếm Cửu Hàn thận trọng nói. Diệp Thần, được rồi, tùy ngươi đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì chuyện? Kiếm Cửu Hàn lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng nói, mới rồi có mấy người tìm tới Thần Kiếm Cung, một người trong đó là Vạn Kiếm Đế Cung Băng Xương Kiếm Thần. Diệp Thần ngẩn ra, mặc dù chẳng biết tại sao Băng Xương Kiếm Thần tìm tới cửa, nhưng vẫn là nói, mau dẫn ta đi. Ùm, Diệp tiền bối. Mấy phút sau, Diệp Thần đến chỗ nghỉ ngơi. Hắn thời gian đầu tiên chính là thấy được Băng Xương Kiếm Thần và Bắc Cung Tử Ngọc. Sư phụ. Bắc Cung Tử Ngọc chợt vọt tới, lại là ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Băng Xương Kiếm Thần làm sao sẽ cùng Bắc Cung Tử Ngọc chung một chỗ. Đây hoàn toàn không hợp lý à? Tử Ngọc, đây rốt cuộc tình huống gì? Ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Tây Vực Bắc Cung gia tộc xảy ra chuyện? Bắc Cung Tử Ngọc nghĩ tới điều gì, liền vội vàng buông tay ra, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, cười nói: Sư phụ, có ngươi ở đây, ai dám động ta Bắc Cung gia tộc? Về phần tại sao sẽ cùng Băng Xương tiền bối chung một chỗ, vậy dĩ nhiên là có nguyên do. Ngươi có biết ngươi có bạn gặp ta? Diệp Thần cho mày. Bằng hữu. Hắn ở Linh Võ Đại Lục bằng hữu không nhiều. Long Huyền, Hình Tử Đường đám người ở Thần Hỏa Học Viện, tự nhiên không thể nào cùng Bắc Cung Tử Ngọc tiếp xúc. Vậy còn có cái gì bằng hữu? Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới một người. Đã từng vì tìm Trần Bia tung tích, Diệp Thần đi Thăng Long thi đấu, biết một cái từ Hoa Hạ đi tới Linh Võ Đại Lục bằng hữu. Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm coi như là Diệp Thần tha hương nộ cố chi, hơn nữa Trần Chi Phàm tính cách rất đúng Diệp Thần khẩu vị. Hai người lúc ấy liền trở thành sinh tử chi giao. Chỉ bất quá sau đó mình bị Tử Ngưng mang về Huyền Nguyệt Tông, Trần Chi Phàm tin tức liền mất đi. Xa nhau trước, Trần Chi Phàm thu hoạch thượng cổ truyền thừa. Không biết kết quả như thế nào. Chẳng lẽ Trần Chi Phàm truyền thừa kết thúc, tìm được mình? Diệp Thần có chút kích động, vội vàng nói, người này nhưng mà Trần Chi Phàm. Bắc Cung Tử Ngọc lắc đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo vô cùng cái xuyên thấu lực thanh âm tấn công tới. Điện chủ. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần thần sắc biến đổi, cứng ngắc xoay người, phát hiện một đạo thân ảnh khôi ngô đống nhiên xuất hiện. Bóng người nửa quỳ ở trước mặt mình, trong mắt đỏ tươi thêm mát. Diệp Lăng Thiên gặp qua điện chủ. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất, một bước xông lên trước, trực tiếp đem Diệp Lăng Thiên kéo lên. Một cái hung hãn ôm xiết. Nếu như nói Diệp Thần thủ hạ, cái nào và hắn cảm tình tốt nhất? Vậy chỉ có một, chính là Diệp Lăng Thiên. Hoa Hạ, Côn Lôn Hư. Nếu như không có Diệp Lăng Thiên, có lẽ Diệp Thần ở Hoa Hạ đối mặt khốn cảnh muốn nguy hiểm hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên lại tới Linh Võ Đại Lục. Hắn làm sao có thể không vui? Làm sao có thể không kích động? Lăng Thiên, ngươi làm sao tới Linh Võ Đại Lục? Ngươi như thế nào? Bên kia còn tốt. Ta phụ mẫu ở nơi đó như thế nào? Còn nữa, Tôn Di các nàng thế nào? Diệp Thần có quá nhiều vấn đề. Còn chưa nói xong, một đạo huyền chuyển thanh âm từ trong nhà truyền tới. Các nàng có được hay không, ngươi sẽ không đi hỏi sao? Tiểu thân tử, ngươi sợ là quên ta đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần ra đầu đống nhiên tê dại. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một đạo thanh thơm tấn công tới. Hơn nữa gian nhà cửa mở ra, một người vóc dáng cay thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Thần cách đó không xa. Thiếu nữ trong mắt như nước, vóc người mãnh liệt hết sức, thẳng hai chân để cho người ngừng hô hấp. Tôn Di. Thời gian tựa như định cách mấy giây, Diệp Thần ngay tức thì vọt tới. Hung hãn ôm lấy Tôn Di. Quen thuộc kia cảm giác, tựa như để cho Diệp Thần trở lại nhiều năm trước mùa hè. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tôn Di là Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên. Khu nhà đại đô câu chuyện chính là bắt đầu. Tôn Di nước mắt lã chã, ta tìm ngươi quá lâu. Băng Xương Kiếm Thần ho nhẹ một tiếng, mọi người liền khá là thức thời tản ra. Cửa đóng lại. Cả nhà chỉ còn lại hai người. Kích thích tố hơi thở đang từ từ lên men. Ôm hôn sau đó, Tôn Di nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, Diệp Thần, có chuyện đại sự muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Huyết Minh cấm địa xuất hiện vấn đề, Côn Lôn Hư Linh Thành cũng đã chết rất nhiều người, tựa hồ Lâm Giác Long xuất hiện. Hơn nữa Lâm Tuyệt Long hơi thở cực kỳ khủng bố. Ta tới Linh Võ Đại Lục chính là muốn thông báo ngươi tin tức này. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ôm Tôn Di, cảm thụ vậy vóc người hoàn mỹ, ta đã gặp qua Lâm Tuyệt Long, hơn nữa đánh không chỉ một lần qua lại. Người này chẳng biết tại sao trở thành hồn điện người, còn có hấp thu người khác công lực năng lực. Bất quá, ngược lại không cần để ý, hắn ở ta trước mặt lật không dậy nổi hoa gì sóng. Đáng tiếc lần trước, để cho hắn chạy. Bất quá, hắn không chết. Nguy hiểm vẫn tồn tại. Càn Khôn Sắt Vực ở giữa quan tài đá, ta luôn cảm giác hồn điện đang nổi lên âm mưu gì, mà đây âm mưu mấu chốt chính là Lâm Tuyệt Long người này. Tôn Di gật đầu một cái, Huyết Minh ta để cho Hàn Vân bọn họ tra xét, nếu như muốn ngược dòng có thể đến thượng cổ. Huyết Minh có quá nhiều bí ẩn, ta ở Linh Võ Đại Lục vậy không nhàn rỗi, để cho Tử Ngọc cho ta chuẩn bị ghi lại Linh Võ Đại Lục thượng cổ cổ tịch, ta tổng cảm thấy Côn Lôn Hư không đơn giản. Tôn Di đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thần, ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi trên mặt có đồ. À. Tôn Di mặt đẹp ửng đỏ, một năm thời gian mới gặp lại Diệp Thần, nàng nhưng là muốn cho Diệp Thần một cái ấn tượng tốt, ta trên mặt có cái gì hả? Diệp Thần đem Tôn Di càng phát ra ôm chặt, ngươi trên mặt có chút mê người hả? Cùng lúc đó, hồn điện, chỗ xấu nhất, 49 tòa quan tài đá nối liền một cái đá đỏ thấp quan. Mà đây chút quan tài đá dưới nhưng là một cái sông máu. Đó là linh võ đại lục võ giả máu. Máu cường giả. Sông máu hai bên chất triệt trước vô số hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Hồn điện cao nhất điện chủ nhìn chằm chằm những thứ này quan tài đá, đối với bên người một cái người áo bào đen mở miệng nói, thất bại như thế nhiều lần, xem ra vấn đề không phải ra ở những võ giả này trên mình, mà là một ít càng đặc thù tồn tại. Dưới mắt, chỉ có Lâm Tuyệt Long thành công. Chẳng lẽ linh võ đại lục điều kiện còn không bằng Côn Luân hư? Ban đầu những tên kia bóp chết cái phương pháp này thực đang đáng tiếc cả. Người áo bào đen nhìn chằm chằm đá đỏ thấp quan, thần sắc cực kỳ phức tạp, đột nhiên mở miệng nói, điện chủ, chuyện lần trước, tựa hồ chứng minh Diệp Thần thằng nhóc kia là thủ đoạn này khắc tinh à. Nếu như Diệp Thần không chết, vẫn là phải xảy ra vấn đề. Hồn điện điện chủ con ngươi đông lại một cái, sắc ý lạnh như băng bùng nổ. Hồi lâu, hồn điện chỗ sâu vang lên một đạo thấu xương thanh âm. Yên tâm, Diệp Thần không sống được mấy ngày. Bất kỳ dám ngăn cản ta hồn điện được người, đều sẽ chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Chương 2129, Xích Trần thần mạch có thể rời đi. Một đêm yên lặng. Cùng Diệp Thần tỉnh lại lúc đó, phát hiện Tôn Di đang tựa vào mình ngực. Loại cảm giác này để cho hắn tựa như trở lại khu nhà đại đô. Tôn Di nháy ánh mắt linh động, thân thể mềm mại đụng vào, "Diệp Thần, ta thật tốt thích loại cảm giác này." Cảm giác hết thể cũng yên tĩnh lại. Diệp Thần khẽ mỉm cười, "Ngươi là còn muốn ta động đi, ta cũng một đêm không ngủ." Tôn Di mắc cỡ đỏ mặt, tựa vào Diệp Thần ngực nói, "Diệp Thần, ngươi thấy Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh các nàng sao? Các nàng có tốt không?" Diệp Thần không muốn để cho Tôn Di lo lắng, liền nói, "Các nàng dưới mắt chí ít rất an toàn." Tôn Di hiển nhiên cảm giác được Diệp Thần giọng không đúng, nói, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta có được hay không? Hiện tại ta cũng có chút thực lực, không biết tại sao, ta luôn cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa. Nhất là và ngươi cái đó sau đó, ta có thể cảm giác được mình đổi được không giống nhau." Diệp Thần hơi ngẩn ra, vội vàng chỉ điểm một chút ở Tôn Di nơi đan điền. Quả nhiên, Diệp Thần kinh hãi phát hiện Tôn Di huyết mạch lại mơ hồ thay đổi. "Tôn Di, ngươi vận chuyển đan điền, nghĩ biện pháp đem huyết mạch lực lượng kích hoạt." Diệp Thần kích động nói, hắn tựa hồ chạm tới bí mật gì. Tôn Di nghi ngờ gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, ngạo nghệ vóc người hiển lộ, công pháp vận chuyển. Dần dần, Tôn Di bề mặt xuất hiện một đạo xích trần ánh sáng. "Cái này, làm sao có thể?" Diệp Thần có chút khó tin. Hắn đứng lên, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, một trưởng đột nhiên hướng vậy xích trần ánh sáng vút tới. Chạm được ngay mắt, một cổ cực mạnh lực phản chấn tấn công tới. Mình lực lượng lại không cách nào dung chuyển. Rất nhanh, xích trần ánh sáng tiêu tán. Tôn Di sắc mặt có chút trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi hột, "Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Còn nữa, mới vừa rồi thân thể ánh sáng xuất hiện thời điểm, ta phát hiện đan điền linh khí hoàn toàn hao hết. Cảm giác thật là kỳ quái." Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ mình và Tôn Di xảy ra quan hệ, đem xích trần thần mạch chuyển cho Tôn Di? Hắn thử kích hoạt xích trần thần mạch, cùng trước kia như nhau. Xích trần thần mạch còn ở trong người, cũng chỉ nói Tôn Di huyết mạch trong cơ thể thay đổi, lại có một phần chia xích trần thần mạch lực lượng. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng là hiện tại Tôn Di như kích thích trong cơ thể bộ phận xích trần thần mạch, liền có thể ngăn cản cường giả nhất kích. Đây là một cái tin tốt. "Diệp Thần, rốt cuộc thế nào?" Tôn Di tò mò vừa nói, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Diệp Thần lại nhào tới, hung hãn đè lại nàng. "Lại tới, ta muốn nghiệm chứng một ít thứ." Tôn Di gương mặt đỏ ửng, không biết làm sao ngón tay bắt pháp quyết. Nàng biết hiện tại muốn đứa nhỏ, đối với Diệp Thần tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mỗi lần chỉ có thể dùng thuật pháp ngăn cách. Rất nhanh, Tôn Di liền phát hiện bị ấm áp bọc. 6 giờ sau đó, Diệp Thần mặc xong quần áo, hắn chau mày, tựa hồ khâu nào xảy ra vấn đề. Tôn Di xích trần thần mạch theo số lần gia tăng, quả thật tăng trưởng một ít, nhưng là hiệu quả không lớn. Hơn nữa tu vi vậy cải thiện mấy phần. Đây là mình huyết mạch nghịch thiên tính. Luân hồi huyết mạch cường đại đến có thể thay đổi lương máu của người khác mạch. Vậy mình nếu là và Nhược Tuyết cũng được chuyện nam nữ, có phải hay không vậy có thể trợ giúp Nhược Tuyết có một ít xích trần thần mạch năng lực. Dĩ nhiên hết thệ các thứ này chỉ là suy đoán, còn cần nghiệm chứng. Diệp Thần lại đem linh võ đại lục phát sinh một ít chuyện tình nói cho Tôn Di, Tôn Di kinh hãi liền liền. Hồi lâu sau, Tôn Di mới nói cách khác ngươi và Nhược Tuyết sư phó tỷ thí không tới 20 ngày. Ban đầu nàng thực lực lớn mạnh như vậy, mặc dù ngươi hiện tại cường đại rất nhiều, nhưng là nàng khẳng định cũng không yếu à, ngươi xác định có thể trở lui toàn thân sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, linh vận thực lực mặc dù không biết như thế nào, nhưng là nàng hẳn không cách nào uy hiếp ta. Tôn Di thành tiểu người phụ nữ giác quan thứ 6 vẫn là cảm giác có cái gì không đúng, bắt Diệp Thần tay nói, ta luôn cảm giác chuyện này có chút vấn đề. Linh vận ban đầu bất quá là tạo hóa tiên tôn, cho dù là mạnh nhất tạo hóa tiên tôn, thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh. Diệp Thần ngươi có lá bài tẩy, không đại biểu nàng không có chắc bài à? Hơn nữa, linh vận sau lưng còn đứng một cái linh tiên đế cung cung chủ Hạ Linh Thu. Hạ Linh Thu nếu là cung chủ, nàng tự nhiên sẽ không để cho linh vận thất bại. Diệp Thần, ta cảm thấy còn chưa phải đi đi, chúng ta có thể đi cầu băng kiếm thánh vương, hắn là ngươi sư tôn, chắc có biện pháp giải quyết. Diệp Thần lắc đầu một cái, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, ta nếu không chiến, ta đạo tâm sẽ bị tổn thương, dù là ngày hôm đó có nguy hiểm lớn hơn nữa, ta đều phải đi. Tôn Di biết không cách nào thuyết phục Diệp Thần, liền nói, đã như vậy, ngươi phải bảo đảm, nhất định phải thắng. Diệp Thần trong mắt tràn đầy quyết tâm, tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên rời đi Thần Kiếm Cung. Được. Một tiếng sau đó, Thần Kiếm Cung trước cửa. Diệp Thần chắp tay một cái nói, tông chủ, A Nhân và gia gia của nàng còn xin ngài giúp một tay chiếu cố, nếu như không có bọn họ, ta có lẽ không cách nào và Thần Kiếm Cung kết duyên. Kiếm Cửu Hàn ánh mắt nghiêm trọng, Diệp tiền bối, xin yên tâm, bọn họ ở Thần Kiếm Cung địa vị sẽ không so đệ tử nội môn thấp. Nói thật, từ ngươi xuất hiện ở tông môn một khắc đó trở đi, ta liền biết Thần Kiếm Cung không tha cho ngươi. Ngay xa cách, ta tuy biết đạo rất nhanh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi có thể là ở Thần Kiếm Cung ngây ngô thời gian ngắn nhất đệ tử nòng cốt, nhưng ngươi đồng thời cũng là Thần Kiếm Cung nhất dẫn lấy làm hánh diện đệ tử. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn hướng một phương hướng nhìn, hỏi: "Tông chủ, sư phụ đâu?" Kiếm Cửu Hàn thở dài một hơi, ta cái này sư thúc gặp không quen xa nhau, hắn sẽ không xuất hiện. Hắn mặc dù thu qua nhiều đệ tử như vậy, nhưng là ta khẳng định, ngươi tất nhiên là hắn để ý nhất đệ tử. Ta thật nhiều ngày không thấy sư thúc cười, mấy ngày nay có thể là sư thúc cái này trăm năm qua vui vẻ nhất mấy ngày. Diệp tiên bối, hy vọng ngươi ngày sau đi qua Thần Kiếm Cung nhất định phải tới nhìn chúng ta một chút. Hơn nữa, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, Thần Kiếm Cung cũng sẽ là ngươi hậu thuẫn. Diệp Thần trong lòng cảm khái muôn vàn, hắn nhìn một cái góc phương hướng. Hắn biết sư phụ Vương Xuyên là ở chỗ đó. Vương Xuyên nhất định là hy vọng Diệp Thần một mực ở Thần Kiếm Cung làm đệ tử của hắn. Nhưng là hắn định trước không cách nào vĩnh viễn ở Thần Kiếm Cung đợi tiếp. Diệp Thần hướng cái hướng kia, đột nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, nói: "Sư phụ, một ngày vi sư suốt đời là cha. Bỏ mặc đệ tử sau này thành tựu như thế nào, ngươi cuối cùng là ta sư phụ. Làm ta bước lên Linh Võ Đại Lục đỉnh cấp lúc đó, ta sẽ nói cho mọi người, Thần Kiếm Cung có một vị ân sư, lý luận của hắn không có sai. Hắn dạy ra Linh Võ Đại Lục đệ tử ưu tú nhất." Diệp Thần cuối cùng vẫn là cáo biệt Thần Kiếm Cung, mang theo Diệp Lăng Thiên và Tôn Di các người chuẩn bị trở về Thần Hỏa Học Viện. Mặc dù Thần Hỏa Học Viện có hạn chế, nhưng là hiện tại hắn nhất định có quyền hạn, nhận lấy cái này hai người cũng không tính là quá khó khăn. Chương 2130, thiếu nữ khăn che mặt hướng đi. Diệp Lăng Thiên và Tôn Di Thiên Phú cũng không tệ, nếu là ở Thần Hỏa Học Viện tu luyện tự nhiên an toàn và nhanh chóng. Diệp Thần lo lắng vẫn là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi mặc dù tốt vòng vo rất nhiều, nhưng là vẫn còn không có tỉnh lại. Tổn thương trong cơ thể quá nặng. Hắn nhìn một cái luân hồi mộ địa thương cổ thần y liễu, muốn câu thông, lần nữa bị đánh ra. Cái này thương cổ thần ý cố nhiên người tiên, nhưng nóng nảy vậy quá cổ quái liền đi. Diệp Thần sử dụng Cửu U Đế Vương đưa phi thuyền, trước đem Bắc Cung Tử Ngọc đưa về Bắc Cung gia tộc. Hơn nữa lúc rời lúc đưa nàng rất nhiều tu luyện trí bảo. Những thứ này đủ để cho Tây vực Bắc Cung gia tộc mạnh mẽ rất nhiều. Nếu là không có Bắc Cung Tử Ngọc, Diệp Lăng Thiên và Tôn Di sợ rằng gặp mặt sắp nhiều nguy hiểm hơn. Sau đó, Diệp Thần điều khiển phi thuyền đem Kỷ Lâm nhận được. Kỷ Lâm thấy Diệp Lăng Thiên và Tôn Di cố nhiên vui vẻ, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Lạc Nhi hôn mê, lửa giận cháy. Diệp Thần, chúng ta giết tới Thánh Long gia tộc đi. Cái này đáng chết cho má Thánh Long, lại để cho Lạc Nhi tỉ tỉ như vậy. Ta tiên tiên độc thể phải đem bọn họ hoàn toàn độc chết. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, ta hiện tại không cách nào xác định Thánh Long gia tộc sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Về trước Thần Hỏa Học Viện, viện trưởng tin tức đường dây tương đối rộng, có lẽ có thể dò thăm cái gì. Đây là Băng Xương Kiếm Thần mở miệng nói, ta bất tiện đi Thần Hỏa Học Viện, trước hay là hồi Vạn Kiếm Đế cung đi, các ngươi bảo trọng. Có chuyện tùy thời có thể đến tìm ta. Diệp Thần gật đầu một cái, Băng Xương Kiếm Thần nói có lý, dẫu sao hắn chỉ là Thần Hỏa Học Viện học sinh mà thôi. Diệp Thần đoàn người trở lại Thần Hỏa Học Viện, thu xếp ổn thỏa Tôn Di Kỷ Lâm các người, Diệp Thần liền trực tiếp tìm được Cát Thanh, và hắn kể một chút hang bên trong sự việc. Cát Thanh gật đầu một cái, đối với Diệp Thần, hắn tin được. Chuyện này, ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm, ma tộc vậy có rất nhiều động tĩnh, quân ma Trần Dã Tâm thật sự là quá lớn. Diệp Thần lần nữa nghe được quân ma Trần tên chữ, thần sắc nghiêm túc, viện trưởng, cái này quân ma Trần rất mạnh sao? Viện tử gật đầu một cái, ta thực lực cũng không địch lại tên ấy. Cửu U quốc ở bên ngoài lời đồn đãi có thể đối kháng thần quốc, đó là tất cả mọi người đều dừng lại ở đi qua Cửu U quốc cấn tượng. Ma đế chết sau đó, vậy Cửu U quốc liền lại nữa. Mà cùng chi ngược lại là ma tộc quân ma trần. Quân ma trần tiếp quản ma tộc lực lượng, bóp chết hết thảy thanh âm phản đối ma tộc cường giả, là đích thực bạo quân. Hơn nữa người này từ thượng cổ làm đến hiện tại, vậy tu vi và nội tình không thể lường được. Diệp Thần, ta không hy vọng ngươi cùng quân ma trần là địch. Chí ít hiện tại ta tuyệt không cho phép. Quân ma trần cơn giận, không phải Thần Hỏa Học Viện có thể chống cự. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được mi tâm đau nhói. Hiển nhiên ma đế đối với cái này quân ma trần nổi nóng và phần. Hơn nữa, một đạo băng hàn thanh âm vang lên, huyết ma kiếm đã không có tác dụng, ta đề nghị ngươi ở Thần Hỏa Học Viện tu bổ. Thú hủ kiếm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng huyết ma kiếm như khôi phục đỉnh cấp, cũng không thua tất cả vũ khí. Tu bổ huyết ma kiếm, ta sẽ rót vào huyền ma một phần chia lực lượng, cũng coi là cho người cơ duyên. Diệp Thần gật đầu một cái. Thánh Long gia tộc trận chiến ấy, huyết ma kiếm vì giúp mình thả hết thể ma khí, hắn cảm động và phần. Nếu không phải đem huyết ma kiếm khôi phục, mình cũng không xứng dùng kiếm. Cát Thanh gặp Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, liền tiếp tục nói, đúng rồi, Thánh Long gia tộc đã đối với ngươi truy nã, không chỉ truy nã ngươi, còn truy nã một cái thiếu nữ khăn che mặt, nghe nói cái này thiếu nữ khăn che mặt chu diệt thần quốc Mục gia người, lại là đả thương thần quốc sứ giả Mục Thiên Thịnh. Mục gia tức giận, sợ rằng tiếp theo Linh Võ Đại Lục muốn gió tanh huyết vũ. Diệp Thần hơi ngẩn ra, thiếu nữ khăn che mặt. Người này tại sao sẽ xuất hiện ở Thánh Long gia tộc? Hắn mơ hồ nhớ lại đi Huyền Nguyệt Tông lúc gặp cái đó thiếu nữ khăn che mặt. Chẳng lẽ là cùng một người? Viện trưởng, nhưng có bức họa. Diệp Thần hỏi. Cát Thanh gật đầu một cái, theo vung tay lên, một bức họa xem liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn bức họa, Diệp Thần luôn cảm giác rất quen thuộc. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần lắc đầu một cái, chủ yếu bức họa bên trong thiếu nữ khăn che mặt khí chất quá cao quý đẹp lạnh lùng. Hơn nữa tựa hồ là thái hư cảnh tu vi. Ngụy Dĩnh làm sao có thể như vậy người tiên, tu vi thái hư. Rồi sau đó, Cắt Thanh lại hỏi nói, đừng xem, thiếu nữ này quá mức thần bí, và ngươi không phải người cùng một đường, bất quá đủ loại dấu hiệu bên ngoài, người này đi Thánh Long gia tộc không phải là đơn giản trả thù, càng giống như phải đi cứu ngươi. Nàng tức giận có thể chặt đứt Thánh Long gia tộc hơn nửa căn cơ à, nếu là không có Thánh Long gia tộc vậy mấy cái lao yêu quái ra tay, sợ rằng Thánh Long gia tộc đều có thể bị nàng xóa đi. Thật là kỳ quái, như vậy trẻ tuổi, lại có như thực lực này, vì sao không tra được bất kỳ tin tức nào? Mấu chốt nàng tại sao cứu ngươi? Diệp Thần kích động nói, viện trưởng, nhưng có cô gái này tin tức. Cắt Thanh lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Cụ thể tin tức không có, bất quá, liên quan tới cô gái này đổ còn có một cái tin đồn, ngày đó, người này bị thương rời đi Thánh Long gia tộc, hơn nữa tựa hồ hướng Linh Võ Đại Lục Nam vực đi. Tin tức này sợ rằng thần quốc Mục gia cũng biết, ta dự cảm, cái này thiếu nữ khăn che mặt ở Nam vực sẽ xảy ra chuyện à, nàng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ có một người, hay là con gái thân. Ở Linh Võ Đại Lục, đối kháng thần quốc người cơ hồ đều sẽ chết rất thảm. Nam vực. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng. Nếu thiếu nữ khăn che mặt là vì cứu mình đắc tội thần quốc, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhưng mà hắn như thế nào đối kháng thần quốc? Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trong cơ thể hắn có thần kiếm cung cấm địa lấy được vạn kiếm phong ấn. Một khi mở, liền có thể đối kháng một lần thái hư cường giả. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu là có thể trợ giúp vậy thiếu nữ khăn che mặt, đáng. Diệp Thần, đừng nghĩ cô gái kia chuyện, đúng rồi, ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Cắt Thanh nói. Diệp Thần trầm tư một lát sau đáp, ta muốn đi trước luyện chế một kiện binh khí, đồng thời tăng lên nữa một chút thân pháp, sau đó tăng lên nữa tu vi, lên cấp tinh khiếu. Đúng rồi, viện trưởng, ngươi có hay không thần cấp thân pháp võ? Tốt nhất là sấm sét thuộc tính. Hắn bách bộ trục điện chính là sấm sét thuộc tính thân pháp, bạch chấn đường cho hắn. Nếu như học tập đồng loại tính thần cấp thân pháp nói, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cắt Thanh nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia thần bí nụ cười, giương tay một cái, đem một khối ngọc giản ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Cắt Thanh trên mặt nụ cười, nghĩ tới hắn để cho mình tham gia Cựu U Quốc chuyến đi lúc nụ cười, cùng với sau đó Chu Thuần khiêu chiến, cùng với sinh nhật tiệc diễn võ đợi một chút, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết mình tiếp mai ngọc giản này, có thể lại sẽ có không thiếu phiền toái. Bất quá Diệp Thần vẫn là khoát tay, nhận lấy mai ngọc giản này, thần niệm đi trong đó đảo qua, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Vũ khí này lại có thể so bách bộ trục điện còn mạnh hơn, hơn nữa cũng là sấm sét thuộc tính. Cùng hắn trước tu luyện qua bách bộ trục điện, vô cùng là phù hợp, chắc hẳn nhập môn thời gian sẽ thật to hạ xuống. Hắn tiếp ngọc giản này tới một cái, cũng là bởi vì là hắn quả thật cần một môn thích hợp thân pháp tới tốc độ tăng lên. Thứ hai cũng là bởi vì là hắn biết Cắt Thanh coi như là thật lòng đối lại hắn, cũng cho hắn trợ giúp không ít. Chương 2131, phải đi. Diệp Thần không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu như Cắt Thanh có chuyện gì cần tự mình ra tay, hắn vậy sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Cắt Thanh mặt đầy nụ cười hỏi, cửa này thân pháp như thế nào ạ? Diệp Thần bất đắc dĩ cười nói, rất tốt, Cắt viện trưởng, nói đi, có chuyện gì? Cắt Thanh cười ha ha một tiếng nói, Diệp Thần à, ngươi nói như vậy cũng không đúng, viện trưởng là loại người đó sao? Diệp Thần liền liếc khinh bỉ, xoay người đi ra ngoài cửa nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Cắt Thanh quỳ lên, thân hình chớp mắt ngăn ở Diệp Thần trước mặt, cười nói, mặc dù viện trưởng không phải loại người này, bất quá đúng là xảy ra chút sự việc cần ngươi giúp. Diệp Thần ngồi xuống nói, chuyện gì, viện trưởng ngươi nói thẳng đi. Cắt Thanh nhìn Diệp Thần, trên mặt thoáng qua một tia nhớ lại vẻ trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, thật ra thì nhắc tới chuyện này và ngươi nói không chừng còn có một chút sâu xa. Diệp Thần, ngươi là từ trái đất Côn Lôn hư tiến vào Linh Võ Đại Lục chứ? Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, Cắt Thanh làm sao sẽ nhắc tới cái này, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, không sai, các viện trưởng là làm thế nào biết? Cắt Thanh mỉm cười nói, Huyền Nguyệt Tông đưa tới trong hồ sơ có ghi chép, thật ra thì ta cũng đến từ những thứ khác vị diện, nhưng là cũng không phải trái đất. Ta cùng sư huynh vì tiến vào Linh Võ Đại Lục có thể nói trải qua trăm ngàn cay đắng, nhưng mà ở thông qua không gian gian đường hầm thời điểm, nhưng bởi vì thời không chạy loạn đưa đến chúng ta hai người bị phân tán. Như thế năm qua ta một mực đang truy xét sư huynh tung tích, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Nói tới chỗ này, gần đây cười đùa hí hửng Cắt Thanh trong mắt bên trong cũng không miễn toát ra thương cảm vẻ. Ta trong lòng cũng rõ ràng, sư huynh hẳn đã không ở nhân thế, vốn là chuyện này ta cũng đã buông xuống. Dẫu sao, tu võ một đạo, chính là nghịch thiên mà đi, tràn đầy gian nan hiểm trở, cho dù ở trong quá trình này bởi vì bất ngờ đưa tính mạng, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, Cắt Thanh đột nhiên hai tròng mắt sáng lên, hơi có chút hưng phấn nói, liền trước đây không lâu, ta tình cờ gian lấy được tin tức, có người thấy một người võ giả, sử dụng công pháp, cùng ta khá làm tướng tựa như. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng lại có chút nghi ngờ hỏi, người này chẳng lẽ chính là Cắt viện trưởng sư huynh? Bất quá, cái này lại và ta đến từ trái đất có quan hệ thế nào đâu? Cắt Thanh lắc đầu nói, không phải. Sau đó ta cũng tiến hành rất nhiều điều tra, mặc dù người nọ tựa hồ ở tận lực giấu giếm hành tích, không lấy hình dáng kỳ nhân, nhưng là căn cứ ta điều tra hắn cũng không phải là ta sư huynh. Sở dĩ nhắc tới ngươi đã từng chỗ ở chỗ đó, là bởi vì làm gốc theo ta điều tra người này rất có thể cùng ngươi đến từ cùng một chỗ. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Trần Chi Phàm chính là và hắn như nhau đến từ Hoa Hạ tồn tại ạ? Chẳng lẽ, Cắt Thanh nói người này chính là Trần Chi Phàm? Như vậy, chuyện này hắn liền không thể coi thường. Trần Chi Phàm là hắn Diệp Thần bằng hữu, cũng là hắn đi tới Linh Võ Đại Lục, cái đầu tiên chí giao, càng và hắn đến từ cùng một chỗ, đối với Trần Chi Phàm chuyện, hắn tự nhiên đặc biệt quan tâm. Cắt Thanh tiếp tục nói, căn cứ ta suy đoán, năm đó, sư huynh ta bởi vì bất ngờ, cũng không có tiến vào Linh Võ Đại Lục, mà là đi đến Hoa Hạ, nhưng là, hắn sau đó có thể là cảm thấy tiến vào Linh Võ Đại Lục vô vọng, cho nên trên trái đất để lại truyền thừa. Mà tên kia công pháp cùng ta tương tự người, chắc là hắn người thừa kế. Hắn mặc dù không có thành công đi tới Linh Võ Đại Lục, nhưng là hắn người thừa kế nhưng làm được. Diệp Thần nghe vậy hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Cắt viện trưởng, ngươi truyền thừa có thể cùng chân võ có liên quan?" Cắt Thanh nhìn Diệp Thần, lắc đầu nói, "Không có, bất quá sư huynh hắn thay đổi truyền thừa danh hiệu, cũng chưa biết chừng." Làm ta phát hiện cái này danh sư huynh người thừa kế sau đó, nguyên bản yên lặng tâm tư lại nhanh nhẫu, nhưng mà ở ta sắp điều tra ra hắn thân phận lúc đó, nhưng đứt đầu mối. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Thần nếp nhăn nói. Mặc dù Cắt Thanh nói hắn truyền thừa cùng chân võ không liên quan, nhưng là, cũng không đại biểu người này thì không phải là Trần Chi Phàm. Hơn nữa, coi như không phải Trần Chi Phàm, nếu thật cùng mình như nhau đến từ Hoa Hạ, Diệp Thần vậy vẫn là có chút quan tâm. Hắn biết, không hề là mỗi người đi tới Linh Võ Đại Lục cũng có thể xem hắn như vậy nhanh chóng lớn lên, có một phần đất đặt chân, rất nhiều người có thể phải chịu đựng rất nhiều miệt thị cùng làm đủ, ví dụ như Trần Chi Phàm đã từng chính là như vậy. Nếu là như vậy, bọn họ những thứ này đến từ cùng một địa phương người, còn lẫn nhau không thèm chú ý đến nói, Linh Võ Đại Lục rất có thể vĩnh viễn không có bọn họ một chỗ ngồi. Cái này cũng không phải là Diệp Thần muốn thấy. Cắt Thanh sắc mặt vậy hiện ra một phần ngưng trọng nói, theo ta biết, người nọ không biết bởi vì sao duyên cớ đi đến Linh Võ Đại Lục Nam Vực, cũng chính là cái đó cứu ngươi thiếu nữ khăn che mặt chỗ ở Nam Vực, hơn nữa còn trêu chọc phải Nam Vực một gia tộc. Nếu như sự việc phát sinh ở Thần Hỏa Học Viện vùng lân cận, ta còn có thể ra tay giải quyết, nhưng là ở Nam Vực, đừng nói giải quyết, ta thậm chí cũng rất khó thám thính được hắn tin tức. Bất quá căn cứ đầu mối xem ra, gia tộc kia cũng không có giết chết hắn, mà là không biết từ nguyên nhân gì đem nuốt. Vừa nói, Cắt Thanh thở dài một tiếng nói, ta Thần Hỏa Học Viện và Nam Vực có chút mâu thuẫn, hơn nữa Học Viện Thần Phong địa chỉ cũng ở đây Nam Vực, ngươi có thể cũng nhìn thấy, ta và Học Viện Thần Phong vẫn là đối nghịch quan hệ, cho nên cho dù là ta cũng không dám tùy tiện lẻn vào Nam Vực. Còn có một chút, Nam Vực và khác mấy vực không cùng, bất kỳ tiến vào Nam Vực võ giả cũng sẽ bị nghiêm tra, ngươi đi dù sao cũng phải cẩn thận khiêm tốn làm việc, không muốn gây ra phiền phức gì. Hắn nhìn Diệp Thần, đột nhiên nở một nụ cười nói, Diệp Thần, cho nên ngươi bây giờ biết ta tại sao phải lựa chọn ngươi chứ? Ta đoán Nam Vực nằm mơ cũng không nghĩ ra Thần Hỏa Học Viện sẽ ra đời một cái tạo hóa cảnh tu vi, nhưng có đủ để tương đương phong môn cường giả không cách nào tưởng tượng yêu nghiệt đi. Càng khó hơn chính là, Học Viện Thần Phong lão nhân kia, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trở về sau đó lại đối với chuyện ngươi, chỉ chữ không để ra, Nam Vực người, căn bản cũng không có chú ý tới ngươi. Đây thật là, không có so ngươi thích hợp hơn thí sinh à? Diệp Thần ánh mắt trước mắt, hắn biết sở dĩ Học Viện Thần Phong viện trưởng không có đề cập hắn sự việc, đoán chừng là bởi vì Cửu U Quốc Đế Vương đối với hắn yêu cầu đi. Coi như không phải là vì Trần Chi Phàm, không phải là vì thần bí kia thiếu nữ khăn che mặt, hắn cũng phải đi một lần Nam Vực. Chỉ vì là Nam Vực, chính là Huyết Kiếm môn và Huyết Linh tộc tổng địa chỗ, cũng là nhốt Côn Lôn hư đại năng địa phương. Một năm ước hẹn buông xuống, trước lúc này, hắn phải đem Huyết Linh tộc sự việc giải quyết. Nếu không, nếu để cho bọn họ trước thời hạn tấn công Côn Lôn hư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, hắn đối với Cắt Thanh gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng nói, "Được, các viện trưởng, chuyện này liền giao cho ta đi." Mặc dù, tiến vào Nam Vực có thể gặp mặt sắc một ít không tưởng được nguy hiểm, nhưng là, hắn phải đi. Chương 2132, tuyệt đối tự tin. Cắt Thanh lúc này mặt mày hớn hở, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, ném cho Diệp Thần nói: "Diệp Thần, cái đó gia tộc tình báo cũng ghi lại ở mai ngọc giản này bên trong, ngươi đi Nam Vực, cần gì tài nguyên, dùng ta lệnh bài tìm Học Viện đạo sư vì ngươi an bài là được. Bất quá, ngươi vậy dù sao cũng phải cẩn thận, lấy mình an toàn làm trọng. Lão phu, trước tiên ở cái này cảm ơn ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Cắt Thanh không khỏi được nghiêm túc, hắn tuyệt đối chẳng ngờ bởi vì mình chuyện, mà thật để cho học sinh gặp phải cái gì bất ngờ. Diệp Thần cười nói: "Các viện trưởng không nên khách khí, là ta phải cảm tạ ngươi, đem chuyện này nói cho ta, như tên kia người thừa kế, thật sự là bạn ta nói, ta ngược lại thiếu viện trưởng một cái đại nhân tình." Cắt Thanh cười ha ha một tiếng nói: "Tốt lắm, chúng ta không cần lại như thế khách sáo đi xuống, mau đi đi, ngươi yên tâm, trước là ta sơ sót, lần này ta tại học viện bên trong, ngươi mấy vị bằng hữu kia, ta sẽ thay ngươi theo xem." Diệp Thần cảm kích nói: "Đa tạ." Nói xong, liền hướng phòng viện trưởng đi ra ngoài. Rời đi tháp cao sau này, Diệp Thần thủ tìm được trước liền Thần Hỏa Học Viện bên trong một nơi chế tạo xưởng. Dựa theo ma đế chỉ thị, huyết ma kiếm phải trọng tố. Mới vừa đi vào chế tạo xưởng, Diệp Thần liền thấy một người vóc người thấp bé, nhưng là cả người đều là vô cùng là sôi động bắp thịt, một đầu tóc ngắn, một cái hoa trắng râu quai hàm, trên người trần truồng chỉ mặc trước một cái khăn choàng làm bếp lao đầu tử. Lao đầu đang ngồi ở cửa, ngủ khò khò. Diệp Thần không khỏi bật cười, hắn nhưng mà nghe nói chỗ này chế tạo xưởng là do học viện bên trong được tôn kính nhất một người đạo sư phụ trách cả. Bất quá, tên này lao gia tử, mặc dù nhìn như phóng đãng không kềm chế được, nhưng là một thân tu là nhưng là thật phong môn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa, có bất hủ thần thể và ma khu Diệp Thần, có thể dễ dàng cảm nhận được tên này lao ra từ thân thể bên trong, hàm chứa vô cùng là sợ hãi lực lượng. Tên kia ông già, tựa hồ vậy cảm nhận được Diệp Thần đến, chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi người nói, đứa nhỏ, đến tìm lão phu, nhưng có chuyện. Diệp Thần cười nói, vãn bối muốn tạo một kiểu đồ. À, ông già ngắt tay, hướng về phía Diệp Thần nói, ở chỗ này, ngươi liền không nên kêu ta cái gì đạo sư không đạo sư, kêu ta Ngô lao đầu đi, theo ta đi vào. Dứt lời, liền xoay người đi vào chế tạo xưởng. Diệp Thần đi theo hắn bước vào trong đó, mới vừa tiến vào xưởng bên trong, liền cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Diệp Thần trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này nhiệt độ, thật là khủng khiếp. Nếu như giống vậy tinh khiếu võ giả, sợ rằng cũng rất khó chịu đựng nơi này nhiệt độ chứ. Bất quá lấy Diệp Thần thể chất, cái này ngược lại không coi vào đâu, huống chi hắn còn có huyền diễm, cho dù cái này nhiệt độ lại nâng cao 10 lần, Diệp Thần vậy vẫn có thể chịu được. Nô lão nhìn lướt qua Diệp Thần, trong mắt bên trong, sạch bóng trước mắt, mỉm cười nói, thằng nhóc, thể chất không tệ à, cửa thứ nhất này, ngươi coi như là qua. À. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, nô lão, ngài đây là ý gì? Nô lão cao mày nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta cái này xưởng quy củ không? Diệp Thần nghi ngờ nói, cái gì quy củ? Chẳng lẽ cái này xưởng không phải thanh toán học viện đếm số tới giao dịch sao? Nô lão lắc đầu nói, ta xưởng từ không chấp nhận đếm số, coi như các thanh lao đầu kia tự mình tới, vậy giống vậy muốn giữ ta quy củ làm việc. Thứ nhất, chính là có thể chịu đựng cái này xưởng bên trong nhiệt độ. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng xưởng nội bộ đi tới. Diệp Thần tự nhiên theo sát phía sau. Hắn biết Thần Hỏa học viện đầm rồng hang hổ, cái này ông già tuyệt không đơn giản. Rất nhanh, nô lão đi tới một gian trong phòng nhỏ, bên trong để từ lớn đến nhỏ ba loại cái búa. Nô lão chỉ vậy ba chuôi chùy từ đạo. Lão phu chỉ chế tạo ba loại đẳng cấp vũ khí, thời không chi minh, thần khí, cùng với chân thần khí, muốn đánh tạo bất đồng vũ khí, cần có thể dơ lên huy động không cùng sức nặng cái búa. Đây cũng là ải thứ hai nội dung. Diệp Thần nghe vậy gật đầu một cái. Lúc này, hướng chuôi này lớn nhất cái búa nhìn. Hắn dĩ nhiên là hy vọng huyết ma kiếm biến thành mạnh nhất dáng vẻ. Nô lão nhìn Diệp Thần thần sắc, trong mắt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười nói: "Thằng nhóc, ta biết ngươi chính là cái đó Diệp Thần, ngươi thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là, ta khuyên ngươi còn chưa muốn quá mong cầu cái viễn vùng xa vời tốt, muốn tìm lão phu chế tạo chân thần khí. Cái này cái búa sức nặng, nhưng mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Đừng bởi vì là mình có chút thực lực, liền lấy vì mình không gì không thể, có tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin chính là ngu xuẩn. Thực lực và thân sắc lực thì không cách nào hòa dấu bằng. Hơn nữa, ta cũng nhắc nhở ngươi, tìm lão phu tiến hành chế tạo, một năm có thể chỉ có một lần tư cách. Lần thất bại này, cái này trong vòng một năm, ta sẽ không lại tiếp nhận ngươi chế tạo yêu cầu, ngươi hiểu chưa?" Nô lão nói xong, Dương Dương đắc ý nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tư chất quả thật rất tốt, hắn vậy đặc biệt coi trọng Diệp Thần, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy Diệp Thần biểu hiện được có chút kiêu ngạo, liền muốn mượn lần này cơ hội gõ một phen Diệp Thần. Nhưng ai biết, Diệp Thần nghe xong nô lão lời nói này sau đó vẫn còn là kiên định nói, đa tạ nô lão nhắc nhở, ta hiểu ý, nhưng là ta vẫn là lựa chọn cái này thật thần khí chi nệ. Cái gì? Nô lão phùng mang trợn mắt nhìn Diệp Thần, có chút tức giận, người trẻ tuổi này làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Nhưng là liền chính hắn cũng không có phát hiện, trong mắt hắn chỗ sâu lại cất giấu một tia thưởng thức. Mặc dù lựa chọn sức nặng thấp một chút cái búa đúng là càng hợp lý, càng có lợi lựa chọn, nhưng là trên thế giới này tổng có một ít biết do khó khăn vậy muốn khiêu chiến cực hạn người, biết do không hợp lý vậy phải tiếp tục ngạo đi xuống người. Nô lão đối với loại người như vậy nhưng thật ra là thưởng thức, bởi vì chính hắn lúc còn trẻ chính là như vậy tính cách. Bất quá nô lão hay là đối với Diệp Thần hư lạnh một tiếng nói, hừ, thằng nhóc, vậy coi như đừng trách lão phu không nhắc nhở qua ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn vậy thật thần khí búa tạ. Vậy thật thần khí tản ra huy áp, cho dù là mình cũng không cách nào tùy ý đối đãi. Lúc này Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần ma luân hồi quyết, phần huyết quyết, thiên ma hiển hóa, máu thần, tất cả đều thi triển. Một cổ tuyệt cường khí tức từ Diệp Thần trên mình bay lên. Theo Diệp Thần tu vi tăng trưởng, hắn lực lượng vậy tăng cao không thiếu. Mà ở Diệp Thần ngưng tụ hơi thở lúc đó, nô lão cũng là mặt hiện vẻ kinh sợ. Hắn khi còn sống cũng gửi lực tại chế tạo, đối với lực lượng vậy không xa lạ chút nào. Ở Diệp Thần biến thân đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần trong cơ thể hàm chứa giống như hồng hoàng cao cấp hung thú giống vậy lực lượng kinh khủng. Nguyên bản hắn lấy là Diệp Thần nói muốn chọn thần khí nện, bất quá là thằng nhóc này mong cầu cái viễn vùng xa vời cuồng ngạo thôi. Bây giờ nhìn lại là mình sai rồi hả? Thật nhìn lầm. Diệp Thần cũng không phải là cái gì cuồng ngạo, mà là ở trong lực lượng đối với tự có tuyệt đối tự tin à? Chương 2133, một cái điều kiện. Bất quá hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng vẫn là có chút hoài nghi. Hắn biết Diệp Thần lực lượng rất mạnh, nhưng là có thể hay không thật dơ lên chân thần khí nện vẫn là một cái ẩn số. Dẫu sao hắn ở Thần Hỏa học viện bên trong vậy nán lại không thiếu niên, gặp qua vô số thiên tài, trong đó không mất sức tính hơn người cực kỳ tồn tại. Nhưng là cho dù là những thứ này yêu nghiệt, vậy không có một người có thể ở tạo hóa cảnh dơ lên chân thần khí chi nện, thậm chí liền phong môn cảnh dơ lên người cũng thật là ít ỏi. Những người đó ước chừng so Diệp Thần cao hai cái đại cảnh giới. Nô lão là Thần Hỏa học viện lý lịch giá nhất đạo sư một trong, tiếp xúc qua nhiều ít yêu nghiệt có thể tưởng tượng được. Rất nhanh Diệp Thần liền đi tới chân thần khí nện trước, hắn hai tay cầm nện chuôi, hơi dùng sức ngay sau đó lại là nhướng mày một cái. Thần khí này nện lại so hắn tưởng tượng được còn nặng hơn. Thấy được Diệp Thần thần sắc, Nô Lao đắc ý lắc đầu cười nói, thằng nhóc, như thế nào, biết lợi hại chưa? Ngươi nghe chưa từng nghe qua có đôi lời đều không nghe cụ già nói. Nhưng mà không cùng Nô Lao nói xong, Diệp Thần liền chợt khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực, lại là đem vậy thật thần khí chi nện giơ lên. Hơn nữa lúc này liền ở nơi này thợ rèn bên trong phòng một hồi cuồng vũ, có khủng bố sức nặng đúa tạ ở Diệp Thần trong tay, tựa như biến thành một cái thông thường côn gỗ vậy. Đúa tạ ở Diệp Thần trong tay múa, nhấc lên từng cơn gió lớn, lại đem xưởng bên trong vật kiện cũng thổi được ngã trái ngã phải. Mà Nô Lão thì trực tiếp sừng sờ, chấn động tùng đến không cách nào lời nói, hoa dâu bạc dưới miệng há to đều không cách nào khép lại. Nếu như Diệp Thần đơn thuần đem cái búa giơ lên khá tốt, Nô Lão còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là giống như bây giờ cử trọng lực khinh một hồi của vũ, cái này cũng phải làm cho Nô Lão hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề à? Cái này há chỉ là giơ lên huy động à? Thật là giống như là đang chơi vậy chứ. Nô Lão tế bào não thật đều phải đồng kết. Diệp Thần đem truy lớn buông xuống, cười cười nói, Nô Lão, ta đây coi là hợp cách sao? Nghe được Diệp Thần thanh âm, Nô Lão mới hoàn hồn lại, nhìn chuôi này truy lớn trong con người lại là lóe lên liền vô cùng là vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục nói, hợp cách, hợp cách, hợp cách được không thể lại hợp cách. Hắn sở dĩ muốn ở xưởng bên trong thiết lập ba cửa, chủ yếu nhất nguyên nhân là vì tìm tư chất ưu tú người thừa kế. Hắn mặc dù ở Thần Hỏa Đại học bên trong giáo sư rất nhiều thiên tài đệ tử, vậy từng thu qua một ít tư chất tốt đệ tử chân truyền, nhưng là nhưng thủy chung không người nào có thể đạt được hắn chế tạo thuật tinh túy. Mà Diệp Thần tại thân thể tính nhẫn mại cùng trong lực lượng cũng biểu hiện ra vô cùng là kinh người thiên tư. Hiện tại Nô Lão nhìn Diệp Thần giống như thấy được bảo như nhau, cặp mắt sáng lên, làm sao có thể không hưng phấn đâu. Diệp Thần bị Nô Lão xem được có chút lúng túng, không khỏi hỏi, Nô Lão tiếp theo còn muốn làm gì? Nô Lão cười nói, thằng nhóc, ngươi biết chế tạo trừ tính nhẫn mại lực lượng còn có cái gì trọng yếu nhất sao? Diệp Thần trầm tư một lát sau đáp, năng lực. Dẫu sao đoán tạo thần quân vậy đã dạy hắn những thứ này. Nô Lão cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, thằng nhóc, là thần niệm, có đủ cường đại thần niệm mới có thể đối với vật liệu có đầy đủ trưởng công lực. Năng lực mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng là ngươi không có thần niệm lên tiên phú, cho dù năng lực cao hơn nữa cũng không cách nào nắm giữ chế tạo tinh túy. Cái này hải thứ ba chính là ở chỗ đối với thần niệm khảo nghiệm. Diệp Thần nghe vậy lại là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hắn có niệm ma thân thể, so thần niệm, hắn lực lượng mặc dù đã đủ nghịch tiên, nhưng là Diệp Thần thần niệm mới là nhất là nghịch thiên nhất địa phương à? Nô Lão thấy Diệp Thần mặt lộ vẻ buông lỏng, hừ lạnh nói, thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, ngươi lực lượng quả thật đủ xuất sắc, nhưng là ta sở dĩ cầm thần niệm đặt ở ải thứ ba, chính là bởi vì nó là cửa ải khó khăn nhất. Ngươi có thể chớ khinh thường, theo ta tới. Vừa nói, ở Nô Lão dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới một cái hẹp dài đường lót gạch trước. Cho dù không có đi vào cái này đường lót gạch, thông qua niệm ma thân thể, Diệp Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đường lót gạch bên trong tản ra một cổ tuyệt mạnh thần niệm uy áp. Nô Lão nhàn nhạt nói, thằng nhóc, cửa ải cuối cùng chính là muốn ở trong nửa canh giờ thông qua điều này đường lót gạch. Ngươi đừng xem cái này đường lót gạch chỉ có chừng 10m, hắn khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lần này ngươi nhất định phải nghe ta, không muốn kinh thường, từ từ thông qua. Nếu như lập tức xông lên được quá nhanh, ngươi thần niệm không chịu nổi áp lực, thậm chí có thể bị thương nặng, nghe hiểu sao? Diệp Thần cười một tiếng nói, ta hiểu ý. Một khắc sau, hắn quanh thân điện mang chớp động, lại là thi triển bách bộ trục điện, hướng vậy đường lót gạch cực nhanh phóng tới. Không phải hắn không muốn nghe Nô Lão, chỉ là hắn quả thật chẳng ngờ ở chế tạo bên trên hoa quá thời gian dài, hắn còn phải nhanh một chút đi Nam Vực. Có lẽ Trần Chi Phàm, Thần Bí Thiếu Nữ, Côn Lôn Hư các sư tôn bây giờ đang ở chờ mình. Nô Lão thấy vậy, nhưng là sắc mặt đại biến, nổi giận mắng, thằng nhóc, mau cho lão phu trở về. Vừa nói, hắn phong môn hậu kỳ huy áp điên cuồng bùng nổ, liền phải toàn lực ra tay đem Diệp Thần cứu. Ở hắn xem ra, lấy Diệp Thần như vậy tốc độ, đây chính là muốn trực tiếp chịu đựng đúng cái đường lót gạch thần niệm áp lực à? Cho dù là phong môn cường giả, làm như vậy, vậy sẽ người bị thương nặng. Nhưng là một khắc sau, đường lót gạch đối diện liền vang lên Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt nói, Nô Lão, không cần cuối cùng, ta không có sao, mới vừa rồi đi nhanh hơn điểm, chỉ là có chút gấp thời gian mà thôi. Cái gì? Lần này Nô Lão thật là so mới vừa mới thấy được Diệp Thần cơ múa thần khí chi nện lúc đó còn muốn rung động, thậm chí cả người thân thể cũng cứng lên, cặp mắt trống rỗng nhìn phía trước. Diệp Thần tại sao không có bị thương? Nô Lão hốc bên trong một phiến hỗn loạn, hắn vốn là lấy là Diệp Thần thân thể tố chất lực lượng đã đủ xuất sắc, thần niệm lên hắn cũng không có quá nhiều mong đợi, có thể miễn cưỡng hợp cách cũng được, dẫu sao thần niệm thiên phú so lực lượng thân thể tố chất càng khó khăn được. Nhưng mà đâu, Diệp Thần thật là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết à? Cái này còn là người sao? Sợ rằng roi mắt toàn bộ linh võ đại lục lịch sử đều không tìm ra cái thứ hai xem Diệp Thần như thế nghịch thiên tài chứ. Diệp Thần thấy Ngô Lão rơi vào đờ đẫn, thân hình lại là chớp mắt đem kinh khủng kia thần niệm đường lót gạch thì làm như không thấy, lần nữa trở lại Ngô Lão bên người, đánh chụp Ngô Lão bả vai nói, Ngô Lão, ngài không có sao chứ? Đây là Ngô Lão mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn thật chặt bắt Diệp Thần tay nói cho ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Thần đành phải cười khổ nói, không nằm mộng, hiện tại có thể là ta đoán tạo sao? Nô lão mặt đầy hiền hòa nhìn Diệp Thần cười nói, tự nhiên có thể, vật liệu mang tới chưa?
Cho dù không có, ta cũng có thể vì ngươi chế tạo, bất quá, lão phu có cái điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng.
Chương 2134, Nam vực chuyến đi.
Phen này sau khi khảo sát, cộng thêm Nô lão phản ứng, Diệp Thần tự nhiên đoán được Nô lão điều kiện, bất đắc dĩ nói, ngài nói đi.
Thật ra thì, hắn đối với linh võ đại lục chế tạo thuật cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí muốn thay đổi tạo đoán tạo thần quân ngàn binh bạo.
Ngàn binh bạo vượt đến hậu kỳ, hiệu quả lại càng mất sức, nếu như sửa đổi ngàn binh bạo, hơn nữa đầy đủ thần khí và chân thần khí, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.
Nô lão cười nói, đó chính là thừa kế ta y bát, theo ta học tập chế tạo.
Diệp Thần gật đầu nói, có thể, nhưng là ta không thể lập tức theo ngài học tập, ở chỗ này trước, ta còn có những chuyện khác phải xử lý.
Nô lão cười ha ha một tiếng nói, không thành vấn đề, lão phu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là cũng không thiếu cái này chút thời gian, cầm ngươi muốn chế tạo vật phẩm, lấy ra đi.
Lúc này, Diệp Thần đem huyết ma kiếm cùng với được từ mục giã vật liệu, giao cho Nô lão nói, ta hy vọng đem kiếm này tăng lên.
Nô lão thấy huyết ma kiếm, trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn đụng vào huyết ma trên thân kiếm dấu vết, cảm khái nói, kiếm này không bình thường à.
Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, kiếm này vì cứu ngươi dùng hết cuối cùng một tia khí lực.
Tổn thương quá lớn.
Hơn nữa còn là một trôi ma kiếm cần lấy ma làm chất dẫn.
Ta có thể đem kiếm này tu bổ cùng với tăng lên tới trình độ cao nhất, nhưng là ma dẫn cần ngươi giải quyết.
Diệp Thần khẽ mỉm cười, còn như ma dẫn, ma đế đã đáp ứng hắn, hắn tự nhiên không cần lo lắng.
Nô lão cũng không nhiều lời, nói, giao cho ta đi, ngươi hiện tại, có thể rời đi, chế tạo không phải mấy ngày có thể làm được, cũng tốt lắm ta sẽ thông báo cho ngươi.
Ta đối với thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú, nó đúc lại ngày, hoặc giả là rung động linh võ đại lục lúc.
Diệp Thần, ngươi nhất định sẽ bất ngờ.
Dứt lời, liền cầm vật liệu, tự nhiên đi tới đoán tạo thất đi.
Diệp Thần sững sốt một chút, cái này Nô lão, vừa nhắc tới chế tạo, liền tựa như biến thành người khác vậy.
Diệp Thần đi tìm Tôn Di Kỷ Lâm các người một chuyến, dặn dò muốn rời đi sự việc,
sẽ ở linh vận một năm ước hẹn trước chạy về.
Giao phó xong hết thảy, liền sử dụng phi thuyền, hướng nam vực đi.
Đứng ở phi thuyền chóp đỉnh, Diệp Thần quan sát toàn bộ linh võ đại lục, lẩm bẩm nói, không biết các sư phó như thế nào.
Lần trước truyền ra huyết linh tộc và thần quốc liên lạc, thần quốc rốt cuộc đang làm gì?
Mặc dù phi thuyền phẩm cấp cực cao, nhưng chạy tới nam vực cũng cần một ít thời gian.
Lúc này, Diệp Thần liền lấy ra cắt thanh tặng cho hắn vậy bổn thần cấp thân pháp, kỳ danh là Phong Lôi Chớp Mắt, lấy sấm sét thuộc tính làm chủ, phong thuộc tính là phụ, cho dù ở thần cấp bên trong, đều là một môn vô cùng là cao đẳng thân pháp võ.
Rất nhanh, Diệp Thần liền đắm chìm trong đối với Phong Lôi chợt lóe hiểu bên trong, hắn hiện tại muốn bắt chặt hết thể thời gian, tăng lên thực lực.
Hơn nữa, lần này nam vực chuyến đi, mặc dù mục tiêu chỉ là một gia tộc, nhưng là ai biết trên đường biết hay không có biến cố gì đâu.
Ở đến nam vực trước, có thể tăng lên một phần thực lực, vậy là tốt.
Ban đầu hiểu cái này Phong Lôi Chớp Mắt, Diệp Thần chính là vui mừng, quả nhiên, giống như hắn dự liệu như vậy, hắn tu tập Bách Bộ Trục Điện kinh nghiệm, đối với hiểu Phong Lôi Chớp Mắt, rất nhiều giúp ích.
Nhưng là, rất nhanh Diệp Thần lại nhíu mày, dù vậy cái này Phong Lôi Chớp Mắt hay là để cho hắn cảm thấy khá là khó giải quyết, nội dung trong đó, thật sự là quá tối tăm, quá thâm ảo.
Hơn nửa ngày sau đó, Diệp Thần từ hiểu bên trong thoát khỏi, chợt mở hai mắt ra, trong mắt bên trong ánh sáng tím bạo tránh, còn mơ hồ mang theo một tia sấm sét ý.
Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, ngay tức thì từ vị trí cũ biến mất, bóng người cực nhanh chớp động.
Nếu như lúc này có người chú ý, chỉ có thể nhìn được một hồi màu vàng điện mang ở nổ vang bên trong cùng tránh, làm người ta hoa cả mắt, nhưng căn bản không thấy rõ Diệp Thần bóng người.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần dừng bước, lần nữa ở bên trong phòng thân hình hiện ra, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng.
Cái này Phong Lôi Chớp Mắt, mặc dù vô cùng là cao thâm, nhưng giống nhau, vậy là cực kỳ cứng hãn.
Diệp Thần hiện tại chỉ là hiểu được một phần chia sấm xét bộ phận, đối với phong thuộc tính bộ phận vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, chưa tính là chân chính nhập môn, nhưng chỉ là lôi đỉnh này thuộc tính bộ phận, liền đối với thân pháp của hắn có cực lớn thêm được.
Lại phối hợp lên nguyên bổn chính là phong thuộc tính phong thần hoa, lại là hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tăng nhiều.
Hiện tại Diệp Thần tốc độ, cho dù đặt ở phong môn tầng thứ, cũng là đủ dùng.
Vậy ngay tại lúc này, hắn cảm giác được, nguyên bản cực nhanh chạy phi thuyền dừng lại.
Nam vực đến.
Diệp Thần thu cất phi thuyền đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài đã tụ tập không ít người, một số người hướng về phía cảnh tượng trước mắt, chặt chặt lấy làm kỳ, một số người thì sắc mặt bình thản, tựa như đã thấy có lạ hay không.
Mà những cái kia chặt chặt lấy làm kỳ người, hiển nhiên là cùng Diệp Thần như nhau, lần đầu tiên tới cái này nam vực người.
Diệp Thần hướng trước mặt một tòa bên nhét thành trì nhìn, cũng là ánh mắt chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
Khí thế thật là mạnh.
Trung quanh trận pháp lại là mang thần vận.
Vậy phong môn cường giả muốn phá vỡ cũng không thể,
chỉ có thể đi cửa thành.
Diệp Thần vậy không do dự, đi theo mọi người hướng cửa thành đi.
Thành trì ngoài cửa lớn, có mấy tên mặc kim đỏ áo giáp binh lính canh giữ, đang từng cái kiểm tra nhập nước người bằng chứng tư liệu.
Diệp Thần hướng cái này mấy người nhìn, những người này thực lực cũng không tệ, thậm chí một cái trong đó đứng ở những binh lính kia phía sau, là tướng lãnh nhân vật tầm thường, vẫn là nửa bước phong môn tồn tại.
Không biết là không phải bởi vì thần quốc và vậy thiếu nữ khăn che mặt ân oán, tăng lên giữ cửa thực lực.
Có thể tưởng tượng được, cái này nam vực không đơn giản.
Đội ngũ dần dần tiến về phía trước,
rất nhanh liền đến phiên Diệp Thần.
Diệp Thần sắc mặt rực rưng, đem các thanh chuẩn bị xong bằng chứng những vật này giao cho giữ cửa binh lính.
Người binh lính kia kiểm tra qua Diệp Thần bằng chứng tư liệu, xác nhận chưa vấn đề sau đó, đem những thứ này trả lại cho Diệp Thần, đang chuẩn bị cho đi lúc đó, tên kia đứng ở mấy tên lính sau lưng tướng lãnh, lại đột nhiên thong thả hô:
"Đợi một chút."
Mấy tên lính sững sốt một chút, ngay sau đó đều là cười mỉa nhìn về phía Diệp Thần, mà tên kia đang chuẩn bị cho đi binh lính, vậy tăng hắng một cái, sửa lời nói: "Ngươi tư liệu có chút vấn đề, đi theo huynh đệ ta đi, kiểm tra một chút."
"Vấn đề?
Vấn đề gì?"
Diệp Thần hơi cau mày, Cắt Thanh chuẩn bị cho hắn tư liệu, tự nhiên không thể nào có vấn đề gì.
Hơn nữa, mới vừa rồi cái này binh lính rõ ràng cũng chuẩn bị cho đi, có thể ở đó tên liền xem cũng chưa có xem qua tư liệu tướng lãnh hô một tiếng đợi một chút sau đó, liền đổi lời nói: "Sẽ liên lạc lại mấy người biểu tình kia, hiển nhiên, chuyện này và hắn tư liệu căn bản không có quan hệ gì." Mà tên lính kia nghe được Diệp Thần chất vấn sau đó, nhưng là mặt hiện không nhịn được vẻ, lạnh lùng nói: "Têu ngươi đi ngay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh lên, hạ một người còn đang chờ đâu, làm trễ lại thẩm tra, ta trực tiếp cầm ngươi chạy trở về, cấm chỉ tiến vào chúng ta Nam vực."
Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, thật sâu nhìn tên lính kia một mắt, mơ hồ có chút căm tức. Chương 2135, xảy ra chuyện. Mà ở Diệp Thần sau lưng mấy người thì có chút thương hại nhìn Diệp Thần, bọn họ biết, loại chuyện này mỗi lần nhập cảnh cũng sẽ phát sinh một hai lần, muốn trách chỉ có thể trách người trẻ tuổi này, vận khí không tốt. Bất quá, Diệp Thần mặc dù căm tức, vẫn còn là theo chân trước mặt một tên lính đi trong thành trì đi. Hắn lần này tới, có nhiệm vụ trên người, tự nhiên không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Mà tên lính kia, đem Diệp Thần mang nhập cách cửa một chỗ không xa nhỏ gác lửng sau đó, liền cân nhắc cười nói: "Ngươi, trước chờ ở chỗ này, một lát chúng ta đầu lĩnh sẽ đến hỏi ngươi một vài vấn đề."
Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói: "Lúc nào?"
"Lúc nào?"
Tên lính kia đi gác lửng đi ra ngoài, có chút lạnh cười nhìn Diệp Thần nói: "Tự nhiên, là hắn muốn lúc tới."
Dứt lời, liền đi ra cửa, cũng đem cửa lầu các đóng cửa.
Diệp Thần nhìn cửa kia, phía trên phụ trận pháp, nếu là không có mở ra lệnh phù, cưỡng ép xông ra mà nói, chỉ ít cần nửa bước phong môn tầng thứ công kích, thông thường tinh khiếu võ giả là hoàn toàn không thể nào làm được. Bất quá, lấy Diệp Thần thực lực, cánh cửa này dĩ nhiên quan không ở hắn. Nhưng mà, nếu như hắn cưỡng ép xông ra, thì có ích lợi gì đâu? Làm như vậy mà nói, khẳng định sẽ gặp phải truy nã, đuổi xuất cảnh. Đến lúc đó hắn cứu người liền trì hoãn.
Diệp Thần mặt lộ cười khổ, xem ra mình thật đúng là xui xẻo, không giải thích được liền bị đầu lĩnh kia coi trọng.
Mà lúc này, đem Diệp Thần mang nhập lầu các binh lính, đã trở lại nơi cửa chính, đầu lĩnh kia nhìn hắn một mắt, cười nói: "Như thế nào? Thằng nhóc kia còn trung thực sao?"
Tên lính kia cũng là cười một tiếng, đắc, hắn không đứng đắn nói, còn có thể thế nào? Chính là một cái tạo hóa cảnh tầng 6 trời, chẳng lẽ còn dám đối với ta động thủ không được.
Mấy người nghe vậy, đều là một hồi cười ầm lên.
Trong đó một tên lính, hướng về phía tên kia đầu lính hỏi: "Bạch tướng quân, thế nào nhìn chúng liền thằng nhóc kia, ta cảm thấy mới vừa mới tới thiếu phụ kia ngược lại không tệ."
Bạch tướng quân hướng về phía người nọ cười mắng: "Ngốc điếc, trong đầu đều là phụ nữ, thiếu phụ kia không sai là không tệ, bất quá tối đa, cũng chỉ có thể ăn một chút đậu hũ, ngươi còn dám thật đối với nàng như thế nào?
Sự tình kia, coi như không tốt đè xuống, Lý tướng quân trách tội xuống, ngươi tha thứ nổi sao?"
Người nọ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, co giúp một cái đầu nói: "Vậy còn là thôi, bất quá, ta nhìn tiểu tử, vậy không mỡ gì hả?"
"Không mỡ gì?"
Bạch tướng quân cười mắng: "Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi gặp qua cảnh đời gì, nơi nào biết có ai mỡ, ai không mỡ? Ánh mắt ta, tuyệt sẽ không sai, thằng nhóc này cho ta một loại cổ quái cảm giác, khẳng định không phải ngoài mặt đơn giản như vậy."
Tên lính kia vội vàng bồi mặt mày vui vẻ định nói: "Chẳng tướng quân nói đúng."
Bạch tướng quân gật đầu một cái, trong mắt hiện ra một phần nụ cười nói: "Ừ, cái nhóm này nhập cảnh người đã kém không nhiều kiểm tra xong, chúng ta cũng nên trở về thật tốt chiêu đãi chúng ta khách."
Mấy tên lính hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt đầy nụ cười, lập tức phải có trò hay để nhìn.
Rất nhanh, mấy người liền trở về Diệp Thần chỗ ở vậy nóc gác lưng trước, đẩy cửa vào.
Tên kia Bạch tướng quân nhìn lướt qua sắc mặt rửng rưng ngồi ở trong lầu các Diệp Thần, trong mắt nụ cười nồng hơn. Người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác rất không bình thường, hắn mặc dù không có những cái kia con nhà giàu cả vũ lấp miệng em cảm giác, nhưng ngược lại cho người một loại di thế độc lập siêu nhiên cảm giác.
Bạch tướng quân biết, đây là chỉ có như vậy ngạo đến trong xương siêu cấp yêu nghiệt mới sẽ có khí chất.
Mắt xem Diệp Thần gặp phải tình huống như vậy, còn như vậy rửng rưng, Bạch tướng quân hơn nữa xác định mình suy đoán.
Lúc này, Bạch tướng quân hướng về phía Diệp Thần cười nói: "Người tuổi trẻ, ta là Bạch Sơn, đảm nhiệm Nam vực nhập cảnh giam xem kỹ tướng lãnh một trước, ngươi tên cứ gọi là gì?"
Diệp Thần nhàn nhạt nhìn cái này nửa bước phong môn Bạch Sơn một mắt, ánh mắt hơi lay động, người này sắc mặt trắng bệnh.
Bề ngoài 34 tuổi, giữ lại một hàm râu dê, mặc tướng lãnh kim giáp, eo bái phục một thanh trường kiếm, cả người hình dáng coi như là có mấy phần hiên ngang, nhưng là cuộc sống này trước cái mùi hưng hơi có vẻ thâm độc, trên mặt lại treo làm bộ giả tạo nụ cười.
Nụ cười kia để cho Diệp Thần khá là không ưa.
Nhưng là người này dâu sao là Nam vực giữ cửa người, Diệp Thần vẫn mở miệng nói: "Diệp Thần."
Hắn trong tài liệu viết chính là Diệp Thần, Cắt Thanh và hắn cũng không có muốn giấu giếm ý kiến. Dẫu sao, nếu như vậy học viện Thần Phong viện trưởng thật tiết lộ Diệp Thần tình báo, cũng không phải chính là giấu giếm tên họ liền có thể che giấu được.
Bạch tướng quân gật đầu nói: "Ừ, Diệp Thần, ngươi nhập cảnh tư liệu tựa hồ có chút vấn đề, bây giờ còn đang khảo hạch bên trong, cái này thời gian mà có thể dài có thể ngắn, chúng ta vậy không xác định."
Dứt lời, trong mắt hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười.
Diệp Thần nhìn cái này Bạch Sơn, khẽ nhíu mày.
"Bất quá," Bạch Sơn rất nhanh liền nói tiếp: "Bất quá mà, ngươi không muốn hiểu lầm,
chúng ta có thể không có gì khác ý kiến, cũng không phải là muốn đối với ngươi tiến hành vơ vét tài sản các loại, chỉ là bình thường, hợp với quy định lưu trình, Diệp Thần ngươi có thể dù sao cũng không nên suy nghĩ nhiều hả? Ha ha ha. Diệp Thần nhìn Bạch Sơn, một hồi trầm mặc, không nên suy nghĩ nhiều. Cái này Bạch Sơn, rõ ràng là muốn lợi dụng quyền chức lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, hiện tại nhưng lại cố ý nói ra như vậy đường đường chính chính tiếng nói, để cho Diệp Thần trong lòng một hồi chán ghét. Nhưng là, hắn cũng biết, mình thật đúng là không thể bởi vì làm cái này liền làm những gì, dẫu sao đây là Nam vực lãnh thổ, nếu là đối phương không muốn để cho ngươi nhập cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đuổi ngươi đi, chỉ là hơn kiểm tra một đoạn thời gian tư liệu, Diệp Thần thật đúng là không biện pháp gì. Nhìn Diệp Thần trầm mặc hình dáng, Bạch Sơn và mấy tên lính khác đều là mặt hiện vẻ đắc ý, quản ngươi ở những thứ khác mấy vực là cái gì thiên tài siêu cấp, tuyệt thế yêu nghiệt, thân phận tôn kính, đến chúng ta Nam vực, không trả là được cho ta nằm. Nhìn Bạch Sơn đám người thần sắc, Diệp Thần trong mắt không khỏi thoáng qua một tia lửa giận cùng với không cam lòng. Hắn nhìn Bạch Sơn đám người mặt mũi, nghĩ đến viện trưởng giao phó, âm thầm thề, ta Diệp Thần, một ngày kia, nhất định sẽ trở thành là linh võ đại lục bên trên, cường đại nhất tồn tại, bị tất cả thế lực triều bái tồn tại. Thậm chí là thần quốc vậy cùng ẩn nút thế lực. Cùng lúc đó, Nam vực chỗ sâu băng hàn chi địa, Tuyệt Hàn Đế cung. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, sắc mặt như cũ có một tia trắng bệnh. Vậy Thánh Long gia tộc mấy vị lao gia mang cho nàng tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đáng chết. Nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hoang mang rối loạn tiến vào Bạch Nhi, nói, chuyện gì? Bạch Nhi do dự mấy giây, vẫn là nói, cung chủ, hai chuyện, kiện thứ nhất, thần quốc mục gia người thật giống như phái người tiến vào Nam vực, vô cùng có thể hướng bên này tới. Thần quốc mục gia lần này phái ra 6 vị thái hư cảnh cường giả. Nếu là bị bọn họ tìm tới nơi này, Tuyệt Hàn Đế cung tuyệt đối gặp nguy hiểm. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh không có vẻ bối rối. Trong mắt của nàng hiện lên sắc ý, tới thì đã có sao, chỉ bất quá để cho cái này băng tuyết chi địa nhiều mấy đạo hải cốt. Chuyện thứ hai là cái gì? Bạch Nhi thở dài một cái, tiếp tục nói, cung chủ, Diệp Thần tới Nam vực. Lời này vừa nói ra, Ngụy Dĩnh đột nhiên đứng lên, cái gì? Hắn làm sao cái này giờ phút quan trọng tới Nam vực? Chương 2136, Bạch Nhi, đưa một phần chiến thư. Ngụy Dĩnh thần sắc nghiêm trọng, đôi mi thanh tú một nhăn mày, lẩm bẩm nói, hắn và Linh Vận một năm ước hẹn không tới 20 ngày, đoạn thời gian này chẳng lẽ không phải dốc lòng tu luyện sao? Làm sao sẽ tới Nam vực? Bạch Nhi lắc đầu một cái, cung chủ ta cũng không biết, hiện tại hắn ở Nam vực biên giới bị kẹt lại, hắn không ngại. Có cần hay không ta đi một chuyến biên giới thông báo một tiếng Diệp Thần? Ngụy Dĩnh trầm ngâm chốc lát, nói, hắn cũng không biết ta thân phận, hắn không tìm được nơi này. Thần quốc mục gia những người đó cuối cùng sẽ tìm tới nơi này. Trận chiến này không tránh được, Diệp Thần tới vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại còn sẽ không lãng phí tánh mạng. Ngươi giúp ta lưu ý hắn chiều hướng đi. Ta có loại dự cảm bất tưởng, lần này đối mặt những thần kia quốc cường người, sẽ là Tuyệt Hàn Đế cung quật khởi trước uy hiếp thật lớn. Tiền bối nói cho ta biết, con đường võ đạo không thể quá thuận, một khi thuận, sau này tiếp nhận thống khổ đủ để bóp chết mình. Nếu đã tới, chúng ta Tuyệt Hàn Đế cung lại không thể lui. Bạch Nhi muốn nói lại thôi, cung chủ, người còn bị thương, không bằng chúng ta trước tránh một chút. Chân thực không được, chúng ta đi mời vị kia. Ngụy Dĩnh hai tay chắp sau lưng, đỉnh đầu bức rèm dạo dược mấy phần, ta Tuyệt Hàn Đế cung ở trên cao cổ là thứ nhất tông môn, thậm chí so thần quốc thành lập còn phải sớm hơn liền mấy trăm năm, hôm nay, thần quốc gia tộc nếu hướng chúng ta khai chiến, chúng ta liền để cho bọn họ rõ ràng, Tuyệt Hàn Đế cung cái này bốn chữ viết như thế nào. Bạch Nhi, cho mấy người kia đưa một phần chiến thư, địa điểm ước định, ta tự mình đi gặp. Dứt lời, vô tận uy áp bao phủ, toàn bộ đại điện nhiệt độ hàng đến mức tận cùng. Bạch Nhi thở dài một hơi, nàng rất rõ ràng, cung chủ chính là như vậy của cường. Cố nhiên bây giờ Tuyệt Hàn Đế cung có đối kháng linh võ đại lục nhất lưu và bộ phận thế lực cao cấp tư cách, nhưng là đối mặt thần quốc gia tộc, vẫn là kham ưu ạ. Bạch Nhi, lui ra. Ùm, cung chủ. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này, bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Nếu như không phải là viện trưởng giao phó, có lẽ hắn đã sớm ra tay. Những người này, đối với hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp. Bạch Sơn nhìn Diệp Thần thần sắc, ánh mắt chớp mắt. Bọn họ vậy đối với nhập cảnh người thỉnh thoảng trá ép dầu nước, ở trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là, nếu như Diệp Thần thật nổi giận, không để ý hết thảy ra tay. Chuyện này, vậy khẳng định sẽ truyền tới trấn giữ bên này nhét cường giả trong lỗ tai, đây cũng không phải là mấy người hy vọng à. Lúc này, Bạch Sơn đối với Diệp Thần cười một tiếng nói, Diệp Thần à, ngươi vậy đừng có gấp, không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi. Cùng trò chơi chơi xong, ngươi tư liệu, nói không chừng cũng có thể khảo hạch kết thúc, ngươi nói sao? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, trò chơi. Xem ra, Bạch Sơn cái này mấy người, cuối cùng muốn cắt nhập tránh đề. Nhìn Diệp Thần không đáp lời, bên cạnh một người võ giả, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, bọn họ nếu lên tiếng, chuyện này, vẫn là Diệp Thần có thể cự tuyệt sao? Lúc này, tên kia võ giả nói, làm sao? Diệp Minh không có hứng thú. Là không có hứng thú chơi trò chơi đâu. Hay là đối với chúng ta Nam vực người có địch ý, không muốn cùng chúng ta làm quan hệ tốt? Ừ. Một người khác võ giả cũng là nghiền ngẫm cười nói, ha ha, nói không chừng, là khẩn trương đây. Nếu như là có cái gì mục đích khác tới chúng ta Nam vực, hiện tại, khẳng định không có tâm tình gì chơi trò chơi chứ. Lại có một người nói, đúng vậy, dẫu sao, người bình thường đang đợi thời gian, nếu là có người cùng hắn tìm chuyện vui, đuổi đuổi thời gian, nhưng mà cầu cũng không được à. Đây là, Bạch Sơn lại mặt lộ vẻ nụ cười dối trá, hướng về phía Diệp Thần chậm thong thả nói. Diệp Thần à, chúng ta có thể không việc gì ghim ngươi ý kiến à, bất quá ngươi nếu như liền một cái trò chơi cũng không chịu chơi, nhưng là lộ vẻ được có chút quái dị, chúng ta không phải nói ngươi có vấn đề gì, nhưng là để đạt được an toàn vẫn không thể thả ngươi tiến vào nam vực, ngươi khẳng định có thể hiểu, đúng không? Diệp Thần hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, trò chơi gì, ngươi nói đi. Diệp Thần ngược lại là muốn xem đám người này dự định làm gì. Bạch Sơn mấy người nghe vậy đều là vui mừng, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Bạch Sơn đi tới Diệp Thần bên người, vỗ vai hắn một cái, ôn hòa cười nói, theo chúng ta tới đi, trò chơi này vẫn là rất có ý tứ, ta muốn ngươi sẽ thích. Diệp Thần không để ý tới sẽ Bạch Sơn lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu như trò chơi này kết thúc, ta tư liệu còn không có xác định, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Sơn cân nhắc nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Diệp Thần đứng dậy, khẽ gật đầu nói, dẫn đường đi. Bạch Sơn các người lúc này dẫn Diệp Thần đi bên nhét bên trong một nơi đi tới. Rất nhanh, mấy người liền đi tới một nơi vô cùng là bao la vùng. Diệp Thần nhìn trước mắt phong cảnh, không khỏi ánh mắt hơi chớp động. Chỗ này, tựa hồ bị nhân công cải tạo thành một nơi hình cái vòng đường đua, nhìn như lại và trên trái đất trường đua ngựa đường đua, khá làm tướng tựa như. Đây là, Bạch Sơn đôi mắt híp một cái, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần à, ngươi đối với thi đấu linh thú có thể rõ ràng. Diệp Thần nghe vậy, lắc lắc đầu nói, thi đấu linh thú, ta không biết. Bạch Sơn trong lòng cười nhạt, linh thú có thể nói là nam vực đặc sản một trong. Toàn bộ linh võ đại lục, chỉ có nam vực đem thi đấu linh thú phát triển thành một loại thịnh hành đại chúng hoạt động giải trí, nếu nói là đối với thi đấu linh thú biết rõ, bọn họ nam vực người có thể nói là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Bạch Sơn giải thích, thi đấu linh thú rất đơn giản, cái này đường đua tổng cộng 5 cách, một lát chúng ta sẽ từ hơn ngàn con linh thú bên trong mỗi một người chọn một đầu, góp đủ 5 đầu dùng để thi đấu chạy, xem là ai chọn lựa linh thú ưu tú hơn có thể đoạt được thứ nhất, đơn giản chứ. Diệp Thần cũng có chút cân nhắc nhìn về phía Bạch Sơn nói, à cái này thì xong rồi, trò chơi này nếu thật là đơn giản như vậy, Bạch Sơn các người cũng không cần đại phí chu trương cầm mình mang tới nơi này. Bạch Sơn cười hắc hắc nói, trừ cái này ra, chúng ta nam vực có một cái truyền thống, chính là thi đấu linh thú lúc đó sẽ cộng thêm một ít tiền thưởng tới gia tăng trò chơi vui thú, nếu không chỉ là kiền khán linh thú thi đấu chạy hẳn là không thú vị. Diệp Thần ánh mắt trước mắt người này rốt cuộc đem mắt nói ra, mà vậy mấy tên võ giả vậy mơ hồ đem Diệp Thần vây quanh, trên người khí thế hơi hiển lộ, hiện tại Diệp Thần coi như muốn cự tuyệt bọn họ vậy sẽ không đáp ứng. Mấy người mặt lộ vẻ một tia cười gần nhìn Diệp Thần, một cái vận may võ giả coi như yêu nghiệt đi nữa, mạnh hơn nữa có thể chịu nổi mấy tên tinh thiếu và một người nửa bước phong môn võ giả áp lực sao? Cho dù Diệp Thần là sắt thép giống vậy ý chí, bọn họ vậy tin tưởng, cuối cùng Diệp Thần sẽ ở mấy người mang tới uy áp trước mặt tan vỡ, khuất phục, đây cũng là bọn họ thường dùng mánh khỏe. Cái này thi đấu thu trận, không thể so với bên kia nhét gắt lửng, nếu là thật động tới tay, bọn họ đem Diệp Thần tiêu diệt, chỉ phải xử lý được làm, vậy không nhất định sẽ bại lộ hành tích bị phía trên người phát hiện. Đây cũng là bọn họ lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân. Bất quá, cái này mấy người ngược lại cũng không thật giết người cấp của dự định. Vạn nhất làm không tốt, bại lộ vậy coi như không phải chuyện nhỏ, trở lên mặt vị kia tính cách xử phạt nhất định không nhẹ. Chương 2137, ố mang thú. Cho nên vậy mấy người bọn họ cũng chỉ dùng thi đấu linh thú kiếm điểm thu nhập thêm cũng được đi. Diệp Thần tự nhiên nhìn thấu những người này ý kiến, mới vừa muốn cự tuyệt chuẩn bị động thủ, ma đế thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, nơi đây ngược lại là có dạng đối với ta mà nói cực kỳ đồ trọng yếu, không ngại và bọn họ đánh cuộc. Diệp Thần ngẩn ra, vẫn là thu tay về, hướng mọi người nói, được rồi, trò chơi này ta ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Mấy người nghe vậy đều là vui mừng, không nghĩ tới thằng nhóc này như thế dễ dàng liền mắc câu. Lúc này Bạch Sơn cười ha ha một tiếng nói, Diệp tiểu huynh đệ à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, là người hào sảng, tốt, chúng ta vậy thì đi chọn linh thú đi, đến lúc đó chúng ta một bên uống chút rượu phối hợp thức ăn, một vừa thưởng thức linh thú này thi đấu chạy, khởi bất khoái thai. Lúc này Bạch Sơn các người liền dẫn Diệp Thần đi vậy thú trận đi tới. Vẫn chưa đi vào, Diệp Thần liền nghe được cách đó không xa truyền đến từng cơn thú lặng giọng như sấm minh vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Làm hắn thấy vậy hơn ngàn con thần tuấn dị thường linh thú, có đầu sinh sừng rồng, có người khoác lửa cháy mạnh, có đạp gió xoáy, có cả người vảy rồng, ở một phiến thung lũng bên trong nhàn nhã ăn cỏ lẫn nhau truy đuổi, hình ảnh lúc đó cũng là cảm thấy rung động. Bạch Sơn các người nhìn nhau cười một tiếng, cảnh tượng này bọn họ đều đã thấy có lạ hay không, bất quá xem Diệp Thần như vậy, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên tiếp xúc cái này loại linh thú. Người như vậy bọn họ thậm chí không cần dựa vào đường thủ đoạn, đàng hoàng bằng vào mình đối với linh thú kinh nghiệm chọn liền có thể đau làm thịt Diệp Thần. Bạch Sơn đối với Diệp Thần tùy ý nói, Diệp Thần, nếu ngươi là quý khách, vậy thì do ngươi đi trước chọn linh thú đi, như thế nào? Diệp Thần nhìn Bạch Sơn một cái nói, à, Bạch huynh sẽ không sợ, ta cầm xuất sắc nhất đầu kia chọn đi. Bạch Sơn cười ha ha một tiếng, đánh chụp Diệp Thần bả vai nói, nếu như tiểu huynh đệ ngươi cũng như này sắc bén ánh mắt nói, chúng ta chính là thua, cũng coi là tâm phục khẩu phục à. Hắn ngoài miệng tuy như thế nói, trong lòng nhưng là rêu cợt liền liền. Cái này một con linh thú, nhìn như hơi thở khác biệt không lớn, chân chính chạy, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Người bình thường thần niệm khẳng định không phân được cái gì khác biệt, đừng nói là Diệp Thần như vậy, chưa có tiếp xúc qua linh thú người ngoại lai, chính là hàng năm đang đối với đánh cuộc thi đấu linh thú bên trong nam vực người nước mình, cũng rất khó nói ở nơi này hơn ngàn con linh thú bên trong lựa ra ưu tú nhất vậy con. Diệp Thần cũng không để ý ánh mắt của mấy người, khổng lồ thân niệm ngay tức thì thả ra, từ hơn ngàn con linh thú trên mình đảo qua một cái. Lúc này Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phong tỏa một con cả người đen nhánh linh thú. Đầu này linh thú cả người mang tí ti màu đen điện mang, trên đỉnh đầu sinh đối với về phía sau con ngắn nhỏ sừng nhọn, hình dáng ngược lại cũng coi như thần tuấn, chính là hơi có vẻ gầy yếu đi một ít, nhưng là bản thân nó khí thế so với những thứ khác linh thú kém hơn không thiếu. Những thứ khác linh thú một con con đều là mẹ xe đét ben hí, tràn đầy sức sống, đặc biệt tươi đẹp, mà đây đầu hắc thú đâu, nó co giúp ở mặt mày ủ rột hình dáng, từ từ ăn linh hảo, nhìn như lại là một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ, hoàn toàn không có chiến lược mà nói, cái này loại linh thú có ích lợi gì? Mấy người theo Diệp Thần tầm mắt nhìn lại đều là sững sốt một chút, tiếp theo liền không nhịn được cười to lên. Mấy người nhìn Diệp Thần đều là một bên cười một bên hỏi, cái đó Diệp huynh à, ngươi là vừa ý vậy con nằm trên đất ăn cỏ linh thú? Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai, ta liền chọn hắn. Mấy người lại là một hồi cười ầm lên, một người trong đó nói, Diệp huynh à, ngươi có biết hay không linh thú khí thế là rất trọng yếu, khí như thiên long, đuổi gió tê vân danh xưng là mới là cường giả. Ngươi xem, ngươi chọn đầu này linh thú, bệnh hôn mê, không biết còn lấy là hắn sắp chết đâu, cái này loại như thế nào cùng những thứ khác linh thú so sánh. Ta khuyên ngươi, vẫn là lại chọn một con chứ. Cái này Diệp Thần, nơi nào là đối với linh thú không biết gì cả ạ? Thật là một có mắt không tròng người mù ạ. Liên Liên Bạch Sơn đều là trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này Diệp Thần không nên ngu đần như vậy chứ? Làm sao chọn loại nước này bằng phẳng linh thú? Chẳng lẽ là mình thật nhìn lầm rồi? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn mấy người, lắc lắc đầu nói, đa tạ các vị ý tốt, bất quá chẳng biết tại sao, ta cùng linh thú này khá là hợp ý, ta tâm ý đã quyết liền chọn nó. Mấy người khinh bỉ nhìn Diệp Thần, trong lòng cũng âm thầm quyết định, muốn thông qua mình chọn thích hợp linh thú, đứng đắn thi đấu tới chiến thắng Diệp Thần, để cho Diệp Thần biết được mình rốt nát. Bọn họ mặc dù có thể thắng được tranh tài hậu thủ, nhưng là đối mặt Diệp Thần, bọn họ thậm chí cũng lười được sử dụng. Bọn họ có tự tin, bằng mình ánh mắt, cho dù không dùng tới hậu thủ, vậy đủ để hoàn bạo Diệp Thần. Liên Bạch Sơn nhìn Diệp Thần, đều có chút ít hứng thú, như vậy ngu xuẩn, thật chẳng lẽ có nhiều ít mơ sao? Rất nhanh, mấy người liền cũng chọn xong mình linh thú, đem chúng dẫn tới đường đua bên trên. Lúc này, đường đua bên trên đứng 5 con linh thú, trừ Diệp Thần chọn vậy con hắc thú, còn có một con cả người ngọn lửa, cặp mắt hiện lên kim quang lửa đỏ linh thú. Một con quanh thân mây mù lượn quanh, đầu sinh đối với gạt mai, mơ hồ tản ra thiên khí, cả người xanh lơ trắng linh thú. Một con dài đối với lồi ra khẩu ngoại răng nanh, một đôi huyết mâu, cả người sát khí đỏ nhạt linh thú. Cuối cùng một con, chính là vô cùng là cao lớn, đầu sinh một cây một sừng, toàn thân khiết trắng, có tí ti bảy màu linh quang vây quanh thánh khiết linh thú. Diệp Thần vậy con hắc mang thú, đơn độc nhìn, coi như là thần tuấn, nhưng là hiện tại, đặt ở cái này mấy con linh thú bên trong, liền lộ vẻ được gầy yếu không chịu nổi, không có chút nào khí thế có thể nói. Nếu nói là những thứ khác linh thú, là ngựa mà nói, Diệp Thần đầu này hắc mang thú, thật là lừa à. Mấy người nhìn vậy hắc mang thú, lại là một hồi cười ầm lên. Bạch Sơn mặt nhìn Diệp Thần một mắt, đối với hắn giới thiệu đến. Tiểu huynh đệ à, ta xem ngươi, đối với linh thú là không biết gì cả dáng vẻ, cho ngươi giới thiệu một chút à, ta lựa chọn con ngựa trắng kia, phẩm loại gọi là thánh linh. Đỏ nhạt linh thú là huyết sát, xanh lơ bạch linh thú là thiên vân, lửa đỏ linh thú là xích diễm, cái này 4 loại linh thú, ở ta Nam vực bên trong, đều là cao cấp nhất một cùng thú tộc. Còn như ngươi vậy con hắc mang thú đây. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt châm trọng ý, đậm đà được đều phải chạy ra, tiếp tục nói. Là một loại tên là ô mang chủng tộc, cái này chủng tộc mặc dù vậy khó khăn lắm có thể gọi chi là linh thú, ở mỗi cái chủng tộc linh thú bên trong, nhưng là tồn tại lớp đáy, thậm chí đang ngồi cưỡi bên trong, là 3 cùng chủng tộc, tiểu huynh đệ hiện tại ngươi còn cảm giác được mình lựa chọn, không sai sao? Mấy người cũng cười mỉa nhìn Diệp Thần, chuẩn bị xong thấy Diệp Thần sắc mặt khó coi không chịu nổi mặt mũi. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là lơ đến nói, trò chơi mà thôi, có cái gì tốt để ý. Không nói cái này, chúng ta, không phải muốn đặt tiền cuộc sao. Làm sao hạ? Chương 2138, đủ rồi. Mấy người nghe vậy, đều là sững sốt một chút, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp đầy mặt hắn rừng rưng, căn bản không giống như là ở mạnh chống đỡ dáng vẻ. Điều này sao có thể? Diệp Thần phản ứng, không đúng à? Người này chẳng những không thèm để ý chút nào, lại vẫn chủ động hỏi thăm một chút chú vấn đề. Người này sẽ không thật là kẻ ngu chứ? Mấy người đều là sắc mặt quái dị nhìn Diệp Thần, Bạch Sơn lại là trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái, tổng cảm thấy cái này Diệp Thần tựa hồ cũng không phải là ngoài mặt nhìn như thế đơn giản, thật là quá khác thường. Nhưng là hắn vậy không có quá để ý, coi như Diệp Thần thật ánh mắt độc đáo thì như thế nào? Bạch Sơn khoe miệng nâng lên một tia cười nhạt. Lúc này Bạch Sơn vậy không dài dòng, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, cả người uy áp mơ hồ hướng Diệp Thần nhìn đi, trầm giọng mở miệng nói, thông thường chuyện nhỏ đối với chúng ta nhưng mà liền trò chơi cũng không tính, vì có thể cùng ngươi trao đổi cảm tình, chúng ta liền đem tiền đặt cuộc định lớn một chút như thế nào? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn rất tự tin, mà đến nói đổi chính là mình chọn đầu này. Tại sao? Người bình thường thần nghiệm có thể cảm giác không ra linh thú giữa chênh lệch, nhưng là Diệp Thần là người bình thường sao? Hắn có niệm ma thân thể, bản thân thần nghiệm chất lượng liền xa xa mạnh hơn vậy võ giả, huống chi hắn bây giờ thần nghiệm đã vượt qua phong môn cường giả. Có cường đại như vậy thần niệm, những linh thú này thực lực đã bị Diệp Thần triệt để nắm giữ. Lúc này, Diệp Thần không thấy Bạch Sơn uy áp, nhàn nhạt gật đầu nói, không thành vấn đề, như vậy, liền bắt đầu đi. Dứt lời, còn bưng lên bên cạnh linh cửu, nếm một cái, lại kẹp một đũa thịt yêu thú phiến bỏ vào trong miệng, một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Lần này, mấy người thật sự có chút từ ra, cái này biên giới không khí cũng lập tức yên lặng xuống. Rất nhanh, mấy người sắc mặt liền mơ hồ có một ít biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt âm trầm, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Diệp Thần nói: "Diệp huynh, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng là ngươi vậy phải nghiêm túc đối đãi à? Dẫu sao ngươi nếu như rực nợ nói, người như vậy là tuyệt đối không cách nào tiến vào chúng ta Nam vực, thậm chí chúng ta còn có lý do nhân này hoài nghi ngươi thân phận, đối với ngươi tiến hành một ít thẩm vấn, ngươi biết chưa?" Diệp Thần nhìn người nọ, khóe mắt quét qua một tia khinh thường, đối với lời nói ở giữa uy hiếp, chỉ cảm thấy được buồn cười. "Thẩm vấn? Nếu như mấy người thật đối với Diệp Thần động thủ, Diệp Thần cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, lấy hắn bây giờ thực lực, cái này mấy người bất quá là tiện tay có thể giết chết phế vật thôi. Nhưng là, hiện tại còn không cần thiết trở mặt." Lúc này, hắn vung tay lên, đem cất một chất cắt thanh giao cho mình Nam vực thánh thạch túi để lên bàn, mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: "Mấy vị tự hồ lo lắng ta không trả nổi. Cái túi này bên trong là 100 cái, các ngươi không cần lo lắng ta liền chút tiền này cũng sẽ dừng nợ, nhưng là ta chính là không biết, các ngươi có dám theo hay không ta cái này 100 cái thanh đá đâu?" Mấy người nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ giận, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, quanh thân linh lực kích động, vô số vận may hơi thở chợt tận chợt hiện, không khí trong nháy mắt liền băng lạnh xuống. Mấy người làm sao có thể không tức giận giận? Khi bọn hắn đưa mắt bỏ vào Diệp Thần để lên bàn túi lên lúc đó, trong mắt đều là lóe lên vẻ tham lam. Tiện tay cầm ra 100 cái, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần xuất thân có kinh khủng dường nào. Nếu như người bình thường, không đáng giá được bọn họ mạo hiểm giết người đoạt bảo mà nói, Diệp Thần biểu diễn ra tài lực, đã để cho bọn họ động lòng. Thậm chí, nguyện ý làm gánh vác hậu quả. Ngay tại mấy người hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, sát ý càng ngày càng nồng đậm, uy áp nhắm thẳng vào Diệp Thần lúc đó, một tiếng uy nghiêm hét lớn đột nhiên vang lên. "Đủ rồi." Mấy người ngẩn ra, đều là đem hơi thở thu liễm, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đó là Bạch Sơn thanh âm. Bạch Sơn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt chớp động mấy cái, đối với Diệp Thần cười nói: "Tiểu huynh đệ, là chúng ta coi thường ngươi, rất tốt, tiền đặt cuộc này, chúng ta đi theo." Vừa nói, hắn ánh mắt hung hãn quét mấy tên thủ hạ một mắt, mấy người kia đều là không khỏi được một hồi run run. Bạch Sơn biết, Diệp Thần nếu có thể tùy tiện cầm ra 100 cái, hắn thế lực sau lưng có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được. Thông thường thiên tài, nếu là ở Nam vực mất tích, bọn họ còn dễ dàng che giấu được, nhưng là nếu là thật đang những thứ khác mấy vực đứng đầu thế lực đâu. Nói như vậy, Nam vực vì cho đối phương một câu trả lời, mình các người rất có thể phải giao ra tính mạng. Lúc này, Bạch Sơn cũng không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp móc ra một cái túi, cùng chung bỏ lên trên bàn, cũng đảo qua đứng ở phía sau mấy người, nói: "Còn đứng ngây ở đó làm gì, cầm tiền đặt cuộc lấy ra, đừng ném chúng ta Nam vực mặt người, các ngươi muốn cho Diệp tiểu huynh đệ xem thường sao?" Cuối cùng mấy người vẫn là lòng hung ác, đem thánh đá túi để lên bàn. Bạch Sơn gật đầu một cái, một bên thưởng thức rượu, một bên giơ tay hướng sân so tài, đánh ra một đạo ánh sáng, hét lớn một tiếng nói: "Bắt đầu." Một khắc sau, tia sáng kia rơi vào sân so tài bên trên, nguyên bản còn một bộ nhàn nhã bộ dáng năm con linh thú, đột nhiên bây giờ đều là thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hí, hướng phía trước giận sông lên, lên ra. Những linh thú này đều là đi qua đặc biệt chăm sóc huấn luyện, bị pháp quyết kích thích tự nhiên có phản ứng. Mọi người hướng sân so tài lên nhìn, lúc này trong mắt tất cả đều là nụ cười. Chỉ gặp nhất dẫn đầu một con chính là Bạch Sơn nơi chọn vậy con thánh linh thú, tốc độ cực nhanh, có thể nói nhanh như điện chớp. Những thứ khác tiên vân, huyết sát, xích diễm thì hơi là hậu, nhưng là còn có thể theo kịp. Ngay cả Diệp Thần nơi chọn lựa vậy con ố mang đâu, từ từ rơi ở mấy con linh thú sau lưng, chạy xiên xẹo, và những thứ khác mấy con linh thú một so, thật là giống như là đầu con rùa đen đang bỏ vậy. Hơn nữa, theo mấy con linh thú tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này ô mang và mấy con linh thú giữa chênh lệch cũng bị vượt kéo càng lớn. Một người trong đó, lúc này hướng Diệp Thần cười nói: "Diệp huynh à, ngươi thật là mắt thật là tốt à. Mới vừa rồi một phen lời nói hùng hồn, chúng ta còn sợ hết hồn đâu, lấy vì ngươi hơn hiểu linh thú, hơn có nắm chắc đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi có thể không biết đưa tiền cái này loại hành vi ở chúng ta Nam vực xem ra, không phải hào phóng mà là ngu xuẩn à. Ha 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 ha. Các ngươi đừng nói như vậy chớ, ngươi xem vậy ô mang, chạy tốc độ vậy còn có thể à, kém không nhiều có những thứ khác mấy đầu linh thú một nửa chứ. Nói không chừng, còn có cơ hội lật bàn đâu." Đối mặt mấy người lời nói, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt uống rượu, một chút vậy không để ở trong lòng. Mà mắt xem, mấy con linh thú liền chạy xong 2/3 đường đua, vậy ô mang vẫn là rơi ở phía sau những thứ khác mấy con linh thú hơn nửa khoảng cách. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều dùng ánh mắt tỏ ý Bạch Sơn. Bạch Sơn biết, đây là mấy người đang hỏi mình, có phải hay không muốn ra tay. Bọn họ vậy hậu thủ, cũng là cần nhất định chuẩn bị thời gian, hiện tại nếu như không ra tay nữa, một hồi liền không kịp sử dụng. Chương 2139, quỷ dị. Nhưng là, xem mấy người ý kiến đều không cho phép chuẩn bị ra tay, dẫu sao sử dụng vậy hậu thủ, mặc dù lợi hại, cũng không thoải mái, xem cái này ô mang dáng vẻ, rất hiển nhiên là không thể nào thủ thắng, vậy bọn họ cần gì phải uổng phí thời gian. Bạch Sơn nhìn vậy con ô mang, ánh mắt một hồi chớp động, hiện tại khoảng cách này chính là trong truyền thuyết Thiên Long tộc linh thú, cũng không tìm được tới chứ. Lúc này, hắn đối với mấy người lắc đầu một cái, cũng không dự định ra tay. Diệp Thần dư quang khỏe mắt liếc về gặp mấy người động tác nhỏ, khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm. Hắn biết, lập tức liền có trò hay để nhìn. Ngay tại Bạch Sơn các người nhàn nhã uống rượu ăn thịt, một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng lúc đó, nguyên bản mặt mày ủ rột ô mang linh thú, đột nhiên một tiếng hí dài, cả người đen nhánh điện mang bạo tránh, cặp mắt bên trong thần quang chạm chạm, cả người khí thế phóng lên cao. Trong nháy mắt, nguyên bản ở tăng tốc độ chạy như điên những thứ khác mấy con linh thú, đều là hoảng sợ hí đứng lên, tựa như cảm nhận được uy hiếp cực lớn vậy, chạy chạy bốn cái chân, lại là mơ hồ run rẩy. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thầm nói tới. Ở hắn thần niệm cảm ứng bên trong, đầu này ô mang linh thú, trong cơ thể cất giấu một loại vô cùng là cường đại huyết mạch, tuyệt đối là vô số linh thú bên trong tiềm lực cường đại nhất dị chủng. Mà có niệm ma thân thể hắn, thậm chí liền ô mang linh thú tâm trạng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu này ô mang linh thú, sở dĩ biểu hiện được buồn bã, hoàn toàn là bởi vì cảm giác và chúng quanh hoàn toàn xa lạ, những cái kia linh thú bên trong hoàn toàn không có có thể để cho nó vừa ý mắt, sinh ra hứng thú tồn tại. Liền giống như một đầu hổ khổng lồ bị giam ở một tòa khỉ núi bên trong, có thể đánh được lên tinh thần, cả ngày và còn khỉ đùa dẫn sao? Mà Bạch Sơn các người thấy vậy, chính là ngay tức thì thần sắc đại biến. Bạch Sơn lại là trực tiếp đứng dậy, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy con ô mang linh thú. Vậy ô mang tựa hồ đến hiện tại mới rốt cục nhấc lên một tia hăng hái, bắt đầu phát lực vậy. Mà nó chắc lần này lực, lại là trực tiếp hóa thân là một đạo đen nhánh tia chớp, tốc độ nhanh được, thật là không cách nào tưởng tượng. Lấy Bạch Sơn nửa bước phong môn nhãn lực, đều đang mau không theo kịp ô mang tốc độ. Có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Hắn khó có thể tin bật thốt lên hô, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Nào chỉ là khó tin. Thậm chí, đều bắt đầu lo âu, sợ hãi à? Hiện tại, bọn họ chính là muốn vận dụng vậy hậu thủ, vậy không còn kịp rồi à? Mà 100 thánh đá, cho dù đối với Bạch Sơn mà nói, cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Đáng chết. Vậy mấy người còn lại là sắc mặt trắng bệch không máu, đầy mắt vẻ kinh hãi. Mà tựa như chính là muốn đem mấy người sợ hãi, hóa là thực tế vậy, vậy ô mang tốc độ lại là lần nữa tăng nhanh. Mắt xem, chạy ở phía trước nhất thánh linh thú thì phải xông qua điểm cuối lúc đó, một đạo ô ảnh chớp mắt rồi biến mất, ở gian không cho phát để gặp, vượt qua thánh linh thú, xông qua điểm cuối. Lách cách mấy tiếng vỡ vang lên, Bạch Sơn các người ly rượu trong tay, đồng thời rơi trên mặt đất, té được nghiền. Bạch Sơn ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vậy con ô mang, khó có thể tin kinh hô, thượng cổ dị chủng. Ô mang bản thân là so với là cấp thấp chủng tộc, nhưng là nếu như thượng cổ dị chủng thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy linh thú trong cơ thể thừa kế một tia viễn cổ huyết mạch, bất luận bản thân chủng tộc như thế nào cũng có vượt quá tưởng tượng tiềm lực à? Lên cổ dị chủng, nhưng mà so cao cấp nhất yêu thú càng hiếm thấy tồn tại à? Như vậy linh thú cứ như vậy bị Diệp Thần cái này nhìn như hoàn toàn không hiểu linh thú người chọn chúng. Cái này ô mang thượng cổ huyết mạch, nhưng mà liền Bạch Sơn các người cũng không biết à? Cái này cũng không trách móc bọn hắn, bởi vì thượng cổ dị chủng ngày thường và bản chủng tộc linh thú cơ hồ không có khác biệt, chỉ có nhất cao cấp nhất người luyện thú mới có thể phát hiện. Chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể và cao cấp nhất người luyện thú sánh bằng sao? Bọn họ ngơ ngác nhìn vậy con nhàn nhã nằm dưới đất ô mang, đơn giản là không tưởng tượng nổi đến không cách nào hít thở. Vốn là phát hiện một con thượng cổ linh thú là thiên đại chuyện vui, nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy người muốn giết vậy con ô mang lòng đều có. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại mấy người đều là hung tợn nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như trước bọn họ còn bởi vì Bạch Sơn chấn nhiếp mà không dám xuất thủ, hiện tại bọn họ đã là ở ranh giới bùng nổ, muốn phải giải quyết hậu hoạn. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt cho, ngưng mắt nhìn mấy người, nhàn nhạt nói, làm sao? Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Mới vừa rồi, vậy ô mang dẫn đầu xông qua điểm cuối, chẳng lẽ không phải là ta thắng? Vẫn là nói. Vừa nói, hắn giọng băng lạnh xuống, nói, các ngươi hiện tại là muốn không nhận nợ, hoặc là muốn đối với ta động thủ, đây chính là nam vực người phong độ. Thật là làm cho người kiến thức rộng. Mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, hơi thở mơ hồ hòa vào nhau. Cái này mấy người đều là chung nhau chinh chiến nhiều năm cường giả, liên thủ phối hợp vô cùng là ăn ý, bọn họ mặc dù chỉ là tinh khiếu võ giả, nhưng là dưới sự liên thủ thậm chí có thể ở Bạch Sơn như vậy võ giả thủ hạng chống đỡ mấy chiêu. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng lúc đó, Bạch Sơn chợt vỗ bàn một cái, đem vậy để rượu món ăn bàn gỗ chụp thành phấn vụn, cả người hơi thở lại là không giữ lại chút nào thả ra. Vậy mấy tên võ giả hơi biến sắc mặt, nguyên bản mơ hồ dung hợp hơi thở lại là ngay tức thì bị xông phá. Bạch Sơn âm trầm nhìn mấy người, quát lên, các ngươi làm gì? Không đem ta để ở trong mắt sao? Mấy người nhìn Bạch Sơn hàn quang kia lóe lên cặp mắt, đều là theo bản năng run run một cái, lập tức lắc đầu nói, không dám, thuộc hạ biết sai. Bạch Sơn nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một phần, quay đầu hướng về phía Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, ván này chúng ta nhận thua, ngươi yên tâm, ta Bạch Mỗ mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là điểm này uy tín vẫn phải có. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, như thế nói, ta có thể đi. Vậy mấy cái võ giả nghe được Bạch Sơn mà nói, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Bạch Sơn ánh mắt hơi chớp mắt nói, có thể, bất quá. Bất quá. Diệp Thần cười mỉa nhìn Bạch Sơn, cái gì điểm này uy tín, vẫn phải có. Như Bạch Sơn thật sự có uy tín, còn sẽ làm ra cái này loại hèn hạ chuyện. Diệp Thần trong lòng cười nhạt, bề ngoài lại không có hiện ra. Vậy Bạch Sơn nhìn Diệp Thần nói, nếu như Diệp tiểu huynh đệ ngươi hiện tại sẽ muốn rời đi nói, bản tướng cần vì ngươi đi an bài thủ tục, tạm thời rời đi nơi này, hơn nữa, không tiện mang ngươi cùng chung đi trước, nói cách khác. Diệp Thần uống một hớp rượu, cười lạnh nói cách khác, ta sẽ cùng ngươi cái này mấy tên mới vừa thua tiền thủ hạ, một mình ở nơi này dã ngoại hoang vu. Mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lại sáng lên. Bạch Sơn gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia sắc ý, tiếp tục nói, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một lần nữa, cái này thời gian, ta trước thời hạn phân phó, đợi một hồi đánh cuộc hoàn, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi liền trực tiếp có thể rời đi, cũng tiết kiệm được ta hơn đi một chuyến, ngươi thấy thế nào? Chương 2140, hồn trận. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thần vẫn mở miệng nói, theo ý ngươi nói đi. Hắn biết, bất luận như thế nào, hắn muốn bất lộ thanh sắc tiến vào nam vực, đánh cuộc này, hắn nhất định phải tiếp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ để cho Diệp Thần biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Bọn họ mặc dù không biết Diệp Thần lựa chọn vậy con ô mang tại sao cổ quái như vậy, bất quá vậy thì như thế nào, trước bọn họ thất bại chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là bọn họ khinh địch khinh thường, loại chuyện này không thể nào phát sinh hai lần. Bất luận là dạng gì linh thú, chỉ cần có bọn họ ở đây thì không thể thành công chạy qua điểm cuối. Cái này ô mang mặc dù quỷ dị, nhưng là bọn họ vậy giống vậy có tự tin, dùng bọn họ thủ đoạn đem Diệp Thần hy vọng thắng lợi hoàn toàn bóp chết. Nói cách khác, lần này Diệp Thần nhất định phải thua. Bạch Sơn nhìn Diệp Thần một mắt, nói, Diệp tiểu huynh đệ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần gật đầu nói, bắt đầu đi. Bạch Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, ở pháp quyết dưới sự kích thích, mấy con linh thú toàn bộ chạy như bay về phía trước ra. Nhưng là lần này, còn lại linh thú trạng thái hiển nhiên kém rất nhiều, thậm chí chúng cũng tận lực áp chế tốc độ, không dám chạy ở ô mang trước mặt. Bạch Sơn các người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên bây giờ trên người của bọn họ tản mát ra một cổ quỷ dị chập chờn. Diệp Thần chân mày khều một cái, hơi liếc về hướng mấy người, cái này chập chờn đặc biệt yếu ớt, nếu không phải hắn có niệm ma thân thể, hiện tại thậm chí đều không cách nào phát hiện. Rất nhanh, trên người mấy người chập chờn lại hội tụ ở một nơi. Cảm nhận được cổ năng lượng kia hơi thở, Diệp Thần trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh dị. Đây lại là thần niệm công kích. Diệp Thần cảm ứng không sai, Bạch Sơn đám người chân chính hậu thủ chính là cái này thần niệm công kích. Vốn là, lấy bọn họ tư chất, căn bản là không cách nào trở thành hồn tu, nhưng là, nam vực có một môn bí thuật để cho thích hợp võ giả tu tập nói, mấy người liên thủ có thể lấy thần hồn lực tạo thành một loại trận pháp. Thông qua trận pháp này, mấy người không chỉ có thể đem thần hồn liên hiệp, hơn nữa còn có thể phát động tương tự hồn kỹ thần hồn công kích. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần thần sắc liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện Bạch Sơn các người mặc dù có thể liên hiệp thần niệm phát động thần niệm công kích, hơn nữa hơi thở cực kỳ mịt mờ, nhưng là như vậy công kích vẫn là quá thô tháo, xa xa không cách nào và chân chính hồn kỹ như nhau. Thậm chí liền hắn từ mục giã trên mình lấy được bí tịch học tập hồn kiếm cũng có chỗ không bằng. Bất quá cái này liên thủ thi triển hồn trận, đổ quả thật có chút ý kiến, có cơ hội, Diệp Thần cũng muốn hiểu hiểu. Mà Bạch Sơn các người hoàn thành hồn trận sau đó, liền một bộ trong lòng đã có dự tính hình dáng, cười lạnh đánh giá Diệp Thần. Ở bọn họ xem ra, chỉ phải hoàn thành liền hồn trận, Diệp Thần chính là thất bại không thể nghi ngờ. Phải biết, mấy người bọn họ lấy hồn trận thi triển thần hồn công kích, nhưng mà có thể uy hiếp được phong môn võ giả à? Bạch Sơn ánh mắt đảo qua mấy người, bọn họ lâu dài liên thủ, dĩ nhiên là ngầm hiểu. Lúc này, mấy người điều khiển hồn trận phong tỏa vậy còn ô mang. Một khắc sau, hồn trận bên trong bộc phát ra một cổ cường đại thần hồn lực, trực tiếp hướng vậy ô mang công kích đi. Cái này ô mang mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng là bây giờ nó còn không có hoàn toàn lớn lên, không hề sở trường chiến đấu. Mấy người đều là mặt lộ vẻ lãnh ý nhìn Diệp Thần, bọn họ biết lập tức cái này ô mang thì sẽ hoàn toàn sủi lơ ở đường đua lên, không biết khi đó Diệp Thần sẽ là cái gì diễn cảm đâu. Thật là để cho bọn họ mong đợi à? Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần hai trong mắt chợt thoáng qua một tia ánh sáng, thần hồn bùng nổ, ngưng tụ hồn kiếm, hướng vậy hồn trận phát ra năng lượng vô hình, chém một cái đi. Bạch Sơn các người nguyên bản vẫn là đầy mặt vẻ trào phúng, nhưng mà một khắc sau liền đọc lại, triệt để đọc lại. Bởi vì trong mắt bọn họ vậy con ô mang đang hảo đoan đoan tiếp tục ở đường đua lên chạy, hoàn toàn không có giống là gặp phải thần niệm công kích dáng vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Sơn các người lúc này cũng là một bộ thấy quỷ diễn cảm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thượng cổ dị chủng còn có thể coi thường thần hồn công kích cả. Hiện tại không chỉ là vậy mấy tên võ giả, liền Bạch Sơn cũng có chút nóng nảy. Lần nữa thi triển thần hồn công kích. Diệp Thần nhìn mấy người, trong mắt bên trong thoáng qua nhàn nhạt mỉm cười, cho dù là đối phương mấy người liên thủ, nhưng là những người này bất luận là thần hồn công kích phương thức vẫn là thần niệm cường độ bên trên, và Diệp Thần chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Thần hồn kiếm chém ra, lại một lần nữa, vô hình bên trong mất đi liền mấy người kia công kích. Lần này, Bạch Sơn đám người sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, bọn họ liều mạng vậy không ngừng thi triển hồn kỹ, nhưng mà, vậy con ô mang từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Người kết quả làm cái gì? Bạch Sơn vừa quay người, hướng về phía Diệp Thần tức giận gầm hét lên. Hiện tại, coi như hắn ngu nữa, cũng có thể nghĩ đến vấn đề là ra ở Diệp Thần trên mình, mà không phải là vậy ô mang huyết mạch thượng. Vậy ngay tại lúc này, vậy con ô mang rốt cuộc dẫn đầu xông qua điểm cuối. Diệp Thần buồn cười nhìn Bạch Sơn các người, lúc này, bọn họ sắc mặt lạnh như băng, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trung tâm, nơi nào có cái gì phải tuân thủ đánh cuộc dáng vẻ. Diệp Thần vừa uống rượu, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, làm gì? Các ngươi không phải là đối liên thủ thi triển thần hồn công kích, rất có lòng tin sao? Cần gì phải hỏi lại ta, làm cái gì?
Cái gì?
Bạch Sơn các người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này lại phát hiện mình đám người động tác. Phải biết, liền liền giống vậy phong môn võ giả, cho dù có thể phòng ở bọn họ hồn trận công kích, vậy rất khó phát ra cả. Bọn họ hồn trận công kích, so với chân chính hồn kỹ, mặc dù thô tháo rất nhiều, nhưng là, duy nhất ưu điểm, chính là che giấu. Kinh khủng hơn phải, Diệp Thần không chỉ có phát hiện, tựa hồ, còn phá giải bọn họ hồn trận công kích cả. Diệp Thần nhìn mấy người thần sắc, tiếp tục cười lạnh nói, đây chính là, các ngươi nam vực người trò chơi sao? Không biết, chuyện này nếu như chuyển tới những thứ khác mấy vực nơi đó, các ngươi trò chơi, còn có thể chơi được đi xuống sao? Mấy người nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến đứng lên. Như Diệp Thần nói là thật, chuyện này rũ ra đi, bọn họ có thể nói là xong rồi. Bạch Sơn mặt hiện vẻ dữ tợn, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói, thằng nhóc, ngươi nói gì sao? Lưu lại những thứ này thành đá, mình cút, ta còn có thể mở một mặt lưới để cho ngươi nhập cảnh, nếu không, coi như không chỉ là cầm ngươi đổi ra nam vực, đơn giản như vậy. Cái này thi đấu thú bên ngoài sân nhiệt độ, ngay tức thì hạ xuống băng điểm trở xuống, Bạch Sơn trong mắt sát ý cũng tránh, vốn là giả gán, rốt cuộc lại cũng duy trì không nổi nữa, quát lên một tiếng lớn nói, động thủ. Lúc này, mấy người hồn trận hồi sinh, chặt chẽ phong tỏa Diệp Thần. Mặc dù, Diệp Thần khám phá bọn họ thủ đoạn, vừa tựa hồ có phương pháp gì phá giải công kích của bọn họ, nhưng là Bạch Sơn vẫn là không muốn tin tưởng, chính là một người tạo hóa cảnh có thể khắc chế để cho bọn họ tín nhiệm vô cùng hồn trận. Chương 2141, trong bóng tối ánh mắt. Hồn trận phát động, một hồi quỷ dị chập chờn dâng lên, hướng Diệp Thần ngay đầu đè xuống. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn mặc dù có thể phá giải cái này hồn trận công kích, nhưng cái gì cũng không có làm, cứ như vậy lặng lặng nhìn Bạch Sơn các người. Một hồi vô hình chập chờn khuyết tán ra, mấy người nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bọn họ biết, đó là thần hồn công kích trúng mục tiêu sau đó tạo thành. Nguyên bản Bạch Sơn còn có một chút lo lắng, lấy là Diệp Thần sẽ ở cuối cùng thi triển thủ đoạn gì, ngăn cản công kích, hiện tại, vậy rốt cuộc an tâm xuống. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần nhìn như, lại vẫn là lạnh nhạt như vậy đứng, Bạch Sơn cười lạnh nói. Thằng nhóc, chết đến nơi rồi, ngươi mạnh hơn chống đỡ, còn muốn gán. Ngươi hiện tại thức hải bên trong, nhất định đã bắt đầu tan vỡ, thần hồn tàn tạ không chịu nổi, vô cùng thống khổ liền chứ. Đây cũng là thần hồn công kích mạnh mẽ. Ngươi vĩnh viễn nắm trong tay không được lực lượng. Lại qua 10 giây, thất khiếu của ngươi liền sẽ điên cuồng xông ra máu tươi, thậm chí thần hồn trực tiếp mất đi, không biết, cùng ta nói xong lời thời điểm, ngươi còn có thể hay không như thế ổn định. Vậy ngay tại lúc này, nguyên bản chỉ là lãnh đạm đứng Diệp Thần, độc. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Nháy mắt tức thì, chỉ gặp Diệp Thần quanh thân lôi quang trước mắt, bao gồm Bạch Sơn ở bên trong mắt của tất cả mọi người, cũng mất đi Diệp Thần bóng người. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một tiếng hét thảm cũng đã vang khắp không thế. A a a a a. Tên kia đối với Diệp Thần xuất thủ võ giả điên cuồng la ngã xuống vũng máu bên trong, hắn thậm chí cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy được một hồi đau nhức truyền tới, liền mới ngã xuống đất. Mà những thứ khác mấy người, chính là con ngươi co rút một cái, sắc mặt cuồng biến, sợ hai đến thần hồn đều bắt đầu run rẩy. Một khắc sau, Bạch Sơn các người sau lưng, liền vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử. Viện trưởng cho ta thân pháp còn thật không tệ. Mấy người nghe vậy, thật là giống như là nghe được hung thú gầm thét vậy, điên cuồng xoay người, chỉ gặp Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng ở bọn họ sau lưng, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, mấy người đều là không khỏi run lập cập. Diệp Thần ánh mắt rất lạnh, lại để cho bọn họ cảm thấy so với kia địa ngục ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lúc này, Liên Liên Bạch Sơn cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Bọn họ mới vừa rồi thần niệm công kích, rõ ràng đã đánh trúng Diệp Thần liền à? Làm sao biết một chút hiệu quả cũng không có chứ? Mấy người lòng ngay tức thì chìm xuống, hồn trận công kích không chỉ là mấy người dùng để kiếm tiền thủ đoạn, cũng là mấy người công kích mạnh nhất thủ đoạn à? Hiện tại nhưng không cách nào làm bị thương Diệp Thần. Đâu chỉ thì không cách nào thương tổn đến, thật là một chút xíu ảnh hưởng cũng không có à? Cái này há chẳng phải là nói Diệp Thần thần hồn so phong môn võ giả cường hãn hơn, thần hồn mạnh mẽ cũng được đi, dẫu sao thần hồn thực lực cường đại không nhất định mạnh mẽ, nhưng mà Diệp Thần đâu, thần hồn vượt quá tưởng tượng được mạnh mẽ, còn có xa xa vượt qua cảnh giới thực lực, cái này vẫn là người sao? Thật là chân tránh quái vật à? Mấy người đối mặt Diệp Thần liền liền lùi lại bước, bọn họ là chân thiết thiết sợ hãi, rút lui à? Cuối cùng vẫn là Bạch Sơn trước nhất tỉnh táo lại, hướng về phía những thứ khác mấy người quát lên một tiếng lớn nói, vô liêm sỉ, chớ tự mấy trước rối loạn trận cước, còn con này một cái tạo hóa cảnh, cho dù có vài không tầm thường, lại thế nào lại là chúng ta đối thủ? Chớ bị hắn phô trương thanh thế cho lừa gạt, lên cho ta, cướp đi hắn hết thảy. Dứt lời, Bạch Sơn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn tay cầm cái dịu lớn kim giáp chiến thần hư ảnh, hư ảnh kia đôi mắt mở một cái, thoáng qua một đạo hồng quang, tiếp theo liền sáp nhập vào Bạch Sơn trong cơ thể. Một khắc sau Bạch Sơn quanh thân khí thế tăng nhiều, lộn một cái tay, giống vậy cầm một chuôi cái dịu lớn, hướng Diệp Thần hung hăng một dịu chém tới. Một dịu ra, mưa gió biến sắc, linh thú hí chạy, trung quanh vách núi đều ở đây cái này một dịu dưới như thế bắt đầu sụp đổ, mà những thứ khác hai người võ giả hai mắt nhìn nhau một cái cũng là thân hình cùng tránh, phong khóa lại Diệp Thần đường lui, tay cầm trường kiếm hướng về phía Diệp Thần khua kiếm chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Cái này mấy người liên thủ quả thật có thể nói hoàn mỹ. Bất quá cho dù là đối mặt cái này gần như hoàn mỹ liên thủ nhất kích, Diệp Thần thần sắc cuối cùng cũng không có một phần dao động, chỉ gặp tay hắn động một cái, thú hủ kiếm rơi vào trong tay, hai tròng mắt bên trong, ô mang tử mang thay nhau lóe lên, một khắc sau, lại là quanh thân điện mang bạo tránh, sấm sét chợt xuất hiện, cả người lại một lần nữa vô căn cứ biến mất. Lúc này Diệp Thần, tựa như thật hóa thân lôi quang vậy, ở đó kiếm mang dịu quang bên trong, cực nhanh chớp động, xuyên qua. Hắn tốc độ lại khủng bố đến so với cái này năng lượng công kích, nhanh hơn. Trong chốc lát, kiếm mang dịu quang mặc dù thông qua việc tức phong tỏa, không ngừng đuổi theo Diệp Thần, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào chạm được Diệp Thần thân thể. Mấy tức sau đó, Bạch Sơn các người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ thành tiểu giữ cửa người, cũng coi là gặp qua các loại các dạng đối thủ, nhưng mà, lúc nào gặp qua có thể thông qua tốc độ hất ra công kích tồn tại. Hơn nữa để cho bọn họ rung động phải, thằng nhóc này còn chỉ là một người vận may võ giả à? Mấy hơi thở sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn truyền tới, bụi khói đầy trời, tại chỗ bị đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Mà trong cái hố sâu bên trong, chống chân như vậy, đó cũng không phải là công kích trúng mục tiêu Diệp Thần, mà là ở Diệp Thần dưới sự khống chế, ba đạo đuổi theo mình công kích, lại là lẫn nhau đụng vào nhau. Một đạo thân ảnh từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra, Diệp Thần mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, đối với cái này phong lôi chợt lóe thành quả, Diệp Thần vẫn là vô cùng là hài lòng. Cho dù còn không có chân chính luyện thành, nhưng hắn đã có thể bằng vào tốc độ, hất ra nửa bước phong môn võ giả công kích, toàn lực thi triển ở dưới, giống vậy nửa bước phong môn võ giả, thậm chí không cách nào bắt được hắn bóng người. Theo Diệp Thần đi ra bụi mù, Bạch Sơn các người thật là cũng cảm giác mình giống như là rơi xuống vực sâu không đáy vậy, tuyệt vọng đến không thể lại tuyệt vọng. Bọn họ ba người liên thủ, cũng không đánh trúng kẻ địch, bất luận là ai đối mặt chi, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Thần ánh mắt từ mấy người trên gương mặt vạch qua, cười lạnh nói, mấy vị thật đúng là, để mắt ta à. Liên thủ thi triển phải giết nhất kích. Như vậy, nếu như ta không cho các ngươi đáp lễ mà nói, nam vực người, chẳng phải là muốn cười nhạo ta không hiểu lễ phép. Hơn nữa, coi như nút trong bóng tối cường giả biết nguyên do, hẳn cũng không thể nói gì được đi. Dứt lời, trong tay hắn đen nhánh trường kiếm, chấn động một cái, vô hình bên trong Bạch Sơn các người chỉ cảm thấy được, một cổ kinh thiên chấn động tùng tuyệt mạnh sắc ý, ngay tức thì đem mấy người hoàn toàn bao phủ, tựa như rơi vào vô biên biển máu bên trong vậy. Kiếm quang chợt tránh, lôi cuốn máu mưa tới, thần ma chi âm như ẩn như hiện, thiên địa linh lực cực nhanh phun trào, thế gian vạn vật tựa như đều ở đây dưới một kiếm này nên đón diệt vong cùng tân sinh. Âm một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang đồng thời hiện lên ở Bạch Sơn ba người trước ngực, bọn họ pháp khí hộ thân linh quang bạo tránh, nhưng ở khoảnh khắc gian hóa thành chấm huỳnh quang tiêu tán, thân hình bay ngược, hung hăng nện ở vách núi bên trên, trừ Bạch Sơn, mấy người khác hoàn toàn chết. Chương 2142, ma đế bất ngờ. Bạch Sơn mơ hồ trong tầm mắt mơ hồ hiện lên dần dần đi tới Diệp Thần bóng người, không khỏi được nhắc tới trong thân thể còn sót lại lực lượng, cầu khẩn nói: "Không nên giết ta, là ta có mắt không trọng, mạo phạm các hạ, chỉ cần ngài không giết ta, ta lấy đạo tâm dạy thể, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài bất kỳ tin tức." Hiện tại, Bạch Sơn đã đem Diệp Thần làm một cái ẩn nút tu vi siêu cấp cường giả, như vậy mới có thể giải thích trước phát sinh hết thảy. Hắn không quan tâm Diệp Thần tới Nam vực có mục đích gì, hắn nghĩ, chỉ có còn sống. Diệp Thần nhìn Bạch Sơn cười lạnh nói, "Đạo tâm, đối với ngươi, đạo tâm chi thể, sợ rằng cũng chưa đủ chứ?" Bạch Sơn nghe vậy hô hấp hơi chậm lại, kinh hoàng tới cực điểm, ngay tại hắn còn muốn mở miệng nói gì lúc đó, Diệp Thần đột nhiên lấy ra một bộ trục cuốn, ở trước mặt hắn mở ra. Diệp Thần đối với Bạch Sơn nhàn nhạt nói, "Đây là vô cùng là cao đẳng linh khế, như ngươi còn muốn sống, liền ở phía trên lưu lại thần hồn của ngươi dấu vết, sau đó lập tức an bài ta vào thành." Phải. Bạch Sơn nghe vậy mừng rỡ, hắn biết Diệp Thần như thế nói, trong chốc lát liền sẽ không cần liền tánh mạng của hắn. Hắn thậm chí không có cẩn thận xem khế ước nội dung, liền đem thần hồn đóng dấu trên đó, bởi vì hắn biết mình không có cự tuyệt quyền lực. Diệp Thần gật gật đầu nói, "Tốt lắm, khế ước nội dung vậy rất đơn giản, giống như ngươi nói, không được nhắc tới bất kỳ liên quan tới chuyện ta, nếu là có người bị tiết lộ ta tin tức, chết không chỉ là bọn họ, còn có ngươi." Cái này linh khế là Cắt Thanh là hắn chuẩn bị, vì chính là loại chuyện này. Bạch Sơn nghe vậy, trong lòng rét một cái, gật đầu như dã tỏi, rất sợ Diệp Thần một cái mất hứng, đổi ý đem giết chết. Hắn lúc này lấy ra một tấm lệnh bài, cũng không để ý thương thế trên người, cưỡng ép nhắc tới một tia linh lực, rót vào lệnh bài bên trong, tiếp theo ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đối với Diệp Thần cười nói: "Diệp đại hiệp, hiện tại ngài đã có thể rời khỏi nơi này, yên tâm, ta giữ chánh quy lưu trình xử lý, không có bất kỳ vấn đề." Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người rời đi, vung tay lên, đem trên bàn thánh đá bỏ vào trong túi. Hắn cũng không có và Bạch Sơn các người ý khách khí, nếu như mình thua Bạch Sơn mấy người, bọn họ sẽ đáng thương mình, đem tiền trả lại cho mình sao? Đồng thời, Diệp Thần trong miệng nhàn nhạt nói, "Cuối cùng, đừng để cho ta biết ngươi lại đối với nhập cảnh người làm loại chuyện này." Trước khi rời đi, Diệp Thần nhìn lướt qua đứng ở đằng xa Ô Mang. Những thứ khác mấy con linh thú, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đều hoảng sợ chạy trốn, chỉ có đầu này Ô Mang còn lưu tại chỗ. Lúc này, vậy đôi tràn đầy linh tính trong mắt, đang chớp mắt chợt lóe nhìn mình. Diệp Thần mỉm cười nói, "Làm sao? Ngươi cũng muốn và ta cùng lên đường sao?" Vậy Ô Mang nghe vậy, nâng lên chân trước, vui sướng hí dài một tiếng, hình dáng hưng phấn không thôi. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được cười lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp cái này Ô Mang là đem mình nhận là chủ nhân. Bất quá, dọc theo con đường này có nó thay đi bộ, đường ngắn bên trong, tựa hồ so phi thuyền, phong lôi chớp mắt hữu hiệu hơn. Vậy Ô Mang một đường chạy chậm đi tới Diệp Thần bên người, Diệp Thần vậy không do dự, xoay mình lên. Mà ngay lúc này, vô tận khí lưu phun trào. Diệp Thần trước mặt không biết lúc nào xuất hiện một cái ông già. Ông già trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thằng nhóc, ở Nam vực giết người cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Thần hơi kinh hãi. Trên người lão giả này hơi thở và băng kiếm thánh vương kém không nhiều, cũng chỉ nói ông già có thể là nửa bước thái hư tồn tại. Xem ra Nam vực biên cương cũng có người bảo vệ một loại tồn tại. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần không có xóa bỏ Bạch Sơn các người, lớn nhất kiêng kỵ chính là hắn luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Hắn rất rõ ràng, mình tuyệt không thể chủ động giết người. Nếu như Bạch Sơn các người trước nổi sát tâm, hắn liền có đầy đủ lý do. Diệp Thần trong mắt không sợ hãi chút nào, tiền bối, ta tại sao giết người ngươi hẳn rất rõ ràng. Nếu như dưới tình huống này, Nam vực cũng phải che chở vậy mấy viên con chuột tức, vậy Nam vực há chẳng phải là linh võ đại lục cười nhạo. Lời này vừa nói ra, trên người lão giả bỗng nhiên bộc phát ra cao nhất uy áp, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần. Làm nhục Nam vực người, chết. Diệp Thần hơi kinh hãi, sắc mặt trắng bệch liền mấy phần. Cái này loại uy áp, quá đáng sợ. Dù là hắn bây giờ cũng khó mà chịu được. Mà ngay lúc này, Ô Mang cả người đen nhánh điện mang trước mắt, quanh thân thượng cổ hơi thở phun trào, lại trực tiếp hóa giải uy áp. Diệp Thần trong mắt trợn to. Hắn phát hiện cái này Ô Mang so tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Đây chính là nửa bước thái hư uy áp à? Lão giả kia trong mắt đục ngầu bên trong vậy hơi thoáng qua kinh ngạc. Ngươi có thể đi, nhưng là ngươi giới người linh thú ta phải dẫn đi, ngươi không có tư cách có, hơn nữa nó thuộc về chúng ta Nam vực. Diệp Thần làm sao có thể để cho đối phương mang đi như vậy nghịch thiên tồn tại? Hắn con ngươi đông lại một cái, không thể nào. Con thú này đã nhận chủ. Ở Linh Võ đại lục, nếu như yêu thú mình nhận chủ, người ngoài hẳn không có quyền can thiệp đi. Ngươi nếu có năng lực, có thể để cho Ô Mang vậy nhận ngươi làm chủ. Diệp Thần làm chuẩn bị, nếu như cái này nửa bước thái hư cường giả ra tay chém chết mình, hắn liền khiến cho dùng vậy thần kiếm cung lấy được vạn kiếm phong ấn. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa có chút dùng không đúng chỗ, nhưng cái này là dưới mắt duy nhất biện pháp. Bốn mắt nhìn nhau, ước chừng 10 giây. Ông già thu hồi uy áp, xoay người hướng một hướng khác đi tới, ngươi hẳn đã sớm nhận ra được ta tồn tại. Nếu không lấy ngươi thực lực có thể dễ như trở bàn tay chém chết những tên kia, lại càng không tất phụng bồi bọn họ tham dự thi đấu linh thú. Những người đó chết là bọn họ lôi do tự mình gánh. Bất quá, ngươi mang đi Ô Mang, lại là khiêu khích Nam vực, ta bây giờ không có lý do giết ngươi, nhưng là ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Như ngươi chạm đến Nam vực quy tắc, ta sẽ đích thân xóa bỏ ngươi. Ta nhớ ngươi tên, Diệp Thần. Nói xong, ông già liền biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần nhìn dưới người Ô Mang, ngược lại có chút bất ngờ. Tiểu Hoàng và Huyết Long là hắn chiến thú và đồng bạn, không phải thú cưới. Ở Linh Võ đại lục, hắn quả thật thiếu một đầu uy phong lẫm lẫm thú cưới. Mà đây Ô Mang nhưng là sự chọn lựa tốt nhất. Ô Mang cả người tản ra cường đại ánh sáng. Tiếp theo, liền dẫn Diệp Thần hóa thành một đạo ô quang, hướng bên ngoài thành vội vã đi. Diệp Thần lấy ra một phần bản đồ, ánh mắt từ phía trên đảo qua một cái, trầm ngâm chốc lát sau đó, thần niệm động một cái, dưới người Ô Mang cảm giác được Diệp Thần chỉ dẫn, không chút do dự vừa quay đầu lô, hướng một cái hướng khác chạy đi. Diệp Thần nhìn dưới người Ô Mang, khẽ gật đầu, cái này Ô Mang, linh tính cực cao, hơn nữa thượng cổ huyết mạch, coi như là một đầu cực phẩm vật để cưỡi. Không biết bao lâu sau đó, Mi Tâm Ma Đế mới mở miệng nói, "Chờ đợi một chút." Lão kia người ở trên mình ngươi để lại nào đó loại cấm chế, hắn có thể dễ như trở bàn tay biết ngươi tung tích, từ đó giám thị ngươi. Nếu như ta không đoán sai, hắn rình rập trên mình ngươi bí mật, thậm chí ngươi giới người thu cưới, chỉ bất quá loại người này, cao ngạo rất, lúc ấy không có đối với ngươi ra tay. Cũng chính là bởi vì không có đối với ngươi ra tay, hắn mới nhặt trở về một cái mạng, ngươi vậy vạn kiếm phong ấn, giết hắn dư sức có thừa. Đáng tiếc chỉ có một lần. Chương 2143, tạm biệt Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, "Ma Đế, ngươi có thể hay không đem vậy cấm chế trừ?" Ma Đế cười một tiếng, nho nhỏ cấm chế, làm sao có thể làm khó ta, ta đã giúp ngươi trừ. Diệp Thần thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi Ma Đế, ta giới người thú cưới rốt cuộc lai lịch ra sao? Dứt lời, Ma Đế ngược lại là nghiêm túc, cái này Ô Mang thật ra thì các ngươi cũng nghĩ sai rồi, hắn chân thực lai lịch có lai lịch lớn. Cũng không biết thằng nhóc ngươi rốt cuộc cái gì mệnh cách, cái này cơ duyên, ta cũng tự thẹn không bằng. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, Ma Đế, cái này Ô Mang rốt cuộc cái gì lai lịch? Ma Đế thong thả giải thích, con thú này quả thật có thượng cổ huyết mạch. Hắn và Tiểu Hoàng không cùng, hắn là yêu thú ở giữa huyết mạch dị biến thể, là linh võ đại lục cực kỳ hiếm thấy đột biến. Hơn nữa là một đầu thượng cổ ma thú và thượng cổ thú cưới dị biến thể. Nguyên nhân chính là làm cho này loại thuộc tính tạo cho nó cùng người khác không cùng. Nếu như hắn lớn lên, ngươi cưới tên này chiến đấu, hiệu quả có thể cực kỳ đáng sợ. Còn có một chút, ta lúc ấy cho ngươi nhắc nhở, bất quá là muốn cho ngươi nhận lấy con thú này, sau đó chờ ta khôi phục thân xác làm vì mình thú cưới. Dẫu sao cái này thú cưới trong cơ thể có thượng cổ ma thú huyết mạch. Bất quá hiện tại nếu trước thời hạn nhận ngươi làm chủ, ta cũng không tranh đoạt. Thằng nhóc, thật tốt đối xử tử tế tên này có thể mang cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ mặc dù không bằng Tiểu Hoàng, nhưng là vậy bất khả hạn lượng. Diệp Thần nhìn dưới người Ô Mang, hơi khiếp sợ. Có thể bị Ma Đế nhận định thú cưới tồn tại, làm sao có thể vậy? Cùng lúc đó, một tòa cung điện bên trong, mới vừa mới xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt ông già thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, hắn sau khi trở về càng nghĩ càng hối hận. Vậy Ô Mang và Diệp Thần trên người bí mật, hắn luôn cảm giác không đúng. Mặc dù có lòng tham, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ngược lại không phải là bởi vì đạo nghĩa, mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được Diệp Thần chắc chắn. Giống như, nếu như tự mình ra tay, ngược lại sẽ chết. Hắn trên đường trở về càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Mình lại bị một cái tạo hóa cảnh uy hiếp. Ngay tại lúc này, trong đại điện một cái ông cụ áo bào cho phát giác cái gì, hiếu kỳ nói, Hàn đạo huynh, ngươi vẻ mặt này không đúng à, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hàn đạo ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ áo bào cho, lần nữa thở dài một tiếng, hơn nữa đem chuyện hôm nay nói ra. Ông cụ áo bào cho nghe, vội vàng đứng lên, Hàn đạo à, ngươi thật đúng là già hồ đồ à, một cái tạo hóa cảnh tiểu tử làm sao lại có như vậy thần vật? Ngươi giết hắn thì như thế nào? Nam vực có cái gì quy củ? Thực lực trên hết chính là quy củ. Nhanh lên, ngươi dẫn ta đi tìm thằng nhóc kia, ngươi có thể trồng cấm chế. Hàn đạo hoàn toàn thanh tỉnh, con ngươi sát ý ngưng tụ, khá tốt ta giữ lại một tay, ta hẳn có thể tra thấy người này tung tích. Vậy còn lo lắng cái gì? Vậy linh thú nếu như chúng ta hiến tặng cho thần quốc, vậy ta ngươi tu vi liền có thể cao hơn một tầng lầu hạ. Ông cụ áo bào cho thúc giục. Hàn đạo vậy không do dự, ngón tay bắt pháp quyết, muốn phải tìm Diệp thần tung tích. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoàn toàn đại biến. Hoảng sợ trong mắt lại xuất hiện ở một cái nửa bước thái hư cường giả trong mắt. Ta ở trên người tiểu tử kia trồng cấm chỉ lại bị xóa đi. Làm sao có thể? Lời này vừa nói ra, bên người ông cụ áo bào cho sắc mặt vậy không được bình thường. Có thể xóa đi bọn họ cấm chế tồn tại chỉ có thái hư cảnh. Cái đó tạo hóa cảnh tiểu tử bên người chẳng lẽ có thái hư cường giả? Nếu quả thật như vậy, nếu như bọn họ đối với người này động thủ, một cái chớp mắt bây giờ liền sẽ bị xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Hàn đạo và ông cụ áo bào cho sau lưng lạnh như băng. Nam vực chỗ sâu, một tòa trên vách đá. Sáu vị ông già đóng chặt trong mắt, quanh thân ngưng tụ một đạo cực mạnh trận pháp. Cái này sáu người chính là mục gia phái tới đuổi giết thần bí cái khăn che mặt cô gái thái hư cảnh cường giả. Sáu vị thần nước thái hư sơ kỳ cường giả, cái này roi mắt toàn bộ linh võ đại lục đều là cực lớn mục tích. Đủ để xóa bỏ linh võ đại lục bất kỳ mạnh mẽ người. Dĩ nhiên để cho thần quốc mục gia như vậy bút tích còn một nguyên nhân khác. Lúc ấy thánh long gia tộc bùng nổ trong khí tức và chết đi mục gia cũng có liên lạc. Nói cách khác, thần bí thiếu nữ khăn che mặt cũng có thể là giết chết mục gia tồn tại. Thần quốc mục gia chưa từng bị người như vậy coi rẻ qua. Đây là sỉ nhục. Bọn họ tự nhiên muốn hoàn toàn xóa sạch uy hiếp. Mà sáu người ngưng tụ trận pháp chính là thái hư tìm người trận pháp. Trận pháp bên trong lơ lửng một giọt máu. Đó là thần bí thiếu nữ khăn che mặt bị thương mà ở lại thánh long gia tộc máu. Chỉ cần cho bọn họ nhất định thời gian, bọn họ là có thể hao tổn tu vi làm giá, tìm được thần bí thiếu nữ khăn che mặt. Đến lúc đó vậy thiếu nữ khăn che mặt coi như mạnh hơn nữa, đối mặt 6 người, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. 6 người trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Đột nhiên, 6 người mở mắt ra, người nào? Một giây kế tiếp, một vị trong đó ông già năm ngón tay một chảo, một đầu đội dùng mình cự thú liền bị hút tới. Hơn nữa, dùng mình cự thú không chịu nổi ông lão uy áp, tại chỗ hóa là xương máu. Chỉ bất quá xương máu bên trong lại lơ lửng một khối ngọc bài. Lão kia người con ngươi co giúp một cái, trực tiếp chấn vỡ ngọc bội. Nháy mắt tức thì, một đạo tuyệt hàn thanh âm vang khắp thiên địa. Thần quốc mục gia, các ngươi muốn tìm ta, cần gì phải như vậy phiền toái, ngày mai, Nam vực Thiên Hàn Sơn, ta liền ở đỉnh núi chờ các ngươi. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đến, cũng tốt để cho ta xem thần quốc mục gia có bao nhiêu nạo loại. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Sáu người sắc mặt tái xanh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó đàn bà điên lại có thể chủ động càng đánh. Linh Võ Đại Lục cường giả chủ động khiêu chiến thần quốc gia tộc, cái này ở Linh Võ Đại Lục trên lịch sử vẫn là một lần đầu. Cầm đầu một cái mục gia ông già đứng lên, áo khoác ở trong gió rét cổ động, thật là không biết sống chết nha đầu, nếu nàng như vậy tự tin, ta ngược lại là phải xem ngày mai Thiên Hàn Sơn, nàng một cái cô gái yếu đuối như thế nào dung chuyển chúng ta sáu vị thái hư cảnh. Còn lại năm người ánh mắt cũng trở nên cực kỳ băng hàn. Đến từ thần quốc, bọn họ có đầy đủ tự tin. Dù là thiếu nữ ở Thiên Hàn Sơn bày thiên la địa võng, thiếu nữ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì là thần nước và linh võ đại lục thế lực chênh lệch đó chính là một đạo không thể vượt qua danh trời. Màn đêm tới, minh nguyệt trên không, sao lốm đốm đầy trời, Diệp Thần cười ô mang, ở một phiến sinh trưởng một ít vô cùng to lớn cây xương rồng trạng thực vật hoang mạc lên chạy như bay, dọc theo đường đi, hắn còn không ngừng quét nhìn chung quanh phong cảnh, cái này nam vực hình dạng bề mặt trái đất quang cảnh, thà nó mấy vực khá là không cùng, ngược lại cũng có thể hấp dẫn hắn mấy phần hứng thú, coi như kỳ lạ. Bất quá dưới mắt, hắn đối với Trần Chi Phàm sự việc để ý hơn. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, dọc theo con đường này lại cơ hồ không thấy được cái gì người đi đường. Ngay tại Diệp Thần kỳ quái lúc đó, Diệp Thần rốt cuộc thấy được một cái ông già. Cổ quái là ông già một bên đang uống rượu, một bên lại mình đang đánh cờ. Đối diện với hắn, không có bất kỳ người. Diệp Thần để cho ô mang dừng lại, trực tiếp xuống, chắp tay một cái, tiền bối, không biết. Lời còn chưa nói hết, thanh âm hơi ngừng. Bởi vì cái này cổ quái ông già không phải người khác, lại chính là vô cùng thần bí Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mấu chốt lão đầu này làm sao vậy theo đến Nam vực tới? Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Thần, ngoài ý muốn nói, đây không phải là Diệp tiểu tử sao? Thật là tấu xảo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần tức thiếu chút nữa một búng máu phun ra, yên lặng ngồi ở Vĩnh Hằng Thánh Vương đối diện. Những lời này, hẳn ta hỏi ngươi mới đúng. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, nhìn chằm chằm bàn cờ, uống một hớp rượu. Ai nha, cái này cờ thật giống như thua. Diệp tiểu tử, ngươi xem cái này cờ đen, còn có đường ra sao? Diệp Thần có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm cờ đen nhìn một cái, nhướng mày một cái, rõ ràng cho thấy tử cục. Quả thật thua. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, đứng lên, duỗi người. Xem ra bàn cờ này đối với vậy nha đầu mà nói là tử của cả. Vậy ngày mai Thiên Hàn Sơn, sợ là phải xảy ra chuyện rồi. Nói xong Vĩnh Hằng Thánh Vương liền bỏ lại bàn cờ, lão đảo lắc lư rời đi. Diệp Thần chau mày, cái này Vĩnh lão lại là nổi cơn gì? Thiên Hàn Sơn, nha đầu, lão này rốt cuộc muốn tỏ rõ cái gì? Tại sao phải và tự mình nói? Diệp Thần chăm chú nhìn chằm chằm vậy trong bàn cờ tử cục, không nghĩ nhiều nữa, một bước bước lên ô mang, nói, đi thôi. Chương 2144, Nam vực hồn điện người. Diệp Thần xem qua trên bản đồ đánh dấu điểm, Thiên Hàn Sơn là Nam vực chỗ sâu một tòa núi to. Núi to nhiệt độ cực thấp, đỉnh núi bát ngát vô cùng, rất nhiều phong môn trên cường giả cũng sẽ ở Thiên Hàn Sơn giải quyết sự việc. Thiên Hàn Sơn chung quanh phân bố rậm rạp chẳng chịt kiếm ý, tựa như đại biểu một đoạn đoạn phủ đầy bùi lịch sử. Thiên Hàn Sơn khoảng cách thành Thiên Đô không tính là quá xa. Diệp Thần sở dĩ muốn đi cái này thành Thiên Đô, là bởi vì làm gốc theo cắt thanh tình báo, tên kia thần bí người thừa kế trước ở nơi này thành Thiên Đô hiện thân qua. Diệp Thần lần đi, vậy muốn dò xét hỏi dò tin tức, vận khí tốt, nói không chừng có thể được cái gì tình báo đâu. Nhưng mà càng tiến về trước, Diệp Thần chân mày liền nếp nhăn được càng sâu. Tại sao? Bởi vì dọc theo con đường này, chân thực quá yên lặng, yên tĩnh quỷ dị. Tuy nói nơi này là bên nét, nhưng là cũng không nên hoang lạnh như vậy à? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương trước thời hạn thanh tràng, hắn lại đi sâu vào hồi lâu, nhưng vẫn là độc thân cũng không thấy, thuyết minh sự việc có chút không đơn giản. Có thể để cho hắn kỳ quái chính là, như con đường này có vấn đề gì, cắt thanh cho hắn tư liệu bên trong, chắc có nơi nhắc nhở mới đúng à? Nhưng mà trong tài liệu, nhưng cái gì vậy không có đề cập. Bất quá, Diệp Thần vậy không quá mức để ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, giống vậy nguy hiểm, đã không để ở trong lòng. Diệp Thần tiện tay đeo lên mặt nạ, hắn không xác thực định cái đó nam vực ông già phải chăng sẽ tới tìm kiếm mình, che đậy mặt mũi bảo đảm nhất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bây giờ, một hồi gió đen cuốn qua, trong gió đen, mơ hồ truyền ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười quái dị. Ô mang tựa hồ bị kinh sợ uy hiếp, khí một tiếng, nâng lên chân trước, dừng bước chân lại. Diệp Thần nhìn vậy đạo gió đen, ánh mắt nhỏ tránh. Chỉ chốc lát sau, vậy gió đen đáp xuống Diệp Thần trước người, hiện ra mấy đạo thân ảnh tới. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp cái này mấy người vóc người khác nhau, có chiều cao lùn, bất quá nhìn qua, cũng khá là gầy yếu, hơn nữa đều là cả người quần áo đen, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Một đôi lom xuống trong mắt bên trong, lóe lên bích lục ánh sáng. Càng làm cho người sợ hãi phải, cái này trên người mấy người, lại vẫn đứng thẳng một cái to lớn con rơi, cái này con rơi cả người đen nhánh, dài từng cây một đen nhánh tỏa sáng nhọn mao, một đôi quái nhãn, và vậy mấy tên người đồ đen tương tự, miệng đầy răng nanh, giống như lồi ra khẩu ngoại kiếm vậy, lóe lên khiếp người hàn mang. Những người này cho hắn cảm giác, để cho hắn nghĩ tới hồn điện. Lâm Việt Long khí tức trên người và những người này giống nhau như lúc. Mà ở nơi này con rơi bên người, thì quỳ mấy tên thương thế cực kỳ nặng võ giả, tay chân lên cũng mang xiềng xích. Ánh mắt tạm đạm, một bộ tù binh hình dáng. Trọng yếu hơn phải, những võ giả này đều là tinh khiếu hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp tu vi. Nam vực so Tây vực mạnh mẽ, nhưng tinh khiếu cường giả ở Nam vực thân phận vậy coi là tôn quý tồn tại. Làm sao sẽ luân lạc nơi này? Vậy mấy tên người quần áo đen ánh mắt ở Diệp Thần và vậy con ô mang trên mình đảo qua, lại là đồng thời sững sốt một chút, tiếp theo liền lộ ra gần như điên cuồng vẻ tham lam. Hồn điện công pháp căn nguyên liền và ma tộc có liên quan, bọn họ trên mình dính bộ phận ma khí, tự nhiên cảm thụ ra ô mang ma ý phi phàm. Diệp Thần ở trên người mọi người đảo qua. Quả nhiên phát hiện hồn điện ngọc bài. Hồn điện ở Nam vực làm gì? Thu thập võ giả, chẳng lẽ là vì những cái kia quan tài đá kế hoạch? Mà sau lưng mấy người đầu kia to lớn con rơi, khi nhìn đến Diệp Thần và Ô Mang sau đó, cũng là ngay tức thì sao động lên, vậy mấy tên người đồ đen hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng một hồi trấn an. Cầm đầu một người vô cùng là cao gầy nam tử, nhướng mày một cái, tiện tay nắm lên trên đất một người gầy gò nam tử, nam kia tử bị bắt, nguyên bản ảm đạm trong mắt bên trong, ngay tức thì hiện ra vô cùng là mãnh liệt vẻ hoảng sợ, cõi lòng tan nát tiêu thảm. Không muốn à? Thả qua ta đi. Ta nguyện ý cống hiến ta huyết mạch. Vừa nói, lại là hù được không cầm được. Mà những thứ khác mấy tên quỷ dưới đất trai gái thấy vậy, đều là cả người run rẩy chặt chẽ túi đầu, che lỗ thai lại, tựa hồ đang trốn tránh hết thảy phát sinh trước mắt. Tên kia cao gầy người đàn ông đồ đen hừ lạnh một tiếng, đối thủ bên trong chàng trai kêu rên chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đem ném về phía vậy to lớn con rơi. To lớn con rơi quái nhãn bên trong, bích quang trước mắt, miệng to như chậu máu một tấm, trực tiếp cắn tên kia nam tử, sắc bén như kiếm răng nhọn không tốn sức chút nào xé rách chàng trai ra bắp thịt, máu tươi ngay tức thì tung tóe ra. Mà tên kia nam tử trong miệng thì phát ra sợ hãi, tuyệt vọng tới cực điểm thét chói tai. Diệp Thần con mắt thoáng qua một tia linh ý, chỉ gặp tên kia chàng trai ra, nhanh chóng khô đét xuống, mất đi màu máu da vô cùng trắng bệnh, lại là ngay tức thì liền bị vậy to lớn con rơi hút khô máu tươi biến thành người khô. Quỷ dị chính là, võ giả này huyết mạch cũng đã biến mất. Vậy to lớn con rơi khạc ra chàng trai thây khô, chưa thỏa mãn đập đi miệng, bất quá, cuối cùng bình tĩnh lại. Toàn bộ quá trình, mặc dù không dài, nhưng là có thể nói, là tương đương tàn nhẫn kinh khủng. Đặc biệt là nam tử bị con rơi cắn lúc thét chói tai, hiển nhiên bị cái này con rơi hút máu lúc đó, hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà lúc này, tên kia cao gầy nam tử thì dẫn những thứ khác mấy tên người đồ đen, đem Diệp Thần hoàn toàn vây quanh. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn cái này mấy người một mắt, cái này mấy tên quỷ dị người đàn ông đồ đen, khí tức trên người hỗn loạn, huyết mạch cực kỳ không thuần khiết. Mà tên kia cao gầy nam tử kinh khủng nhất, lại là phong môn tồn tại. Bất quá Diệp Thần lại nhạy cảm ứng được, tên nam tử này tử khí tức cổ quái, tựa hồ là cưỡng ép tăng lên thành quả. Chẳng lẽ hồn điện đã nắm trong tay tăng lên huyết mạch và tu vi năng lực? Nếu quả thật thành lập đang tức đoạt võ giả khác tu vi và huyết mạch trên căn bản, đó cũng quá qua kinh thế hai tục. Trong này hơi thở cường đại nhất là phía sau bọn họ, vậy chỉ cổ quái con rơi. Ngay tại lúc này, ma đế thanh âm vang lên, vậy con rơi kêu là huyết bức, là ma vực ma thú, sở trường hấp thu máu tươi và năng lượng, theo lý mà nói không thể nào hấp thu huyết mạch. Ma vực ma thú thoát khỏi ma vực ma khí, thật khó sinh tồn, có thể dưới mắt là tình huống gì? Hồn điện người tựa hồ đem cái này là huyết bức sửa đổi. Xem ra, giống vậy đến từ Hoa Hạ Lâm Tuyệt Long, trên mình giấu bí mật thiên địa không cho, mà hồn điện vốn là sở thích điều nghiên cái này bảng môn tà đạo. Hồn điện rốt cuộc muốn làm gì, thu thập nhiều cường giả như vậy? Còn nữa, người trước mặt cái này mấy người hơi thở rất cổ quái, bọn họ căn bản không chịu nổi huyết mạch thay đổi, chỉ bất quá bọn họ trên mình bị người chồng cấm chế, có thể miễn cưỡng kéo dài một đoạn thời gian. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, luôn cảm giác tiếp theo Linh Võ Đại Lục có đại sự gì muốn phát sinh. Như lần sau gặp phải Lâm Tuyệt Long, phải không tiếc bất cứ giá nào đem chém chết. Trong đó một người thân hình gầy đét hồn điện cường giả, nhìn Diệp Thần nói: "Không nghĩ tới à, nghe nói phụ cận đây bên nhét phong môn cường giả Lý Kỳ, phải ra tay đối phó chúng ta hồn điện, vốn dự định lúc này rút lui, lại đang tối nay, để cho trong chúng ta liền lớn như vậy phần thưởng. Xem ra, liền ông trời cũng ở giúp chúng ta à." Chương 2145, huyết mạch chiến đoạn. Một cái khác bộ xương rộng lớn nam tử khàn khàn nói: "Hi hi, lão tam, cũng không biết thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cái tạo hóa cảnh, trên người máu lại như thế mê người. Còn có hắn bên cạnh vậy con linh thú, chắc có không tầm thường huyết mạch chứ. Nói không chừng, hấp thu huyết mạch của bọn họ, Lâm Tuyệt Long đại nhân sẽ tưởng thưởng chúng ta càng nhiều." Đứng ở Diệp Thần sau lưng một người nam đầu trọc tử chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như là phong tỏa con mồi giống như dã thú, có chút không dằn nổi nói: "Tam ca, nhị ca, chúng ta còn chờ cái gì? Người này tu vi thấp chút, nhưng là huyết mạch thuần khiết, Lâm đại người muốn chính là loại người này." Dứt lời, cái này ba người bước chân động một cái, lại là từ từ hướng Diệp Thần đi tới. Có thể nhìn ra được, trong mắt của bọn họ đều có cấp bách ý, sở dĩ không có chen nhau lên, đoán chừng là bởi vì cầm đầu tên kia cao gầy nam tử vẫn không nói gì đi. Diệp Thần ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyệt Long lại tới Nam Vực, hắn duy nhất có thể liên tưởng đến chính là huyết linh tộc. Hồn điện và Nam Vực duy nhất liên lạc chính là huyết linh tộc. Dẫu sao thượng cổ huyết hồn tộc chia làm hai, hồn tộc và huyết linh tộc. Chẳng lẽ huyết hồn tộc phong ấn giải trừ, hai cái thế lực liên hiệp? Diệp Thần trong lòng giờ phút này có quá nhiều bí ẩn. Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt rừng rưng nhìn ép tới gần mấy người. Lúc này, tên kia cao gầy nam tử đột nhiên mở miệng nói: "Chờ một chút." Những thứ khác mấy tên người đàn ông đồ đen thân hình đồng thời dừng lại, lại là đối với vậy cao gầy chàng trai lời nói vô cùng là thuận theo. Vậy cao gầy nam tử một đôi mắt xanh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không biết vì sao cái này vận may võ giả lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Nếu như bình thường nói, hắn thậm chí có thể sẽ chọn buông tha đối với Diệp Thần ra tay. Sở dĩ hiện tại còn đứng ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Thần huyết mạch quá hấp dẫn người. Diệp Thần nhún nhún vai nói: "Ta không muốn động thủ, các ngươi tự rời đi đi." Mấy người nghe vậy đều là sững sốt một chút. Bọn họ nhưng mà hồn điện à, cũng là để cho vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại à? Gia chỉ một phần chia huyết mạch lực, cho dù là phong môn tồn tại, cũng chưa chắc có tư cách để cho mình các người tránh đường ra chứ. Một cái tạo hóa cảnh lại như thế không đem bọn họ coi ra gì. Vậy đứng hàng thứ tư nam đầu chọc tử trợn cười lớn, nói: "Thằng nhóc, ngươi là không biết chúng ta hồn điện danh hiệu sao? Phải biết, trước không thiếu xem ngươi như vậy nói với chúng ta người, kết quả nhưng mà rất thê thảm." Vừa nói, hắn chỉ một cái đó đã biến thành người làm thi thể, cười nói: "Ngươi biết không? Thằng nhóc này tu vi xa xa cao hơn ngươi. Chỉ bất quá huyết mạch hắn chân thực không thể miệng." Diệp Thần xem đều không xem vậy nam đầu chọc tử một mắt, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía vậy cao gầy nam tử, lại hỏi một câu: "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, cút còn chưa cút?" Vậy cao gầy nam tử nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống. Hai trong mắt bên trong, bích quang cùng tránh. "Để cho chúng ta cút. Ta mới vừa rồi, bất quá là đang suy nghĩ, muốn không muốn cho ngươi cái mạng sống cơ hội mà thôi. Hiện tại, ngươi nếu như quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu nói, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Dẫu sao mạch máu ngươi thật là hấp dẫn người đâu, Lâm đại người sợ rằng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." Nói xong, cao gầy nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một chụp bên cạnh to lớn là huyết bức, mấy người bên trong cũng chỉ có hắn có thể hơi điều khiển con ma thú này hành động. Giá cao gầy nam tử mặc dù bị kích thích, vô cùng là tức giận, nhưng là hắn vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí, Diệp Thần trước để cho hắn cảm nhận được như vậy cảm giác uy hiếp, vẫn lưu ở trong lòng. Cho nên, cái này ra tay một cái, hắn không có giữ lại chút nào ý kiến, thậm chí trực tiếp vận dụng cái này rơi vương. Rơi vương thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là mỗi lần ra tay cũng là muốn hút đi con mồi phần lớn máu tươi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cao gầy nam tử cũng không nguyện ý để cho cái này rơi vương động thủ. Vậy rơi vương bay lên trời, nổi lên từng cơn gió đen, hóa thành một đạo giả thiên tế tháng bóng mở, lao thẳng tới Diệp Thần tới. Mà cao gầy nam tử các người cũng là một tiếng kêu quái dị, cả người áo quần nổ tung, bắp thịt bộc trống, khí thế bùng nổ. Cái này mấy người thân hình chuyển động, tốc độ cực nhanh, hóa thành bốn cái bóng đen, đi đôi với vậy rơi vương, công hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn vậy rơi vương, mặt lộ vẻ cười nhạt, ở hắn cảm giác bên trong, cái này rơi vương thân xác có thể nói là vô cùng là bền bỉ, sợ rằng mình toàn lực một kiếm cũng chưa chắc có thể chém được chết nó. Ở trong ma thú vậy coi như khá là cường hãn. Nhưng là, xuất sinh này mạnh hơn nữa, dẫu sao chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi, hơn nữa còn là thần trí mơ hồ, thú tính cực mạnh, động một chút là sẽ giận dữ xuất sinh, như vậy dị thú thần hồn phương diện vậy cũng không biết quá mạnh mẽ. Lúc này Diệp Thần trong con ngươi ánh sáng trước mắt, nhìn thẳng rơi Vương Vậy Bích Lục hai trong mắt, khẽ quát một tiếng, hồn kiếm ra. Một khắc sau, một hồi vô hình chập chờn, từ Diệp Thần ấn đường, bộc phát ra, mơ hồ bây giờ, biến ảo làm một chuôi hơi khói lượn quanh hư ảnh trường kiếm, một cái chớp động sau đó liền bắn vào Vậy sắc mặt dữ tợn, đồ sộ miệng há to, nhìn như vô cùng là kinh khủng rơi Vương ấn đường bên trong. Vậy ngay tại lúc này, Vậy bốn tên người đàn ông đồ đen, Vậy đến Diệp Thần trước người, mấy người hai tay, cũng hóa thành một đôi đôi móng nhọn bên trên quấn vòng quanh tí tí huyết quang. Thường ngày máu này quang chỉ cần dính vào trên người địch nhân, liền có thể ngay tức thì đem đối phương máu thịt xương cốt cũng hoàn toàn ăn mòn. Lúc này, mấy người nâng lên tay, đem Diệp Thần né tránh góc độ, hoàn toàn phong tỏa. Đạo đạo màu máu trào ảnh, rơi vào Diệp Thần trên mình. Cảm nhận được trên tay xúc cảm, mấy tên hồn điện nam tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ móng đuốt, sát sát thật thật rơi vào Diệp Thần trên người. Quỷ dị này máu móng, cho dù là phổ thông tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, bị bọn họ như vậy một chảo, cũng sẽ bị thương, huống chi là một cái vận may. Cái này phách lối tiểu tử, chết chắc. Âm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần đứng chỗ, ngay tức thì liền đánh ra một cái hố to, Diệp Thần liền đứng ở hố to trung tâm, ở hắn quanh thân là Vậy bốn tên hồn điện cường giả. Lúc này, bốn chỉ đổ thừa móng vững vàng bấu vào Diệp Thần trên mình. Nguyên bản, mấy người Vậy xấu xí mặt giữ tận lên, còn mang chán ghét nụ cười, muốn xem Diệp Thần trong thống khổ ngã xuống, kêu rên, nhưng mà một khắc sau trên mặt bọn hắn nụ cười liền đọc lại. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong truyền tới một tiếng thê lương kêu rên, Vậy để cho bọn họ tín nhiệm vô cùng, thực lực kinh khủng to lớn là huyết bức, lại là phát ra một tiếng hét thảm. Cặp mắt cùng hai lỗ tai bên trong xông ra vô số máu tươi, trực tiếp từ không trung nặng nề ném xuống đất. Không tốt. Cao gầy nam tử thầm quát một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, bên tai liền vang lên bịch bịch hai tiếng rên. Diệp Thần coi thường cắm ở trên người lực lượng, thân hình chợt dương cao, máu thần, phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết vận chuyển, tất cả đều thi triển, trong miệng khẽ kêu một tiếng, đôi quyền đánh ra. Vô cùng nhanh chóng, hung hăng đập vào lão nhị kia, lão tam đầu lâu bên trên. Cái này hai người giết người vô số huyết ma, cứ như vậy, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Diệp Thần đánh thành hai luồng xương máu. Chương 2146, nguy cơ tứ phía. Cao gầy nam tử và tên kia nam đầu trọc tử đều là thần sắc của biến, cái này hai quyền mặc dù không có nện ở bọn họ trên mình, nhưng đem bọn họ suy nghĩ cũng khuấy được vỡ vụn à. Mới vừa rồi, kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao vô cùng cường đại rơi Vương lại đột nhiên trọng thương? Tại sao mình hai người đồng bạn lại đột nhiên bể thành xương máu? Quá nhiều không hợp lý, để cho cái này hai người là máu thành tánh hồn điện cường giả, lần nữa tìm về bên trong sợ hãi trong lòng. Phải biết Vậy rơi Vương thân thể mạnh nhưng mà liền phong môn võ giả cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương à? Làm sao cứ như vậy không giải thích được ngã xuống? Không nói rơi Vương, liền bọn họ bản thân biến dị sau này cũng có thể bằng vào thân xác chống cự tinh khiếu đỉnh cấp võ giả công kích, nhưng mà Diệp Thần tiện tay hai quyền liền đem lão nhị và lao tam đập thành xương máu. Lực lượng này kết quả có kinh khủng dường nào à? Vậy cao gầy nam tử và nam đầu trọc tử đồng thời một tiếng kêu quái dị, nơi nào còn cố được những thứ khác, phát giống như điên, hướng phương hướng bất đồng chạy trốn ra. Hiện tại, cho dù Diệp Thần máu tươi như thế nào đi nữa mê người, bọn họ cũng tuyệt đối không dám quay đầu lại ạ. Máu lại món ăn ngon, cũng phải có mệnh ở đây mới có cơ hội thưởng thức ạ. Nhìn vậy nhanh chóng chớp động hai cái bóng đen, Diệp Thần cười nhạt, nói, bây giờ muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao? Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân điện mang lóe lên, cả người hóa thành một đạo điện quang ngay lập tức liền xuất hiện ở cao gầy chàng trai sau lưng. Ma Ô Mang cũng là hóa là một đạo ma ảnh xuất hiện ở một người khác trước mặt. Ô Mang hai chân lăng không, chợt đặt xuống. Ma khí phun trào. Một đạo gầm thét sau đó Vậy nam đầu trọc tử lại tại chỗ hóa thành xương máu. Thấy một màn này, Diệp Thần hơi kinh hãi. Ô Mang không chỉ tốc độ đáng sợ, lại vẫn có thể bùng nổ kinh người năng lực chiến đấu. Mấu chốt Ô Mang giết là hồn điện tinh khiếu cường giả ạ. Khó trách ma đế như vậy tồn tại cũng muốn cầm Ô Mang làm vì mình thu cưới. Vậy cao gầy nam tử tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần xuất hiện, thậm chí chính mắt nhìn thấy Ô Mang giết người. Giống như là thấy quỷ như nhau, hoảng sợ kêu to lên. Hắn nâng hai tay lên, không ổn định phong môn khí thế hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ hoang mạc tựa hồ cũng bị cái này kinh thiên sát khí ảnh hưởng. Liền nhiệt độ cũng cực nhanh hạ xuống đứng lên. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, giá cao gầy nam tử quả thật còn có mấy phần thực lực. Lúc này, cổ tay hắn lộn một cái thú hủ kiếm lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay. Vậy cao gầy nam tử điên cuồng la nói, cho ta chết à. Hắn hai tay, huyết quang lớn thả, hóa thành một đoàn màu máu quang diễm, hừng hực cháy. Quang diễm vừa ra, liền đất đai đều bị thiêu hủy ra vô số trống rỗng, cực mạnh sát khí gào thét ra, hoang mạc bên trong, so với hơi yếu nhỏ sinh linh, ở sát khí này dưới ảnh hưởng, lại là trực tiếp thân thể nổ, hóa là chấm huyết quang. Dung nhập vào cái này quang diễm bên trong, quỷ dị đến làm người ta nghẹt thở. Cao gầy nam tử chợt vung tay lên, trong tay quang diễm liền hóa thành một đạo cột lửa, hướng Diệp Thần đánh đi. Toàn bộ hoa mạc lại trong nháy mắt cũng ánh thành màu máu. Cao gầy nam tử sắc mặt vui mừng, ở nơi này sống chết trước mắt, mình lại thi triển ra vậy đạo cấm thuật. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hướng mình đánh tới quang diễm, thần sắc không thay đổi, thú hủ kiếm hướng về phía vậy quang diễm, ầm ầm chém xuống. Kiếm quang trước mắt giống như phá vỡ chân trời sao rơi, hoặc như là chiếm đoạt hết thể hắc động. Vậy nhìn như vô cùng là kinh khủng màu máu của lửa, lại là ở đó băng hàn kiếm quang dưới, ngay tức thì mất đi. Mà cao gầy nam tử nội tâm bên trong, nguyên bản sinh ra một chút hy vọng, vậy theo lửa này trụ, cùng chung tiêu tán ở hắc ám bên trong. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bước ra máu tươi, lấy ra hai quả ngọc bài. Một quả là hồn điện ngọc bài, một quả lại là huyết linh tộc ngọc bài. Cao gầy nam tử quanh thân hiện lên màu máu và ma khí, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Dưới màn đêm, một đạo quỷ dị bóng đen đang điên cuồng chớp động, vậy hồn điện cường giả lúc này vậy xấu xí gương mặt bên trên, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cao gầy nam tử biết, tất cả mọi người đều chết. Hắn phải trở về mật báo tin tức, phải nói cho Lâm Tuyệt Long đại nhân. Nhưng vào lúc này, hắn quay mắt, mơ hồ bắt được một tia ánh sáng, từ hắn bên người chợt lóe lên. Vậy cao gầy nam tử, chợt dừng bước lại, giống như chim sợ ná, điên cuồng quay vòng vòng đầu lâu, trong mắt bích quang chớp động, chỉ gặp hắc ám bên trong, trừ gió cắt cùng to lớn kia cây xương rồng trạng thực vật ra, chống chân như vậy. Hắn nhẹ nhẹ thở ra một cái, buông lỏng một ít, bước chân động một cái, liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, giá cao gầy chàng trai bên hai, vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử. Chạy đủ chưa? Thanh âm này là từ hắn sau lưng truyền tới. Vậy cao gầy nam tử chợt xoay người, chỉ gặp Diệp Thần mặt mỉm cười, lặng lặng đứng ở hắn sau lưng. À. Cao gầy nam tử kinh hô một tiếng, tiếp theo con ngươi lại là có giúp một cái. Thả qua ta. Ta nguyện ý ký kết khế ước, nhận ngươi làm ta chủ nhân. Trong tương lai, đối với ngươi duy mệnh là tử. Chỉ phải có đầy đủ máu, ta là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất định sẽ đối với chủ nhân hữu dụng. Vậy nam đầu trọc tử, lúc này nơi nào còn chút nào tức giận chút nào tàn nhẫn. Hắn ăn nói khép nép vừa nói, hai chân run lên, chợt quy xuống ở Diệp Thần trước mặt, hắn biết bằng mình tốc độ là tuyệt đối không cách nào từ Diệp Thần trong tay chạy trốn. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia cuồng bạo ý, chợt hướng về phía vậy quỳ dưới đất cao gầy nam tử một cước đạp xuống. Vô tận bụi bặm phun trào. Ta không cần khế ước, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ phải trả lời là được. Cao gầy nam tử chợt gật đầu, đại nhân, ngươi hỏi ta cái gì đều được, không quá ta cảm thấy đại nhân nhất tốt mau rời khỏi, dẫu sao hồn điện người xảy ra chuyện, chúng ta người sau lưng sẽ biết. Nhưng mà Diệp Thần diễn cảm nhàn nhạt, đưa tay ra, bắt lại mặt nạ, à, ngươi nói đúng Lâm Tuyệt Long. Cao gầy nam tử khi thấy Diệp Thần bộ mặt thật, con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Ngươi là Diệp Thần? Hồn điện người nào không biết Diệp Thần? Thậm chí, hồn điện đuổi giết bảng bên trong, treo giải thưởng cao nhất cũng là Diệp Thần. Tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại xuất hiện nam vực. Ác ma, hạ xuống. Diệp Thần gặp cao gầy nam tử không nói lời nào, lắc đầu một cái, nhìn lướt qua Ô Mang. Một giây kế tiếp, Ô Mang hóa là một đạo ma ảnh, phóng lên cao. Lại là hung hãn hướng cao gầy nam tử đạp tới. Cao gầy nam tử hoàn toàn luống cuống, vội vàng nói, một ngày trước, Lâm Tuyệt Long đi theo điện chủ đi tới nam vực. Tại sao tới nam vực? Diệp Thần nhíu mày nói. Cao gầy nam tử tiếp tục nói, cụ thể tại sao chỉ có Lâm Tuyệt Long và điện chủ mới biết. Từ Lâm Tuyệt Long xuất hiện bắt đầu, điện chủ liền tựa hồ và Lâm Tuyệt Long bận cái gì, bọn họ tựa hồ đối với cướp đoạt người khác huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, một mực đang thí nghiệm. Mấy ngày nay, hồn điện bắt cường giả chừng hơn ngàn người, phần lớn là vận may tinh khiếu cường giả, dĩ nhiên, cũng có phần nhỏ là phong môn cường giả. Thậm chí, điện chủ còn cầm chúng ta hồn điện trưởng lão làm thí nghiệm. Điện chủ hoàn toàn điên rồi. Chương 2147, thần quốc cường giả. Chúng ta mấy người bất quá là thất bại thể, cũng may điện chủ ở chúng ta trong cơ thể trồng nào đó loại cấm chế, có thể kết hợp những cường giả kia huyết mạch, kéo dài một đoạn thời gian. Đúng rồi, tối ngày hôm qua, ta mơ hồ thấy điện chủ và huyết linh tộc mấy vị khí tức cường đại ông già tiến vào một nơi hậu hoa viên, tựa hồ là gặp cái gì người trọng yếu. Người nọ thật giống như đến từ thần quốc. Đại nhân, ta biết chính là những thứ này, ta khuyên ngươi mau rời khỏi, bởi vì... Lời còn chưa nói hết, cao gầy nam tử bên hông hồn điện ngọc bài lại trôi lơ lửng, trung quanh không gian mơ hồ vang tung tóe. Có người tới. Ô Mang ngay tức thì hóa thành một đạo ma ảnh hướng Diệp Thần tới, hơn nữa hung hãn đạp ở cao gầy nam tử trên mình, lại trực tiếp đem vậy đầu chọc sọ đầu của nam tử cùng với hồn điện ngọc bài đạp được nghiền. Xử lý xong hết thảy các thứ này, vậy không gian vỡ loạn hơi thở mới hoàn toàn biến mất. Diệp Thần sờ một cái Ô Mang, cười nói, cảm ơn. Xử lý xong cuối cùng này một người hồn điện sau đó, Diệp Thần thân hình lại là một cái chớp động, mấy cái hô hấp sau đó, liền trở lại ban đầu chỗ ở vị trí. Lúc này to lớn kia là huyết bức vẫn đổ tại chỗ thoi thoát, thần hồn xu hướng tại tan vỡ. Diệp Thần mới vừa dự định chém xuống một kiếm, Ô Mang dẫn đầu động một cái, lại dương ra miệng to trực tiếp nuốt vào. Thấy một màn này, Diệp Thần con ngươi có chút kinh hãi, dẫu sao những thứ này là huyết bức huyết mạch trong cơ thể lực cực kỳ rối loạn, như vậy chiếm đoạt dễ dàng bạo thể mà chết à? Mà nhưng vào lúc này, Ma Đế lên tiếng, ngươi ngược lại là xem nhẹ người này, những thứ này rối loạn huyết mạch đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nếu như hắn trưởng thành, một miệng nuốt vào một tòa núi to cũng có thể. Diệp Thần gật đầu một cái, đeo lên mặt nạ, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn. Những thứ khác mấy tên bị bắt làm tù binh võ giả thì run lẩy bẩy rút thành một đoàn. Diệp Thần lắc đầu một cái vung tay lên, kim quang chớp động gian, đem bọn họ trên người xiềng xích cũng chém thành nghiền. Diệp Thần giơ tay lên một cái, đem mấy viên thuốc hóa thành thuần túy dược lực, đánh vào mấy người trong cơ thể, bọn họ tình trạng thân thể lập tức chuyển biến tốt một chút, đồng thời hắn lấy ra mấy bộ quần áo, quăng ra ngoài. Sau đó, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ thần niệm bộc phát ra, nguyên bản còn lõm sâu ở tuyệt vọng sợ hãi bên trong thần trí không rõ mấy người, cặp mắt nhanh chóng sáng lên. Mấy người kia mới đầu còn có chút mờ mịt nhìn xung quanh, bất quá rất nhanh, mặt của bọn họ lỗ bên trên liền thoáng qua các loại các dạng tâm trạng, đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mấy người không hẹn mà cùng lớn khóc thành tiếng, một bên vô cùng là thành khẩn hướng về phía Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đại ân không thể là báo. Diệp Thần thờ ơ khoát tay một cái nói, chỉ là cái này mấy người trêu chọc ta, thuận tay mà là thôi, các ngươi tự đi rời đi thôi. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là sống sót sau hai nạn vui sướng, gặp Diệp Thần thật không có cần bọn họ báo đáp ý kiến, liền kết bạn hướng vùng lần cận thành trì bước đi. Diệp Thần lúc này lấy ra thú hộ kiếm, kiếm quang liền tránh, đem đã mất đi sức chống cự còn dư lại là huyết bức, chém thành mấy khối, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, đem máu toàn bộ bỏ vào trong đó giấu kỹ. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, liền lần nữa phóng người lên ô mang, hướng Thiên Hàn Sơn tiến về trước. Lâm Tuyệt Long sự việc cố nhiên khó giải quyết, nhưng không phải thủ phải giải quyết sự việc, hắn muốn làm rõ ràng, tại sao Vĩnh Hằng Thánh Vương để cho hắn đi Thiên Hàn Sơn. Cùng lúc đó, Nam vực chỗ sâu một tòa cung điện, đến phía ngoài cùng có khắc một tảng đá lớn. Trên đá lớn viết dính đầy máu tươi ba chữ: Huyết Linh Tộc. Tương truyền Linh Võ Đại Lục Huyết Linh Tộc trên đá lớn mấy chữ này là thượng cổ huyết hồn tộc đại năng lưu lại. Huyết Linh Tộc và hồn điện cố nhiên ở trên cao cổ xuất từ đồng môn, nhưng hơn năm qua lẫn nhau không liên lạc, thậm chí mơ hồ có chút tử địch. Mà trước đây không lâu, hồn điện điện chủ lại tự mình đi tới Huyết Linh Tộc. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên gặp gỡ, đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Càng quỷ dị hơn là Huyết Linh Tộc ở Nam Vực không hề coi là vô cùng cường đại, mà giờ khắc này Huyết Linh Tộc cửa lại chú đóng hai vị hơi thở cực kỳ kinh người ông già. Ông già trong mắt đóng chặt, quanh thân tản ra lang tuyệt tại hết thể hơi thở. Bọn họ ống tay áo bên trên thậm chí có một đạo cổ xưa đồ đằng. Đồ đằng dưới có hai cái thật nhỏ chữ Thần Quốc. Thần Quốc người lại hạ xuống Huyết Linh Tộc. Kết quả vì chuyện gì? Mà ở chỗ sâu nhất đại điện, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Một cái khí lực đầy đủ áo vàng nam tử ngồi tại đại điện phía trên nhất, uống thượng hạng linh trà. Mà hắn phía dưới chính là Huyết Linh Tộc liền can thái thượng trưởng lao và lao tổ, cùng với hồn điện Lâm Tuyệt Long, thậm chí còn điện chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang vẻ kính sợ, chỉ có Lâm Tuyệt Long ánh mắt kính sợ bên trong mang một tia cùng nhiệt. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn dùng vậy biện pháp hấp thu thần quốc máu cường giả mạnh, sẽ tăng lên đến cái gì kinh khủng tình cảnh. Áo vàng nam tử đặt ly trà xuống, ánh mắt ở chung quanh trên người mọi người nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, các ngươi xác định vậy phương pháp sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hồn điện điện chủ tiến lên một bước, chắp tay nói, đại nhân, mặc dù còn đang thí nghiệm giai đoạn, nhưng dựa theo trước mắt độ tiến triển, quả thật có thể xuất hiện hoàn mỹ vật thí nghiệm. Áo vàng nam tử có chút không có vấn đề, ta đối với đồ chơi này không có hứng thú. Con đường võ đạo vẫn là phải một bước một cấn, ban đầu các ngươi nghiên cứu đồ bị linh võ đại lục thượng cổ cường giả phong tỏa qua, vốn là cũng không sao thành quả, hiện tại ngươi hồn điện và huyết linh tộc lại muốn tiếp tục đi đường này, ta không coi trọng. Ta lần này tới huyết linh tộc, chẳng qua là xem những cái kia nhốt người. Chẳng biết tại sao, trong gia tộc khối đá kia đầu luôn có dị động, thật giống như có không tốt sự việc muốn phát sinh à. Tất cả mọi người lui ra đi. Hồn điện điện chủ làm sao nguyện ý lui ra, vội vàng đem Lâm Tuyệt Long kéo ra ngoài. Rồi sau đó, đối với áo vàng chàng trai nói, đại nhân, người này chính là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Hắn có thể hấp thu người khác huyết mạch và tu vi, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Đoạn thời gian này, chúng ta hồn điện một mực ở trên người này thí nghiệm. Nếu như đại nhân không tin, có thể đối với người này ra tay. Áo vàng nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Tuyệt Long trên mình, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lâm Tuyệt Long khí tức trên người rất cổ quái, huyết mạch cực độ rối loạn. Cái này ở trong võ giả căn bản không có thể. Suy tính bây giờ, áo vàng nam tử đưa ngón tay ra, một chỉ điểm ra. Ánh sáng màu vàng giống như một trôi trường thương hướng Lâm Tuyệt Long đâm tới. Lâm Tuyệt Long con ngươi co rút một cái, vận dụng huyết mạch lực ngay tức thì hình thành một đạo tấm thuẫn. Nhưng mà vậy chỉ một cái lực lượng ngay tức thì xuyên thủng tấm thuẫn hư ảnh. Lâm Tuyệt Long khạc ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, hắn mới chật vật bỏ dậy, mặt dữ tợn bảng viết đầy sát ý. Áo vàng nam tử có nhiều thú vị gật đầu một cái, lúc này mới có chút ý kiến, người này không có hóa là xương máu, thuyết minh huyết mạch năng lực chịu đựng cực mạnh. Đã như vậy, ta đây muốn xem, ngươi là như thế nào tước đoạt những võ giả khác huyết mạch. Chương 2148, Tuyệt Hàn Đế cung người. Lời nói rơi xuống, áo vàng nam tử năm ngón tay một chảo, trên đại điện lại xuất hiện ba người quần áo đen. Mà những người quần áo đen này chính là mai phục ở đại điện gia cường giả. Áo vàng nam tử duỗi người, nhàn nhạt nói, ta không thích cảm giác bị giám thị, cái đó hoàn mỹ vật thí nghiệm, ngươi liền cho ta biểu diễn như thế nào cướp đoạt huyết mạch đi. Dứt lời, Lâm Tuyệt Long sát ý cùng nhau, ngay tức thì hướng mấy người kia đi. Nháy mắt tức thì, trên đại điện vang lên từng đạo thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm. Một đêm yên lặng. Thiên Hàn Sơn, đỉnh núi. Dung mình bước người, trên trời hoa tuyết tán lạc, rất có ý cảnh. Một đạo tuyệt đẹp bóng người sừng sững ở đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, đóng chặt trong mắt, tản ra lăng hàn sát ý. Người này chính là Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh bên cạnh Bạch Nhi vẻ lo lắng liền, cung chủ, ngươi nhất định phải cùng sáu người kia. Cái này sáu người mặc dù là thái hư cảnh sơ kỳ, nhưng là cũng có thể sáu người đều là thái hư cảnh tầng 3 trời ạ. Thái hư cảnh sáu người, đối với ngươi liên hiệp ra tay, ngài tu là căn bản chống cự không được à, huống chi ngài còn bị thương, Bạch Nhi rất lo lắng nha. Ngụy Dĩnh như cũng nhắm hai mắt mâu, vậy gò má trắng non viết đầy tịch mịch. Đột nhiên, nàng lên tiếng, Bạch Nhi, ngươi có biết ta lớn nhất khuyết điểm là cái gì không? Bạch Nhi đôi mi thanh tú một nhăn mày, cung chủ không có khuyết điểm. Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng phát họa, Bạch Nhi, ta mặc dù lấy được tiền bối chọn đời công lực truyền, các nàng đem hết thể hy vọng đặt ở trên người ta. Nhưng là, ta muốn quật khởi Tuyệt Hàn Đế Cung, xa xa không đủ phong độ. Chí ít trước mắt không đủ. Ta tu vi mạnh mẽ, nhưng không thuộc về ta, ta thành thời gian dài quá ngắn. Mà giờ khắc này, ta cần nhất chính là và cường giả giao thủ. Chỉ có giao thủ mới có thể đem cường đại kia tu vi thay đổi thành mình. Con đường võ đạo vẫn là phải một bước một cái dấu chân. Cường giả chân chính đều là như vậy. Bạch Nhi có chút thể hồ còn đính, trầm tư chốc lát, nói: "Vậy cung chủ, ngài vậy không cần phải và sáu người kia đánh một trận à? Thần quốc gia tộc không đơn giản như vậy, nếu như bọn họ liên hiệp trận pháp cũng hoặc là hậu thủ, nên làm cái gì?" Ngụy Dĩnh cười một tiếng, đó chính là ta Ngụy Dĩnh ngày dỗ, ta cũng nhận. Nếu như ta liền cửa ải này đều không cách nào xông qua, còn nói gì khôi phục Tuyệt Hàn Đế Cung? Còn nói gì để cho nó lần nữa trở thành thiên cổ thứ nhất tông môn? Bạch Nhi có chút bối rối, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Cung chủ, như ngươi xảy ra chuyện, Diệp Thần làm thế nào? Ngươi không thể một mực bảo vệ hắn." Nghe được cái tên này, Ngụy Dĩnh đột nhiên mở mắt ra, tựa như lâm vào thật lâu nhớ lại. "Như ta ở trận chiến này bỏ mình, vậy Tuyệt Hàn Đế Cung những bí mật kia, ngươi liền nói cho một mình hắn. Những cái kia tài nguyên tu luyện đủ để cho hắn ở trăm năm thời gian trưởng thành là không người dung chuyển tồn tại. Đến lúc đó, ngươi nói cho nàng, ta kêu Ngụy Dĩnh. Hắn, hắn sẽ là ta trả thù đi. Như vậy, ta chết, có lẽ đáng giá." Bạch Nhi hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng mới vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang. Lưu quang mang khí tức kinh người, hướng Thiên Hàn Sơn cấp tới. "Thần quốc mục gia người, tới." Ngụy Dĩnh trong tay xuất hiện một chuôi băng hàn kiếm, đột nhiên mở miệng, "Bạch Nhi, lui ra." "Cung chủ." Bạch Nhi có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lui về sau. "Cung chủ có đạo lý, nhưng là cái này sống chết bây giờ, cung chủ thật có thể sống sót sao?" Nháy mắt tức thì, lục đạo thân ảnh giàn mua đồng loạt rơi xuống. Cái này sáu người xuất hiện ngay tức thì, liền thả ra vô tận uy áp, gió lớn giật quấn, ở giữa thiên địa lại xuất hiện một đạo cực mạnh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong giống như có cự thú đang gầm thét. Cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt ông già thật chặt ngưng mắt nhìn cách đó không xa thiếu nữ khăn che mặt, hồi lâu, hắn và còn lại năm người nhìn nhau. Hắn bước ra một bước, ống tay áo vung lên, "Lão phu là thần quốc mục gia Mục Hải Đạo, bé gái, từ ngươi khí tức trên người tới xem, ngươi chắc là ở Thánh Long gia tộc Chu Diệt mục gia người thiếu nữ đi." Ngụy Dĩnh như núi bất động, đôi mi thanh tú bây giờ hiện lên từng cơn lạnh ý, không chút nào trả lời dục vọng. "Bé gái, ngươi sau lưng rốt cuộc là cái gì thế lực, lại dám và thần quốc mục gia gọi nhịp?" Mục Hải Đạo trong lòng thật ra thì có chút kiêng kỵ. Như vậy trẻ tuổi liền bước vào thái hư cảnh, nếu như nói không bối cảnh, ai nguyện ý tin tưởng à? Hắn thậm chí linh thức không ngừng phóng thích, muốn xác định là hay không có cường giả ẩn nút trong bóng tối. Nhưng mà, hắn quét một vòng, trừ cái này hai thiếu nữ trở ra, đừng không người khác. Đáng tiếc, Ngụy Dĩnh hiển nhiên không nói gì dự định, nàng mảnh khảnh tay đem kiếm khẽ nâng lên, mở miệng nói, "Các ngươi không cần kiêng kỵ ta lực lượng sau lưng, cùng các ngươi sáu người đánh một trận, chỉ có ta. Còn như ta đứng sau lưng dạng gì tồn tại, các ngươi thần quốc mục gia, có cái gì tư cách biết?" Lời này vừa nói ra, mục gia sáu vị thái hư ông già thần sắc chấn động. Bọn họ ở thần quốc vậy gặp qua rất nhiều thiên chi tiêu tử, nhưng là dám nói như vậy, vẫn là vị thứ nhất. Nháy mắt bây giờ, một đạo tàn ảnh cấp tốc bao phủ đi. Ngay tức thì xuất hiện ở Ngụy Dĩnh sau lưng. Đó là mục gia phái ra sáu vị trong cường giả yếu nhất một vị, Mục Lôi. Nhưng mà, tốc độ nhưng là trong sáu người nhất nghịch thiên tồn tại. Hắn ở linh võ đại lục giết người, chỉ cần một chiêu. Mục Lôi trong tay nắm một chuôi đỏ thấp kiếm, đỏ kiếm xé không khí chung quanh, ngay tức thì đâm về phía Ngụy Dĩnh. Cường đại đợt khí lưu động. Một kiếm này giống nhau thì không cách nào ngăn cản tồn tại. Mà Ngụy Dĩnh như cũng nhắm hai mắt vô. Làm kiếm ý liền phải rơi vào cổ nàng ngáy mắt, nàng tay thanh tú cuốn lên trước từng cơn gió lạnh, giống như lấy hoa vậy. Hai chỉ lại đang kiếm quang bên trong kẹp lấy chuôi này đỏ thấp kiếm. Hai cổ lực lượng hội tụ. Trường kiếm lay động. Mục Lôi diễn cảm đổi được cực độ sợ hãi. Thật là mạnh. Thần quốc mục gia cũng không quá như vậy. Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng khẽ mở. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh lại thả ra cuồng bạo khí thế. Ở giữa thiên địa, tựa như biến thành một tòa băng. Mà giờ khắc này, Ngụy Dĩnh chính là cái này băng trong đất nữ vương. Rắc rắc. Một tiếng, vậy đỏ thâm kiếm lại lay động kịch liệt. Mục Lôi liền vội vàng buông tay ra. Làm hắn buông tay ngay tức thì, hắn một mực sử dụng kiếm lại biến thành bột. Đồng thời, một cổ khí lãng do Ngụy Dĩnh nơi đứng địa phương ầm ầm bùng nổ. Mục Lôi bị đánh bay ra ngoài, thân thể đập gãy mấy cây của băng, cuối cùng sắp rơi xuống đất thời điểm, Mục Hải Đạo vội vàng đỡ hắn. Cố nhiên như vậy, Mục Lôi vẫn là khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực độ trắng bệnh. Cô gái này thực lực rất cổ quái, nàng công pháp có chút tuyệt hàn ý. Linh võ đại lục có cái này loại tông môn sao? Mục Lôi thận trọng nói. Mục Hải Đạo suy nghĩ sâu xa chốc lát, vẫn là lắc đầu một cái. Ở linh võ đại lục trên lịch sử, tựa hồ không có. Duy nhất có thể tông môn, đã ở trong năm tháng vô tận biến mất. Dưới mắt không muốn truy cứu cô gái này lai lịch, chúng ta vẫn là mau sớm bắt lại cô gái này. Cô gái này tu vi mạnh hơn chúng ta phải liên thủ. Chương 2149, không đủ gây sợ hãi. Mục Hải Đạo hiển nhiên là mọi người người tâm phúc, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rối rít gật đầu. Rất nhanh, sáu đạo thân ảnh tản ra, tựa như hình thành một cái to lớn trận vòng bao quanh Ngụy Dĩnh. Nếu như cẩn thận xem, đây là trận pháp nào đó. Thần quốc mục gia mạnh mẽ sát trận, sáu đuôi đoạt sát trận. Cùng lúc đó, Thiên Hàn Sơn hạ, người Ô Mang Diệp Thần đã cảm giác được không đúng. Hắn cố nhiên ở chân núi, nhưng là đỉnh núi đợt khí lại mơ hồ chấn động cả tòa Thiên Hàn Sơn. Hắn cũng hoài nghi cả ngọn núi biết hay không nứt ra. Lực lượng này tuyệt đối không phải phong môn cảnh giữa giao thủ, mà là Thái Hư cảnh. Vĩnh Hằng Thánh Vương rốt cuộc đang làm cái gì, không phải là để cho ta nhúng tay Thái Hư cường giả giao thủ đi? Ta hiện tại liền phong môn trung hậu kỳ cũng quá sức, còn muốn ta đối kháng Thái Hư cường giả? Phong môn mỗi một cái nhỏ cảnh cũng khác xa lắc xa lơ, chớ nói chi là Thái Hư. Cố nhiên như thế nói, Diệp Thần hay là để cho Ô Mang hướng đỉnh núi đi. Bất kể như thế nào, con đường đi tới này, Vĩnh Hằng Thánh Vương bố trí và nhắc nhở đều là đối với bản thân có lợi. Hắn mặc dù không cách nào nhúng tay và bại lộ thực lực, nhưng là tiêu phí hết thể tinh lực đi dẫn dắt mình, tuyệt đối có lý do. Thiên Hàn Sơn sát bên một tòa núi to bên trên, một cái bàn cờ đưa vào đỉnh núi trung ương. Hai cái ông già ngồi ở hai bên đang đánh cờ. Bọn họ một bên lại lưu động trận pháp khí, giữa không trung bên trong xuất hiện một cái đồ sộ mạc phản chiếu. Mà phản chiếu bên trong biểu hiện chính là Thiên Hàn Sơn đánh một trận. Lão Vĩnh, dựa theo ta đối với thần quốc mục gia biết rõ, bọn họ cũng không sẽ chỉ đơn giản như vậy. Có thể hết thể đều là giả tưởng. Cô gái kia rất có thể xảy ra chuyện, thậm chí chết. Bất bại thần thoại, có lẽ muốn hoàn toàn chung kết. Một cái to áo vải ông già nhìn lướt qua phản chiếu, có nhiều thú vị nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương căn bản không có xem phản chiếu dự định, uống một hớp rượu, cười nói, sự việc không tới cuối cùng, ai biết được. Húng chi coi như cái này nha đầu đánh bại, ta còn giữ lại hậu thủ. To áo vải ông già nghĩ tới điều gì, cười, lão Vĩnh, ngươi nói hậu thủ không phải là vậy Diệp tiểu tử đi. Cũng quá xem nhẹ coi trọng tiểu tử này, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu quả thật rất mỹ tiên, nhưng cái này là Thái Hư cảnh chiến đấu, hắn không nhúng tay vào được. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại uống một hớp rượu, sau đó rơi xuống một con trai, ngươi đừng quên, 10 tháng trước, ngươi và ta đã đánh cuộc, Tây vực hồn tộc đánh một trận, ngươi nhưng mà bại bởi ta. To áo vài ông già sắc mặt có chút xanh mét, nhưng vẫn là nói, cái này không là một chuyện, thằng nhóc kia như lại tiếp tục hướng đỉnh núi đuổi, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó ngươi bày ván cờ, liền dã chẳng xe cát. Nói xong, to áo vài ông già ở trong bàn cờ rơi xuống một con trai, ha ha, tử cục, bàn cờ này, ngươi cái lao ra hỏa này phải thua. Thiên Hàn Sơn, bụi bặm cuồn cuộn. Mục gia 6 người dẫn động sát trận. Phải biết cái này 6 người sát trận lực lượng, đủ để tùy tùy tiện tiện dung chuyển Thái Hư cảnh tầng 5 thiên. Ở bọn họ xem ra, thiếu nữ khăn che mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, nhìn cuốn tới kiếm quang, không do dự nữa, bước chân đạp một cái, lại bay về phía thương cung. Kiếm lạnh leo múa, lại đang sau lưng của nàng xuất hiện một tòa Đông Tuyết cung điện. Cung điện hư ảnh từ trên trời hạ xuống, mang ngút trời dùng mình và kiếm ý trấn áp xuống. Mục Hải Đạo và mấy người còn lại sắc mặt ngay tức thì đại biến. Thật là mạnh thần thông. Nếu không phải cái này thần thông không là đặc biệt thuần thục, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt cô gái này tại sao sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy thần thông? Trận linh thủ thân. Mở. Mục Hải Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trận pháp ý bỗng nhiên phóng đại, một đạo ngút trời chùm tia sáng trực tiếp tạo thành. Chùm tia sáng và cung điện hư ảnh va chạm. Thiên Hàn Sơn chu vi 5 km lại toàn bộ nứt ra. Ùng ùng tiếng, chấn động thiên địa. Đầy trời tuyết ảnh bao trùm đỉnh núi, làm hết thể trở về bình tĩnh. Thiên Hàn Sơn đỉnh lại xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu bên trong, 6 vị thần nước mục gia cường giả lại đồng loạt bị thương. Sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng. Bọn họ 6 nhân trận pháp, lại không đạt tới một cô gái nhất kích. Bọn họ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Chỉ bất quá trong mắt lại không có bất kỳ bại ý. Bởi vì bọn họ phát hiện cách đó không xa cô gái kia hiển nhiên cũng không chịu nổi. Mục Hải Đạo uống mấy viên thuốc, điều chỉnh hơi thở, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình. Cô bé, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại nếu là nguyện ý phế bỏ tu vi, theo chúng ta đi một chuyến thần quốc mục gia, chúng ta có thể để cho ngươi sống lâu một ít ngày giờ. Thậm chí, ngươi nguyện ý nói ra ngươi bí mật, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ngụy Dĩnh không nói gì, nàng tại chỗ đột nhiên biến mất. Rồi sau đó giữa trời đất xuất hiện vô số đạo gió lạnh, giống như ác ma tới lấy mạng. Ở mọi người kịp phản ứng thời điểm không đúng, đã không còn kịp rồi. Một vị trong đó mục gia cường giả sau lưng lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Mà kẽ hở bên trong, quần áo trắng thiếu nữ khăn che mặt xuất hiện, kiếm trong tay, nhẹ như vậy múa. Kiếm ý thành băng. Vô số tiểu băng truy bắn về phía cái đó mục gia cường giả. Vậy mục gia cường giả muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thái Hư đợt khí nhũ băng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Hắn con ngươi phóng đại, năm ngón tay hung hãn cầm một khối mục gia ngọc bài. Đáng tiếc, ở hắn dự định bóp vỡ ngay mắt, hắn phát hiện mình lực lượng đọc lại. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn mình bị đóng kết, biến thành một đạo tượng đá. Mục Hải Đạo nhận ra được không đúng, mới vừa muốn giúp một chút, Ngụy Dĩnh đã một chỉ điểm ra, làm ngón tay nhỏ nhắn chạm được tượng đá ngay tức thì. Tượng đá nổ bể ra. Trong thiên địa hoa tuyết lại nữa thuần trắng, mà là máu tươi vẻ. Ngụy Dĩnh lại hướng hạ một người đi, vô biên đợt khí một tầng tiếp theo một tầng. Thiên địa chấn động cảm giác chưa bao giờ dừng lại. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Hàn Sơn máu tuyết càng lúc càng nhiều, đỉnh núi chỉ còn lại hai người. Mục Hải Đạo, Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh trắng như tuyết trên áo bào đã bị máu loang nhuộm đỏ, nàng thực lực cố nhiên rất mạnh, thậm chí vượt qua cái này 6 người bất kỳ một người. Nhưng là đối mặt 6 vị Thái Hư cường giả, nàng vậy sẽ bị thương. Bất quá, nàng phát hiện mình đối với Tuyệt Hàn Đế cung công pháp càng phát ra quen thuộc, thậm chí cùng tự thân tu vi càng phát ra hòa hợp. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Hải Đạo, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác không đúng. tựa hồ hết thệ cũng quá dễ dàng. Hơn nữa, chỉ còn lại một người dưới tình huống, đối phương lại không có vẻ bối rối. Mục Hải Đạo khẽ miệng đột nhiên cười, "Bé gái, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định không thần phục ta Mục gia?" Chết. Ngụy Dĩnh không có chút nào nói nhảm, ở giữa trời đất lần nữa biến mất. Một khắc sau, liền xuất hiện ở Mục Hải Đạo trước mặt, kiếm lạnh lẽo kéo theo thiên địa thế, đỉnh cấp lực bùng nổ, ầm ầm bắn về phía Mục Hải Đạo tim. Ngay tại kiếm ý muốn chạm được Mục Hải Đạo ngay tức thì, Mục Hải Đạo lên tiếng, "Trưởng lão, chúng ta nhiệm vụ hẳn hoàn thành. Cô gái này đan điền còn dư lại linh lực không nhiều, hơn nữa đã bị thương, không đủ gây sợ hãi." Lời này vừa nói ra, Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, kiếm phong một chuyển, mới vừa muốn lui về phía sau, nàng mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra. Chương 2150, như thế nào ngăn trở? Một đôi gầy đét tay trực tiếp nắm chân nàng, Thái Hư tầng 6 thiên lực lượng dạo dục chạy đi. Ngụy Dĩnh đột nhiên bị rất miễn cưỡng kéo vào băng bên trong. Ngụy Dĩnh lâm nguy không loạn, không để ý thương thế trên người, một kiếm quét tới. Nhưng là kim thiết chi tiếng vang lên, cường đại lực phản chấn tấn công tới. Nàng kiếm ngay tức thì bị chấn động bay, trên không trung chuyển động, cuối cùng cắm vào một khối băng đá bên trên. Không chỉ như vậy, lòng đất lại xuất hiện một cái ông già áo bào đen. Ông già áo bào đen ngay tức thì xuất hiện ở Ngụy Dĩnh sau lưng, bàn tay khô gầy một trường đánh ra. Ngụy Dĩnh muốn tránh đã không còn kịp rồi. Đối phương quá nhanh, hơn nữa thuộc về trạng thái tuyệt cùng, mà nàng vết thương chồng chất, có thể vận dụng lực lượng chỉ có một nửa. Phúc. Ngụy Dĩnh tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, nhu nhược thân thể đổ bay mấy chục mét, cuối cùng đập xuống đất. Cung chủ. Bạch Nhi trong mắt ướt át, muốn xông tới cứu Ngụy Dĩnh, nhưng phát hiện trước người của nàng lại xuất hiện một đạo cấm chế. Nàng không cách nào tiến lên trước một bước. Nên làm cái gì? Ngụy Dĩnh lau sạch khóe miệng máu, chật vật đứng lên, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ông già, thần sắc nghiêm trọng, xem ra, Mục gia tới căn bản không phải 6 người. 6 người kia chẳng qua là che người thái mắt, chân chính đối thủ là ngươi. Vậy ông già áo bào đen âm u cười. Bé gái, thần quốc gia tộc nào có ngươi nghĩ như thế đơn giản, Mục gia muốn giết người, sẽ phân là minh ám song tuyến, mà ngươi chân chính đối thủ là ta. Ngươi cuối cùng vẫn là đạo hạnh quá cạn, hiện tại ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ông già áo bào đen không thích quá nói nhảm nhiều, dứt lời, trong tay liền xuất hiện một chuỗi huyết khí ngưng tụ hắc liêm. Hắc liêm giống như lưới hái tử thần hướng Ngụy Dĩnh thu hoạch sinh mạng đi. Ngay tại hắc liêm muốn chém đoạn Ngụy Dĩnh lúc đó, Ngụy Dĩnh vậy lãnh đạm con người nhắm lại. Mục gia lão già kia, ngại quá, ta cũng giữ lại một tay. Chỗ tòa này Thiên Hàn Sơn, lưu lại một đạo thượng cổ sát trận. Ngụy Dĩnh máu tươi bước ra, sát trận ngay tức thì khởi động. Ở giữa thiên địa, lại xuất hiện từng đạo tâm trận bắn ra từng đạo ánh sáng sáng chói. Cuối cùng hội tụ thành một đạo điểm sáng. Một tòa ngàn trượng băng kiếm từ trên trời hạ xuống. Ông già áo bào đen trong mắt trợ to, đây là thượng cổ tuyệt kiếm trận, đây là tuyệt hàn đế cung trận pháp. Ngươi làm sao có thể điều khiển? Khí tức cường đại phun trào tới. Ngụy Dĩnh lộ ra nụ cười. Nàng muốn thành là tuyệt hàn đế cung cung chủ, chỉ riêng thực lực cường đại cũng không đủ. Nàng sở dĩ lựa chọn Thiên Hàn Sơn, chính là bởi vì nơi này có đạo này tuyệt hàn đế cung lưu lại không lành lặn trận pháp. Trận pháp này đủ để cải biến chiến cuộc. Thần quốc Mục gia có thể bố trí, chẳng lẽ nàng Ngụy Dĩnh lại không thể vài sao? Ông già áo bào đen thần sắc hốt hoảng, hắc liêm một chuyển, đan điền linh lực điên cuồng hội tụ, hung hăng hướng vậy ngàn trượng băng kiếm bổ tới. Không chỉ như vậy, ông già áo bào đen năm ngón tay trợn bắt được Mục Hải Đạo, hướng băng kiếm ném tới. Ầm. Giữa trời đất thất chuyển, vô biên đợt khí biến dạng bốn phương. Ông già áo bào đen thân thể tại chỗ bay, mà Ngụy Dĩnh cũng không chịu nổi. Nàng giống vậy thuộc về trung ương trận pháp, bị ảnh hưởng đến. Thân thể của nàng đang dỉ máu, nàng thương thế rất nặng. Nàng không có lực lượng lại đánh một trận. Đây là nàng cực hạn. Dẫn động trận pháp cơ hồ hút hết nàng trong cơ thể tất cả linh lực. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm chỗ sâu, nàng lo lắng và phần. Hàn, đều giải quyết đi. Dẫu sao cái này thượng cổ trận pháp, cố nhiên không lành lặn, vậy đủ để xóa bỏ Thái Hư cường giả. Bầu trời máu tuyết càng lúc càng nhiều. Không biết qua bao lâu, bụi bặm tan hết. Ngụy Dĩnh giếng cổ không dao động trong mắt xuất hiện một màn bất ngờ. Ông già áo bào đen máu tươi đầm địa, hắn bị mất một cánh tay. Vẫn chưa chết. Thời khắc mấu chốt, Mục Hải Đạo lấy sinh mạng giá phải trả lại cứu ông già áo bào đen. Hắn là Mục gia chết thị. Ông già áo bào đen cười, hắn một bước một cái máu dấu chân cứng rắn hướng Ngụy Dĩnh đi tới. Bé gái, ta không khỏi không thừa nhận ta xem thường ngươi. Cái tuổi này thủ đoạn như vậy và tu vi, thật đúng là không cách nào lường được. Ngươi hiện ở trong người linh khí hoàn toàn không có, thương thế rất nặng, ngươi không có tư cách ra tay. Coi như nơi đây lại còn trận pháp, ngươi cũng không cách nào dẫn động. Lần này, cuối cùng vẫn là ta Mục gia thắng. Vì giết ngươi, ta Mục gia bồi thường như thế nhiều vị thái hư cường giả, thật đúng là số lượng lớn. Hiện tại, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Khoảnh khắc bây giờ, ông già áo bào đen hóa là một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Ngụy Dĩnh trước mặt. Hắc liêm tựa như mang cửu u sắc bén hướng Ngụy Dĩnh đi, tốc độ không có chút nào trễ chậm. Ngụy Dĩnh một hơi một tí, trong mắt của nàng có chút tịch mịch. Nàng có lẽ có lá bài tẩy ngăn trở, cũng hoặc là chạy thoát thân, nhưng là Mục gia 6 người kia cùng với trận pháp hao hết sạch nàng tất cả linh lực. Nàng không cách nào thi triển bất kỳ một người nào thuật pháp, nàng không cách nào vận dụng bất kỳ một người nào lá bài tẩy, nàng không cách nào truy tìm hy vọng sống. Tuyệt Hàn Đế cung cuối cùng muốn hủy ở tay nàng bên trong, nàng không cam lòng, nàng tức giận, nàng cảm giác được mình vẫn là quá yếu. Liên thần quốc Mục gia cũng hám không nhúc nhích được, làm sao đi dung chuyển vậy thần quốc cường đại hơn tồn tại. Ngụy Dĩnh nhắm mắt, thản nhiên đối mặt sống chết. Nàng nghĩ tới kinh thành đại học sư phạm ấm áp một màn, nàng nghĩ tới người thanh niên kia yên lặng bảo vệ. Diệp Thần, tiếp theo đường, ta không bảo vệ được ngươi. Hy vọng ngươi tiếp theo đời người, có thể sáng chói như mùa hè hoa. Cảm ơn ngươi xuất hiện qua. Ngụy Dĩnh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Vô biên hắc quang hoàn toàn cắn nuốt nàng. Ngay tại Hắc Liêm muốn bóp chết Ngụy Dĩnh thời điểm, một đạo ma ảnh cấp tốc vào tới. Ma ảnh bên trên lại là một đầu ma tộc cự thú. Cự thú trên mình là một cái thần sắc lạnh như băng thanh niên. Diệp Thần tới. Ô mang buộc phát ra cực mạnh lực khí, ngay tức thì lăng không mà đi. Mà Diệp Thần bước ra một bước, cấp tốc rơi xuống. Hung hãn chắn Ngụy Dĩnh trước người. Hắn hai tay một chụp, đống nhiên bắt được vậy lực lượng kinh khủng Hắc Liêm. Ông già áo bào đen mở ra, tuyệt đối không nghĩ tới lại lao ra một người. Chẳng lẽ đây là thiếu nữ hậu thủ? Làm hắn thấy rõ trước mặt thanh niên tu vi, trong lòng cười nhạt và trượng. Tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh muốn dung chuyển thái hư cảnh. Đùa gì thế? Hắn mặc dù không biết thanh niên này là làm sao mặc vượt hắn thiết lập cái giới, nhưng là không trọng yếu. Bởi vì thanh niên này bị dư âm chấn động thì sẽ tiêu tán giữa trời đất. Ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên nộ hống vang lên, xích trần thần mạch, cho ta mở ra. Toàn bộ kích hoạt. Dứt lời, thanh niên quanh thân lại bộc phát ra một hồi thông thiên ánh sáng. Một đạo viễn cổ thuẫn ảnh hiện hóa. Mấu chốt thuẫn ảnh bên trong, lại có 9 cái cự long di động. Hắc Liêm dừng lại. Tay của thanh niên gắt gao dung chuyển Hắc Liêm. Tay hắn chảy máu. Nhưng là hắn ánh mắt, không sợ hết thảy. Ta tới chế. Một đạo từ tính thanh âm đột nhiên ở Ngụy Dĩnh bên thai rơi xuống. Đó là đã từng là ước định. Ngụy Dĩnh như nước trong mắt đột nhiên trở to. Nàng nghĩ tới vô số loại có thể, nhưng chưa từng nghĩ qua ở sống chết để gặp xuất hiện lại là cái này. Mấu chốt hắn như thế nào ngăn trở thần quốc thái hư cường giả ạ? Chương 2151, quá quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Thần có thể cảm giác được tay mình đang kịch liệt run rẩy. Một cổ cực kỳ kinh người lực lượng tràn đầy toàn bộ cánh tay. Dù là hắn toàn bộ mở xích trần thân mạch, đối phương lực lượng cũng là kinh người. Hắn thậm chí đem bất hủ thân thể, ma khu, thậm chí còn tất cả có thể vận dụng phòng vệ cũng mở tối đa. Đây cũng là trên lệch sao? Cũng may, cái này ông già áo bào đen bị Ngụy Dĩnh trận pháp bị thương nặng, thực lực chỉ có đỉnh cấp kỳ một phân chia. Nếu không dù là Diệp Thần vận dụng xích trần thân mạch, vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng. Hắn quay miệng, tay hắn đã dịn ra máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Mà ông già áo bào đen hoàn toàn rung động. Hắn con ngươi tựa như nổ tung vậy. Làm sao có thể? Tạo hóa cảnh như thế nào có thể ngăn trở hắn nhất kích? Như vậy con kiến hôi không nên bị dư âm hoàn toàn chấn thương sao? Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái, thật đúng là buồn cười đâu. Ta mặc dù không biết nàng thân phận gì, nhưng là nàng đã cứu ta, có ta ở đây, ta cũng không cho phép nàng chết. Dù là biết rõ ta hám không nhúc nhích được, ta cũng phải thử một chút. Diệp Thần chật vật đứng thẳng người, bắt Hắc Liêm tay máu tươi chảy như dòng nước, lòng bàn tay của hắn đã mơ hồ bị Hắc Liêm xuyên thấu. Cái này loại đau, hắn cố nén. Sau lưng Ngụy Dĩnh nhìn một màn này, trong mắt hiện lên động chấm nước mắt. Nàng muốn lập tức lấy xuống cái khăn che mặt nói cho Diệp Thần, nàng chính là Ngụy Dĩnh. Chính là cái đó đã từng bị hắn bảo vệ sát huyết hàn thể thiếu nữ. Nhưng mà, tay nàng nâng lên một nửa vẫn là dừng lại. Hiện tại nói cho Diệp Thần thân phận, ngược lại sẽ đem Diệp Thần ép vào tuyệt lộ. Còn chưa cùng Ngụy Dĩnh suy tính rõ ràng, ông già áo bào đen gương mặt đột nhiên dữ tợn, một cổ cực mạnh hơi thở phun trào. "Tiểu xuất sinh, ta quản ngươi lai lịch ra sao? Mặc dù không biết ngươi là làm sao chịu đựng ở ta một lưỡi liềm, nhưng là ngươi ta giữa trên lệch giống như hường câu. Cho ta cút." Giờ khắc này, Diệp Thần thân thể đột nhiên oanh bay. Xích chân thần mạch vận chuyển hao tổn quá lớn. Rất rõ ràng hắn không chịu nổi. Ầm. Diệp Thần bay rất ra ngoài, hung hãn nện xuống đất. Mà khoảng cách hắn cách đó không xa, chính là Bạch Nhi. Bạch Nhi tay che miệng, phòng ngừa mình hét dầm lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình một mực cho là phế vật lại giúp cung chủ đỡ được nhất kích. Tên này chỉ là tạo hóa cảnh à? Nếu như và cung chủ như nhau bước vào thái hư cảnh, người đó còn có thể ngăn cản cái này người thanh niên. Khác một ngọn núi loan. Hai ông cụ đã ngưng đánh cờ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phản chiếu hình ảnh xem. To áo vài ông già khẽ di một tiếng, kỳ quái. Cái này đứa nhỏ mới vừa rồi bùng nổ hơi thở rất cổ quái. Hắn tu vi làm sao có thể ngăn trở một cái kia? Coi như lại nghịch thiên cũng không khả năng mới đúng. Kết quả khâu nào xảy ra vấn đề? Hắn nhìn một cái Vĩnh Hằng Thánh Vương, lâm vào thật lâu trầm tư. Mấy giây sau đó, hắn trong mắt trợ to, giống như gặp được cái gì cực kỳ quỷ dị và sợ hãi sự việc. Hắn chợt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hình thanh niên, kinh hô, cái này, đây là hoàn chỉnh xích trần thần mạch. Thế gian chỉ có xích trần thần mạch có thể dung chuyển một cái này. Thần quốc mặc dù có không trọn vẹn thần mạch, nhưng là như vậy hoàn chỉnh thần mạch, ta vẫn là đầu một lần thấy. Cái này, hắn nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, sau khi phát hiện người đang uống rượu, trong mắt híp lại, tựa như đối với chiến cuộc hoàn toàn không quan tâm. Lao Vĩnh, ngươi đã sớm biết rồi. Vĩnh Hằng Thánh Vương ở một cái, ngươi có thể chịu thua. To áo vải ông già đột nhiên cười lên, ta thừa nhận thằng nhóc kia xích trần thần mạch kinh động ta, nhưng là tử cục này, đã không có sức xoay chuyển trời đất. Lấy hắn trạng thái, rất khó lại thi triển xích trần thần mạch, mà vậy thần quốc người, có đầy đủ năng lực đánh chết cái này hai người. Vĩnh Hằng Thánh Vương đứng lên, đi mấy bước, tựa vào một cây trên cây to, cực kỳ lười biếng, đã như vậy, vậy ngươi liền nhìn tiếp nữa đi. Ta ngủ một lát, lớn tuổi, gần đây ngủ không được, thông cảm hạ. To áo vải ông già. Thiên Hàn Sơn. Ông già áo bào đen lần nữa hướng Ngụy Dĩnh đi tới. Hắn kiêng kỵ nhìn một cái xa xa trong hố sâu bị thương thanh niên, hắn có chút bất an. Bất kể như thế nào, phải hay mau đem vậy thiếu nữ khăn che mặt giải quyết. Nếu để cho thiếu nữ khăn che mặt đầy đủ thời gian khôi phục, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn run rẩy tay, nắm chặt hắc liêm, đột nhiên chém xuống. Ngay tại muốn chạm được Ngụy Dĩnh ngay mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái đó bị thương thanh niên cũng không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước người của hắn. Một kiếm chém ra, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Kiếm ý nuốt trời, lực lượng này hoàn toàn vượt qua phong môn cảnh tầng 4 thiên lực lượng. Ông già áo bào đen con ngươi co rút một cái, hắn kinh ngạc Diệp Thần bộc phát ra lực lượng. Như vậy thương thế còn có thể bùng nổ vượt xa cảnh giới lực lượng. Hơn nữa nghịch thiên phòng ngự. Đây là cái gì yêu quái? Hắc Liêm bỗng nhiên và thú hủ kiếm đụng chạm. Chút nào không ngoài suy đoán, Diệp Thần lần nữa bay ra ngoài. Hung hãn đập vào một tảng đá lớn bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng là ở Thái Hư cường giả trong mắt, vẫn còn quá yếu. Ngụy Dĩnh trong mắt chớp động, gò má bên trên nước mắt phân bố. Nàng không hy vọng Diệp Thần là nàng như vậy chịu đựng. Không đáng giá được à? Nàng tuyệt hàn thêm thanh âm run run vang lên, "Diệp Thần, ngươi không cần giúp ta, ngươi đi." Ông già áo bào đen xác định Diệp Thần không tái chiến năng lực thời điểm, thở ra một hơi. Hắn dám khẳng định, thằng nhóc này là hắn gặp qua nhất biến thái tồn tại. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình, ý định giết người phóng thích, quanh thân lại dũng động vô tận ma khí. Ma khí ngút trời. Hắn mặc dù là mục gia người, nhưng cho tới nay, tu luyện đều là ma công. Kinh khủng này ma khí hình thành giới của hắn vực, không người có thể xông vào. Thằng nhóc kia coi như yêu nghiệt đi nữa, một khi tiến vào giới của hắn vực, ma khí đủ để bóp chết đã trọng thương hắn. Ông già áo bào đen bước nhanh đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, mở miệng nói, "Giết ngươi thật rất phí sức. Có lẽ, không có vậy sáu vị thái hư chết, thua có thể là chúng ta mục gia. Hiện tại cũng nên kết thúc. Ta mệt mỏi." Thiên cương ma sát, giết. Giữa trời đất, một đạo huyết quang ngưng tụ. Vô biên ma khí cuồn cuộn, màu máu kiếm ảnh ở trên bầu trời tạo thành. Đây cũng là thiên phạt. Thiên phạt huyết kiếm xuyên thấu gào thét gió lạnh, trực tiếp hướng Ngụy Dĩnh hạ xuống. Ông già áo bào đen cười, một kích này đủ để bóp chết hết thảy. Hắn nghi cặn kẽ sau đó, vẫn là thông qua loại thủ đoạn này kết thúc. Hắn quả thật mệt mỏi. Ngay tại thiên phạt kiếm muốn nghiền nát cái đó thiếu nữ khăn che mặt thời điểm, cuồn cuộn ma khí lại vang lên một đạo gầm thét. Ông già áo bào đen đột nhiên có dự cảm xấu. Hắn phát hiện chung quanh ma khí đang cấp tốc giảm nhanh, giống như bị người cướp đoạt vậy. Cái này, ma khí tản đi, hắn thấy được một cái cả người máu loang thanh niên, chật vật đứng ở thiếu nữ trước mặt, khoe miệng liệt nụ cười. Vậy tinh khiết ánh mắt, không sợ hết thảy. Ông già áo bào đen thân thể đang run, hắn sắp điên rồi. Thanh cửu thái hư cường giả hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự việc. Chương 2152, hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Thằng nhóc này chẳng lẽ là thân bất tử sao? Còn nữa, vì sao người này có thể hấp thu hắn ma khí? Lại là rất miễn cưỡng cắn nuốt hắn thiên phạt huyết kiếm kiếm ảnh. Chẳng lẽ người này là ma tộc? Diệp Thần nhìn một cái thiếu nữ khăn che mặt, ta thật là tò mò, ngươi cái khăn che mặt hạ kết quả là như thế nào gương mặt, ngươi biết ta kêu Diệp Thần, ngươi tại sao giúp ta? Chúng ta chưa biết. Ngụy Dĩnh con ngươi run run, không nói gì. Nàng kinh hãi trong lòng không thể so với ông già áo bào đen kém. Nguyên lai, cái này một mực bị mình âm thầm trợ giúp thanh niên đã thành tăng đến tình cảnh này. Đoạn đường này, hắn nhận chịu nhiều ít thống khổ. Ông già áo bào đen gương mặt dữ tợn đến trình độ cao nhất, hắn giận dữ hét, "Tiểu xuất sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Chơi hạ phạt huyết kiếm, ta ma khí đi đâu?" Nói xong, ông già áo bào đen liền hướng Diệp Thần đi. Ở hắn xem ra, giờ phút này, hắn trước hết bóp chết cái này mới được. Hắn thậm chí quên mục gia cho nhiệm vụ của hắn. Diệp Thần đã trở thành ác mộng của hắn. Nếu như không chết, hắn ở con đường võ đạo không cách nào lại hướng trước. Nhìn cấp tốc chớp động bóng đen, Ngụy Dĩnh vội vàng lên tiếng nói, "Diệp Thần, cẩn thận." Mà giờ khắc này Diệp Thần ánh mắt nghiêm trọng. Hắn chậm chạp không có dùng trong cơ thể vạn kiếm phong ấn. Hắn ở cùng. Mắt xem ông già áo bào đen mạnh mẽ đợt khí muốn rơi xuống, Diệp Thần năm ngón tay giơ ra, đông nhiên bắt phát quyết. "Ngươi ma khí, ta toàn bộ vẫn còn cho ngươi." Nháy mắt tức thì, ma khí cuồn cuộn. Đợt khí chân thiên. Ông già áo bào đen nhìn chung quanh ma khí, mơ hồ cảm giác không đúng. Đột nhiên, hống. Một đạo kinh hoàng tiếng vang khắp. Ma khí bên trong, ông già áo bào đen nhìn thấy một cái thân thể cao lớn. Thân thể có 6 con màu đen nhánh cánh tay, 3 mặt màu xanh đen, trong miệng phun lửa, phẫn nộ thần quỷ tương. Thân thể dần dần đổi được lớn, thân cao ngàn trượng, hắn sau lưng, cường tráng 6 cái cánh tay, linh hoạt bay lượn. Giờ khắc này, ông già áo bào đen sắc mặt tụ đổi. Hắn tu luyện ma công tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Cửu U Tu La. Lời đồn đãi Cửu U Tu La có 3 đầu 6 tay, trời xanh tính cuồng bạo. Tựa như thần không thần, tựa như ma không ma, tựa như người không thuộc mình. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, hết thảy ở trong tay hắn, tất cả là hủy diệt. Mấu chốt cái này nhỏ vì sao có thể đủ để gọi ra lớn mạnh như vậy Tu La là hắn sử dụng. Tu La trời xanh tính tàn bạo, cực kỳ hiếu chiến, cả người thực lực có thể thông thiên, tay tỏ gì thắng, hai chân lập trên biển, thân vượt Tu Di Sơn. Diệp Thần thở ra một hơi, vội vàng nói, "Cửu U Tu La, động thủ." Ma đế dạy cho mình Cửu U Tu La thuật triệu hoán pháp, có một cái lớn nhất không thể khống chế tính. Đó chính là Cửu U Tu La mạnh mẽ và ma khí trực tiếp tương quan. Mà mới vừa rồi ma khí nhưng mà Thái Hư cường giả ma khí vượt xa hết thảy. Tu La miệng to dương ra, phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Vô biên ngọn lửa bao quanh ông già áo bào đen. Ông già áo bào đen cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận và khiếp sợ, cùng mình ma khí hình thành Cửu U Tu La hỗn chiến. thậm chí còn bị thương. Bởi vì cái này Tu La lại biết hắn công pháp, càng mang thiên phạt ý. Người thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ma ảnh vần quanh, vô biên ma khí thổi phồng thương khung, Diệp Thần biết Cửu U Tu La không chống đỡ được bao lâu, hắn không nghĩ nhiều nữa, ý niệm động một cái. Ô Mang nhanh chóng vào tới. Diệp Thần bước ra một bước, cười Ô Mang ngay tức thì đi tới Ngụy Dĩnh trước người, cũng không để ý Ngụy Dĩnh phản đối hay không, nằm ở vậy eo thon chi, trực tiếp đem Ngụy Dĩnh đưa tới Ô Mang. Chúng ta đi. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn và lão kia người căn bản không có sức đánh một trận, chỉ có thể trì hoãn. Hai đạo thân thể cực kỳ đến gần. Ngụy Dĩnh gương mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại sống chết một đường, Diệp Thần tuyệt đối biết hưởng thụ mấy phần. Ngay tại Ô Mang cấp tốc hướng dưới núi lao đi thời điểm, Cửu U Tu La lại bị một cổ ra sức rất miễn cưỡng xé ra. Rồi sau đó, Ô Mang sau lưng vang lên một đạo kinh thiên gầm thét, ai cũng đừng nghĩ đi. Lời nói rơi xuống, Ô Mang thân thể nhảy lên thật cao, nó cảm giác nhạy cảm đến phía trước nguy hiểm. Như bước ra một bước, không chỉ nó, trên người nó hai người vậy sẽ bị thương. Diệp Thần trong lòng lột bột một tiếng, còn chưa phản ứng, một đạo cấp tốc bóng đen phun trào tới. Diệp Thần theo bản năng đánh ra một trường, hơn nữa kích hoạt một phần chia xích trần thần mạch. Ầm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần thân thể rời đi Ô Mang, hung hãn đập vào mặt đất. Hắn một cái tay, xương cốt tựa như vỡ vụn. Trọng thương sau thái hư cường giả, lại vẫn là như vậy khủng bố. Diệp Thần lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, thời khắc này hắn đã rất yếu ớt. Hắn tu vi cuối cùng là chênh lệch quá nhiều. Ngay tại lúc này, Ô Mang trên Ngụy Dĩnh nghĩ tới điều gì, sắc ý nhốn nháo, đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ngươi có thể hay không là ta tranh thủ một phút thời gian? Một phút sau đó, ta có lẽ có chu diệt người này tư cách." Nói xong, Ngụy Dĩnh nhắm mắt, ấn đường lại nổi lên chữ viết cổ xưa. Nàng hơi thở mờ ảo hết sức, phảng phất là bầu trời vân. Diệp Thần nghe được Ngụy Dĩnh thanh âm, con ngươi đông lại một cái, đứng lên, "Được, vô luận như thế nào, hắn cũng phải kiên trì một phút." Hắn nhìn về phía ông già áo bào đen, nhưng là kinh hãi phát hiện ông già áo bào đen đã khuôn mặt khác hoàn toàn, trên mặt đều là máu tươi, cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, mới vừa rồi Cửu U Tu La và hắn đánh một trận, bắt tổn thương gương mặt. Ông già áo bào đen tự nhiên nghe được hai người đối thoại, hắn âm trầm cười, "Tiểu xuất sinh, kiên trì một phút. Ngươi xác định có cái này tư cách sao?" Ông già áo bào đen bây giờ đối với Diệp Thần có vô tận tức giận. Chuyện này nếu như truyền tới thần quốc đi, hắn mục ra thái hư cường giả lại mấy chiêu giết không chết như vậy một con kiến hôi. Hắn tất nhiên trở thành thần quốc cười nhạo. Ngay lập tức bây giờ, hắn hướng Diệp Thần đi. Sắc ý giống như một đầu hung thú ở sau lưng hắn hiển hóa. Hắn muốn hung hăng hành hạ cái này không biết sống chết thanh niên. Hắn muốn thanh niên này ở sống chết để gặp, rơi xuống ở vô tận ác mộng bên trong. Mà ngay lúc này, Diệp Thần nhắm mắt. Hắn bên tai vang lên phong thanh dương thanh âm, "Diệp Thần, ta hiện đang nắm trong tay ngươi thân thể, không nhất định có thể chống nổi một phút. Hơn nữa, ngươi trạng thái bây giờ, ta cũng không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Ngươi vì sao không dùng tới thần kiếm cung lấy được vậy vạn kiếm phong ấn?" Diệp Thần chỉ nói, "Sư tôn, không tới hẳn phải chết cảnh, ta tuyệt không dùng tới. Vậy phong ấn rất mạnh, lại chỉ có một lần, ta không muốn lãng phí." Phong Thanh Dương tán thưởng gật đầu một cái, không có một vị lệ thuộc vào lá bài tẩy, ta Phong Thanh Dương ngược lại là thu một cái đồ đệ tốt. Vừa vặn, vậy Trần Phong vạn năm cái hồ kiếm, cũng nên vấn thế. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn cấp tốc cướp được ông già áo bào đen. Cái này một cái ánh mắt lại để cho ông già áo bào đen tốc độ trễ chậm mấy phần. Ánh mắt này, tựa như đến từ mãi mãi. Tang thương thêm tịch mịch. Ông già áo bào đen không dám suy nghĩ nhiều, trong tay hắc liêm phá vỡ không gian, cuộn sạch chảy loạn hòa khí sóng, hiện lên ma quang, hoàn toàn cắn nuốt Diệp Thần. Mà ngay lúc này, Diệp Thần cánh tay lộn một cái kiếm thật lớn hạm chắn trước người. Thời gian tựa như đình trệ. Làm hắc liêm đụng phải cái hộ kiếm, lại rất miễn cưỡng vỡ vụn. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Chương 2153, người thanh niên kia. Ông già áo bào đen con ngươi co rút một cái, kinh hãi nhìn lòng bàn tay, cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi vào cái hộp kiếm bên trên, đây là thứ quỷ gì? Diệp Thần khẽ mỉm cười, lục đạo cái hộp kiếm. Ta là Phong Thanh Dương, kiếm chi đạo, sáu kiếm độc tôn. Dứt lời, Diệp Thần lại chủ động đánh ra. Cái hộp kiếm một chuyện, lại hung hãn hướng ông già áo bào đen đánh tới. Ầm. Ông già áo bào đen chỉ cảm thấy lực lượng vô tận đụng tới, trong cơ thể hắn khí huyết chấn động. Hắn một trường hướng cái hộp kiếm vút tới. Nhưng là lấy hắn trạng thái lại không cách nào để cho cái này cái hộp kiếm di động một phần một chút nào. Cái này, cái hộp kiếm chỉ như vậy đứng ở ông già áo bào đen trước người. Ông già áo bào đen há miệng một cái, không nghĩ nhiều nữa, chuyện hôm nay lật đổ hắn thế giới quan. Cái này thần bí thanh niên quá tà hồ. Hắn bước ra máu tươi, trong tay xuất hiện một chuôi huyết kiếm bỗng nhiên hướng cái hộp kiếm bổ tới. Diệp Thần khỏe miệng phát họa, cố nhiên có đã từng là cái hộp kiếm, cũng không phải ta bản thể khống chế, nếu không, ngươi làm sao có thể có thi triển thuật pháp có thể. Thôi, tu vi thấp liền thấp đi. Xem lục đạo cái hộp kiếm còn có thể phát huy ra dạng gì lực lượng đi. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong mắt phun trào vô cùng cao ngạo cảm giác. Thế gian cái hộp kiếm, chỉ hắn lục đạo. Lục đạo kiếm, ba kiếm đoạt mệnh, cái hộp kiếm đứng đầu, ta chém thương khung. Dứt lời, vậy vẫn không nhúc nhích cái hộp kiếm lại toát ra ánh sáng sáng chói. Cương đại kiếm ý phát ra ở giữa trời đất. Hiu hiu hiu. Kiếm khí như mưa, tràn ngập hư không. Ông già áo bào đen như lâm đại địch, vội vàng huy động huyết kiếm, muốn chặt đứt kiếm ảnh. Nhưng mà, những thứ này kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng cường đại đến không tưởng tượng nổi. Lại tựa như quán chú vô địch ý chí, hắn thực lực lại không cách nào chặt đứt. Bất chi bất giác, những thứ này kiếm ảnh mặc dù không có đem hắn trọng thương, nhưng lại nhưng ở hắn quanh thân bảy rậm rạp chẳng chịt vết thương, máu tươi đầm địa. Đồ nhi, ngươi thân thể đã đến cực hạn, ta phải rời đi, nếu không ngươi biết chết. Ba kiếm đều mở. Diệp Thần một tiếng giống giận, vô biên kiếm mưa bên trong lại xuất hiện một đóa thanh liên. Thanh liên nứt ra hư không, chiếm đoạt thương khung. Từ trên trời hạ xuống, hướng ông già áo bào đen chấn áp xuống. Cái này thanh liên lại là rậm rạp chẳng chịt mạnh mẽ kiếm ảnh hội tụ mà thành. Kinh khủng kiếm uy tràn ngập toàn bộ Thiên Hàn Sơn. Đáng chết. Ông già áo bào đen liền vội vàng lấy ra một cái ngọc bài. Ngọc bài chấn động bây giờ, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Nhưng mà, thanh liên hạ xuống, hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Ngọc bài vậy ngay tức thì hóa là bột. Cũng may Phong Thanh Dương rời đi Diệp Thần thân thể, thanh liên biến mất. Vậy sừng sững trong thiên địa cái hộp kiếm cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, cắn trả cảm giác vào tới. Áo bào đen nam tử có thể cảm giác đến Diệp Thần chi nhiều hơn thu, con người chớp mắt, ngay tức thì đánh tới. Mà ngay lúc này, Thiên Hàn Sơn một đạo cổ sáng xông lên trời. Là Ngụy Dĩnh. Thời khắc này Ngụy Dĩnh quanh thân lại lượn lờ một đoàn băng hỏa diễm, hơi thở cực độ leo lên, hoàn toàn không có trước đây thương thế, mà trong mắt của nàng lại là mang nghiêm nghị dùng mình. Ngươi như động hắn, chết. Nháy mắt tức thì, Thiên Hàn Sơn nhiệt độ chợt giảm xuống tới băng điểm. Ngụy Dĩnh bước ra một bước, đi tới ông già áo bào đen trước người, đột nhiên một trường, trong lòng bàn tay lại ngọn lửa lở lở. Ngọn lửa này cực kỳ cổ quái, lại mang diệt thế uy áp, mà ông già áo bào đen trong mắt cực độ sợ hãi, bởi vì hắn lại thấy được không thể nào tồn tại ở thế gian đồ. Ngọn lửa này, Tuyệt Hàn Đế Cung. Ngươi là Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ, làm sao có thể? Tuyệt Hàn Đế Cung lại vẫn ở. Nhưng mà, lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, cổ quái kia băng hỏa diễm xuyên thấu ông già áo bào đen thân thể, thậm chí từ từ đem chiếm đoạt. Ông già áo bào đen kinh hoàng đến trình độ cao nhất, vội vàng ném ra một cái phù văn, lớn tiếng nói, cứu ta. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, ông già áo bào đen tại chỗ đốt diệt. Hết thể gió êm sóng lặng. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, cái khăn che mặt dưới khẽ mỉm cười, nàng bước ra một bước, ấn đường lại chảy ra một tia máu tươi. Nàng hơi biến sắc mặt, liền vội vàng xoay người lại. Cơ hồ mệt là Diệp Thần ngồi dưới đất, ngưng mắt nhìn thiếu nữ khăn che mặt hình bóng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Chúng ta có phải hay không trước kia ở đâu gặp qua? Cô nương, chúng ta giàu gì cùng nhau chung hoàn nan, ngươi có phải hay không cũng nên để cho ta xem ngươi bộ mặt thật. Dĩ nhiên, nếu như không thể lấy xuống phía dưới sợi bông cũng được đi. Dẫu sao linh võ đại lục rất nhiều thiếu nữ đeo lên cái khăn che mặt đều có nguyên do. Ví dụ như Huyền Nguyệt Tông Duân Mính. Ngụy Dĩnh đưa lưng về phía Diệp Thần, không nói gì. Nàng dĩ nhiên là muốn lấy xuống cái khăn che mặt, nhưng là nàng không nghĩ như thế dáng vẻ đối mặt Diệp Thần.